Chương 334, ta là ngươi không chọc nổi người. Tiểu tử ngươi, lại dám để cho ta thu hồi những lời này. Thiếu niên lạnh giọng dậy, để cho ám dực bức phỉ đầu lĩnh mẩn người một chút. Ngươi phải biết, ở nơi này sa mạc hoang vu trên đền bãi, còn chưa có xuất hiện dám để cho ám dực bức vương thu hồi lời nói người. Ám dực bức vương trong mắt mang theo một cổ sát ý thế nào, muốn giết ta. Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi ra cướp, muốn cướp bóc Lạc Huy thương đội tài vật, không có quan hệ gì với ta, ta không động tay, các ngươi cũng không phải làm khó ta, thả ta đi. Nước giếng không phạm nước sông, ngày khác gặp nhau, có lẽ còn có thể mặt mày vui vẻ chào đón. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, nếu là ta không phải là muốn làm khó ngươi, nước giếng phạm ngươi hà thủy đây. Ám dực bức vương vừa xài bước ra, hướng bóc người này cao ngất thiếu niên ép hỏi. Đối mặt ép lên tới ám dực bức vương, Sở Tinh Vũ tiếng nói biến hóa có chút lạnh giá, nếu như các ngươi không biết điều, ta Sở Tinh Vũ liền cho các ngươi ám dực bức phỉ, kể từ hôm nay biến mất ở toàn bộ sa mạc trên gành bãi. Thiếu niên lời nói, để cho những thứ này thường xuyên ở sa mạc trên gành bãi hoành hành ngang ngược ám dực bức phỉ trong mắt lóe lên hàn quang. Càn rỡ, lớn mật, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám buông lời để cho chúng ta biến mất ở sa mạc trên gành bãi. Để cho ta nhìn ngươi tiểu tử đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Theo mấy tiếng biên bức nhọn kêu to, ám dực bức phỉ lần nữa bay lên không, hướng Sở Tinh Vũ tầng tầng lượn vượn. Thầm cánh biên bức lôi kéo dài sinh nhật, làm thành từng tầng một vòng tròn. Mấy chục con ám dực biên phỉ trong mắt tản ra cường đại sát ý, chỉ cần bọn họ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, thiếu niên tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tử này quá mức cuồng vọng đến không biết mình là ai mức độ. Mới vừa rồi những thứ kia chết thảm tiêu sư, chính là Sở Tinh Vũ kết quả. Không, khẩu suất cuồng ngôn thiếu niên, kết quả nhất định phải so với cái kia tiêu sư còn thẳng hơn. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, muốn ta thả ngươi đi? Ám dực bức vương trong mắt hàn quang chưa giảm, âm trầm hỏi. Trong lòng của hắn đã có một tia giận dữ. Bọn họ ám dực bất phỉ, làm việc từ trước đến giờ là lòng dạ ác độc, không lưu chức cần gì phải đường sống. Cho nên sa mạc than lâu đến trăm năm đến, cũng lưu lại bọn họ uy danh. Thấy bọn họ võ giả, vô không nghe tin đã sợ mất mật, quả ư sợ hãi. Mà lúc này, một tên thiếu niên nho nhỏ, trên mặt chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào vẻ, lại còn muốn với hắn nói điều kiện, còn luôn miệng nói ra nước vào không đáng hà thủy. Đặc biệt là một câu cuối cùng, nếu như bọn họ dám vì khó khăn tiểu tử này, người sau chính là muốn để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất ở sa mạc trên đỉnh bãi. Thật là thật ngông cuồng. Thiếu niên coi mình là người nào? Hắn thật cho là có năng lực này. Ta là người như thế nào? Sở Tinh Vũ sững sờ, nghĩ một lát như nói, ta là ngươi không chọc nổi người. Thiếu niên tiếng nói vừa ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, thậm chí toàn bộ không gian nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Ta đã thấy gan lớn, nhưng là chưa từng thấy qua lá gan có lớn như vậy. Tiểu tử này là không muốn mệnh sao? Hôm nay xong đời. Thật là tệ hại, tiểu tử này muốn liên lụy chúng ta. Thương đội nhân viên đi theo nghe được thiếu niên lời nói sau khi, hoàn toàn là ngây người. Lạc Huy thương đội buôn bán trải rộng cả nước các nơi, hàng năm bọn họ cũng sẽ đi xa mặt than. Ám dực bức phỉ uy danh, không chỉ là ở Văn Nguyên phủ vang dội, chính là ở những địa phương khác, cũng là có thể khiến người sợ hãi tồn tại. Ám dực bức phỉ, bọn họ nghe được cũng sẽ dùng mình. Lúc này thấy đến càng là thiếu chút nữa hù dọa kẻ ra quần. Đối với cái này nhiều chút thương đội công chức mà nói, chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ, là bọn hắn chọn lựa duy nhất. Mà thân thể này đơn bạc thiếu niên, đối mặt đám hung thần ác sát này đạo tặc, lại còn dám nói ra vô lễ như thế lời nói, là chân chân chính chính tìm chết. Chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không hắn. Tiểu tử, một câu ta là ngươi không chọc nổi người, nhất thời để cho ám dực bức vương lên cơn giận dữ. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt thiêu đốt lên kinh thiên liệt diễm. Kỷ, 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 kỷ. Làm bức vương toàn thân năng lượng phun trào một khắc kia trở đi, ám dực bức phỉ căn bản không khống chế được dưới người biên bức. Bọn họ kinh hoàng ngửa mặt lên trời cao phi, nghĩ tưởng phải tránh bức vương kia khí tức của bạo. Ta ám dực bức vương ngang dọc sa mạc mấy chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn tiểu tử ngươi hơn của mọi người. Ám dực bức vương cả người bao phủ ở xanh lục bắt ngát trong ngọn lửa, hắn áo khoác bù bù, ánh mắt mang theo sát cơ mãnh liệt, thấp giọng hét: ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi kết quả có gì loại sức lực, dám nói ra lời này? Ta tu vi đạt đến chiến vũ cảnh tam trọng, vẫn không tính là thượng ta thẩm cánh tọa kỵ. 10 năm trước, danh mãn Văn Nguyên phủ phát súng đầu tiên vương mộ dung hải bay, bị ta một chiêu đánh bại. 3 năm trước đây, Văn Nguyên phủ cùng mộ Vân phủ danh sư Trương Thiên phát sáng dẫn hai phủ liên vân, ở cách thành 500 dặm bên ngoài hoang dã, bị ta đánh văng mũ khởi giáp. 1 năm trước, Văn Nguyên phủ chủ sai người mang theo lương cẩm 10.000, giai nhân mấy trăm, hướng ta nói xin lỗi, từ nay không dám ở tìm ta phiền toái. Nhiều như vậy danh nhân hiệp khách, ở ta ám dực bức vương trước mặt, không có ta mệnh lệnh, cũng không dám lớn tiếng ồn nào. Mà ngày nay, ngươi một nhỏ yếu võ giả, lại dám ở trước mặt ta không biết trời cao đất rộng, khẩu suất cùng nôn. Ngươi biết chữ chết viết như thế nào? Ám dực bức vương điên cuồng gào thét lên tiếng. Nói nhảm xong rồi chưa sao? Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Ta có loại nào sức lực, ngươi thử một lần chính là biết. Thiếu niên không đợi ám dực bức vương tiếng nói rơi xuống, chính là rút kiếm ra, mang theo cuồng bạo nhất kiếm, giết hướng hắn. Ầm. Ly hỏa kiếm vừa ra vỏ, cuồng bạo sát ý bắt đầu từ trong 9 ngày cuốn xuống. Không được, chạy mau. Ở trên cao không quanh quần ám dực bức phỉ biến sắc. Bọn họ nguyên cho là mình thủ lĩnh khí thế mạnh mẽ vô cùng, nhưng là bây giờ cùng Sở Tinh Vũ vừa so sánh với, kém xa tích tắc. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trốn. Hơn nữa còn là trốn càng xa càng tốt. Kéo dây cương, muốn đem chính mình dưới quần thầm cánh biên bức cho mang rời khỏi địa phương này. Nhưng là cũng đáng khí thế, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, thậm chí mới vừa cuốn đến trời cao lúc, Những thứ này quanh quẩn trên không trung ám dược bất phỉ, chính là cánh bị xé nứt, kêu thảm rơi xuống trên đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường đại kiếm ý mang theo băng hỏa nhiệt độ, ầm ầm mà hướng ám dược bức vương. Phá cho ta! Bức vương sắc mặt kỳ biến, vóc người này gầy gò thiếu niên, nhất kiếm hủ ở hải ra, lại sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Hắn dùng tận toàn bộ tu vi, muốn ngăn cản thiếu niên cường đại công kích. Nhưng là, hắn có thể đủ ngăn cản sao? Chiến vũ cảnh tứ trọng võ giả, cũng không ngăn được Sở Tinh Vũ mang theo băng hỏa kiếm ý một đòn. Chính là chiến vũ cảnh tam trọng hắn, làm sao có thể ngăn cản được? Ầm. Mới vừa rồi còn vô cùng cường thế ám dược bức vương, ở Sở Tinh Vũ một kiếm này bên dưới, đã cắt thành hai khúc. Ám dược bức vương kia giữ tợn trên mặt, lộ ra một vẻ kinh hoàng, mà hắn con ngươi cũng vào lúc này, run rẩy, ở giây tiếp theo trong nháy mắt mất đi hào quang. Ám dược bức vương, chết. Chương 335, đàm phán cựu chuyển thần linh hảo, vào giờ khắc này, Lạc Huy Thương đội tất cả mọi người, chấn động toàn thân. Bọn họ trong mắt thực lực yếu tiểu thiếu niên, nhất kiếm diệt ở toàn bộ sa mạc trên gành bãi hoành hành lâu đến trăm năm ám dược bất phỉ. Đây là thật sao? Tất cả mọi người cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Ta nói rồi, ta là ngươi không chọc nổi người, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo kéo xe ngựa, nghiền qua ám dược bức vương thi thể, chuẩn bị rời đi. Thiếu hiệp, xin chờ một chút. Toàn thân hôi đầu thổ kiểm Lạc Huy Thương đội lãnh tụ Trương Nghị, mang trên mặt một vẻ hiến mị nụ cười, ngăn ở Sở Tinh Vũ trước người. Cũng ngay, Sở Tinh Vũ lạnh giọng uống được. Trương Nghị giật mình một cái, lập tức đứng ở một bên khác. Ở cương giả loại này trước mặt, hắn là tuyệt đối không dám phạm đại bất kính. Ta nghĩ rằng mời thiếu hiệp hộ tống chúng ta đi kiếm cốc, giá cả dễ thương lượng. Trương Nghị cung kính đứng ở một bên, mặt đầy lấy lòng bộ dáng, cùng trước kia lạnh giọng giễu cợt, tạo thành so sánh rõ ràng. Các ngươi là vật gì, xứng sao ta Sở Tinh Vũ hộ tống? Sở Tinh Vũ thấp giọng quát đến. Trước chính mình nhưng là đã cho Trương Nghị cơ hội, nhưng là hắn không quý trọng. Bây giờ còn muốn để cho mình hộ tống thương đội, đây tuyệt đối là không thể nào. Ta. Trương Nghị sắc mặt cứng đờ, nét mặt dán mua đỏ bừng. Lúc này hắn, biết vậy chẳng làm. Cút ngay cho ta. Sở Tinh Vũ thấp giọng quát một tiếng, kéo xe ngựa hướng phương xa đi tới. Không được, ta không thể đem thiếu hiệp đem thả đi. Thương đội chuyến này là muốn đi Lưu Vân Thành kiếm cốc hộ tống vật phẩm quý trọng. Sa mạc than dài đến mấy ngàn cây số, bây giờ tiêu sư đã chết tuyệt, chỉ còn lại một ít tay trói gà không chặt thương đội thành viên. Đến lúc đó đừng nói là gặp phải cường đại đạo tặc, chính là một loại ma thú, cũng sẽ để cho bọn họ lâm vào trong nguy hiểm. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem Sở Tinh Vũ lưu lại. Có. Nhìn thiếu niên bóng lưng, Trương Nghị trong mắt tinh quang chợt lóe. Thiếu hiệp xin chờ một chút. Trương Nghị vỗ ngựa đuổi kịp, Sở Tinh Vũ sắc mặt lạnh lẽo, ta đã nói qua, ta không hộ tống các ngươi, ngươi sống chưa? Thiếu hiệp, ngươi nghe ta giải thích. Trương Nghị không để ý tới thở hổn hển, hắn lớn tiếng hướng Sở Tinh Vũ nói, Lưu Vân Thành có hai loại đồ vật nổi danh nhất, một là kiếm cốc, một người khác là dược thảo. Thiếu hiệp thực lực mạnh mẽ, đi Lưu Vân Thành, nhất định là làm kiếm cốc, dược thảo một người trong đó, ta có hay không nói đúng? Nghe được Trương Nghị lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Để cho ta tinh tế bàn đến, thiếu hiệp nhất định là vì dược thảo mà bôn ba. Ta có hay không nói đúng? Trương Nghị cười nhạt. Làm sao ngươi biết? Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên hiếu kỳ thần sắc. Thiếu hiệp thực lực mạnh mẽ, thê tử ngươi khẳng định cũng không yếu, mà thiếu hiệp cùng ta Lạc Huy Thương đội chạm mặt lúc, tuyên bố trong thê tử thử, lão phu còn chưa từng nghe qua võ giả bị chúng thử một chuyện. Lưu Vân Thành là cả Hỏa Vũ quốc dược thảo tiến công nơi, trên thị trường 80 dược thảo, ở chỗ này cũng mua được. Kết hợp thiếu hiệp hướng Lưu Vân Thành phương hướng đuổi, lão phu khẳng định, thiếu hiệp là vì cứu thê tử ngươi. Trương Nghị có thể coi như Lạc Huy Thương đội lãnh tụ, nhan giới bất phàm. Một ít chi tiết nhỏ bị hắn nhìn ở trong mắt, tinh tế phân tích chính là tìm tới nguyên nhân. Sở Tinh Vũ nghe sau khi, gật đầu một cái. Lưu Vân Thành trừ thảo thuốc nổi danh ra, kiếm cốc cũng là vang dội cả nước, nó chính là Hỏa Vũ chi quốc kiếm võ giả hội tụ chi địa, chúng ta Lạc Huy Thương đội, lần này chính là đem vật phẩm quý trọng đưa đến kiếm cốc. Thiếu hiệp dùng kiếm ác liệt vô cùng, sao không mượn cơ hội này đi xem một chút? Thừa cơ hội này, cũng có thể trong nháy mắt hộ tống chúng ta đi kiếm cốc. Nhìn Sở Tinh Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, Trương Nghị lập tức nói, "Thiếu hiệp, trước lão phu liền có đắc tội, nếu đắc tội thiếu hiệp, lão phu sẽ dùng một chút quả thực đồ vật bồi thường thiếu hiệp. Thiếu hiệp yêu cầu cần gì phải loại dược thảo, chỉ cần có thể đem chúng ta đưa đến kiếm cốc, muốn ở ta Lạc Huy Thương đội trên người như thế nào?" Trương Nghị lời nói, để cho Sở Tinh Vũ trong lòng hơi động. Cựu truyền thần linh ảo, vô cùng chất quý, Sở Tinh Vũ tiến vào Lưu Vân Thành, cũng là giống như mò kim đáy biển. Lạc Huy Thương đội, trải rộng Hỏa Vũ chi quốc, bọn họ tin tức nhất định phải so với chính mình linh thông nhiều. Huống chi, chính mình lần xuống núi này, trọng yếu nhất là vì lịch luyện, cũng không thể đang tìm dược thảo thượng hao phí đại lượng thời gian. Dù sao mình đắc tội Thiên Long Trần Lương, còn có trước một mực tìm chính mình phiền toái Thiên Long Lạc Nam. Muốn là mình ở Thanh Long này bảng tranh đoạt trước khi so tài không đem thực lực cho tăng lên. Như vậy chính mình chẳng những là không chiếm được Thanh Long lệnh, liền ngay cả tính mệnh cũng không chiếm được bảo đảm. Để cho bọn họ giúp mình tìm cựu truyền thần linh thảo, nhất định muốn so với đích thân tìm, dễ dàng hơn nhiều. Cựu truyền thần linh thảo, các ngươi có thể tìm được sao? Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt hỏi. Hỏi ra âm thanh lúc, Sở Tinh Vũ thật ra thì nội tâm tương đối kích động, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra, nếu không sẽ bị Trương Nghị loại này đã trải qua Thương Hải lão tay niết ở nhược điểm. Cái gì? Ngươi lại muốn cựu truyền thần linh thảo? Làm Trương Nghị nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, ngay cả sắc mặt trầm buồn hắn cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lạc Huy Thương đội cao tầng cùng Tông Châu luyện dược sư có nhất định đồng thời xuất hiện. Cựu truyền thần linh thảo, cho dù là luyện dược sư cũng là có thể gặp không thể cầu. Sở Tinh Vũ lại hội yếu loại này đồ quý giá. Thiếu hiệp, ngươi đổi một loại đem, ta phỏng chừng Lưu Vân Thành cũng sẽ không có này các thứ. Trương Nghị sắc mặt như khổ qua. Hắn lời nói, để cho Sở Tinh Vũ trong lòng tối sầm lại. Nếu là vô dụng, vậy còn dám buông lời cuốn ở các ngươi Lạc Huy thương đội trên người. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, kéo xe ngựa dây cương liền đi. Trong lòng của hắn đã là có chút ưu sầu. Chẳng lẽ mình nếu ý theo học tỷ, sẽ chết sao? Thiếu hiệp, ta vẫn chưa nói hết. Đang lúc này, Trương Nghị lại thở hồng hộc đuổi theo, lão phu có thể khẳng định, Lưu Vân Thành tuyệt đối không có thiếu hiệp nghĩ tưởng muốn cái gì. Nhưng chỉ cần thiếu hiệp có thể giúp bọn ta Lạc Huy thương đội đem đồ vật đưa đến kiếm cốc, lão phu có thể ở Lạc Huy thương đội trụ sở chính, cho ngươi cầu xin một gốc cựu chuyển thần linh thảo. Nhóm này đưa về kiếm cốc đồ vật thật sự là trọng yếu, là bảo đảm an toàn đem đồ vật đưa đến, Trương Nghị dốc hết vô liếng. Nghe được Trương Nghị lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ không chế được chính mình kích động tâm tình. Được, hộ tặng đồ đi kiếm cốc, trừ cựu chuyển thần linh thảo ra, còn phải cái này. Sở Tinh Vũ so với năm thủ thế, lúc trước đang học viện, dùng đến kim tiền địa phương rất ít, bây giờ đi ra khỏi nhà, có thể kiếm một chút tiền cũng là tốt. 5 vạn kim tệ. Đi. Trương Nghị cũng là sửng sở, tiếp theo đáp ứng. Không. Sở Tinh Vũ lung lay có. 500.000 kim tệ. Trương Nghị có chút thấp phòng hỏi. 5 triệu kim tệ. Làm Sở Tinh Vũ lời nói vừa nói ra khỏi miệng lúc, Trương Nghị lòng đang dì máu. 5 triệu kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng là nhớ tới thương đội không có võ giả hộ tống, đi ở sa mạc trên gành bãi sẽ bị đánh lén, hắn chỉ có thể nhịn ở đau lòng nói, đấu, đồng ý. Chương 336, kiếm cốc truyền thuyết. Thương đội trong xe ngựa, một chiếc xe ngựa tản mát ra cường đại ánh sáng. Trong khoảnh khắc ánh sáng biến mất, trong xe ngựa thiếu niên áo trắng, trong mắt ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá. Sở Tinh Vũ đã mượn chiến vũ thánh dịch từ chiến vũ cảnh tam trọng, thành công tăng lên tới chiến vũ cảnh tứ trọng. Sở Tinh Vũ, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bên người một mỹ lệ nữ tử, trong miệng lẩm bẩm. Ngồi lên xe ngựa sau khi, Tào Nhược Y đã khôi phục thể lực, nàng toàn bộ hành trình mắt thấy thiếu niên tăng cao tu vi. Rõ ràng lúc này thiếu niên chỉ có chiến vũ cảnh tứ trọng, nhưng là trong cơ thể hắn vẻ này bàng bạc lực, để cho Tào Nhược Y cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ. Nếu y theo học tỷ, còn có 3 ngày thì có thể đến Lưu Vân Thành, đến lúc đó Lạc Huy thương đội là có thể hướng trụ sở chính cầu viện, đem cựu chuyển thần linh thảo đưa tới. Có cựu chuyển thần linh thảo, ngươi cựu âm hàn độc là có thể trị tận gốc. Sở Tinh Vũ nhìn sắc mặt khôi phục đỏ thắm Tào Nhược Y Liễu, nhẹ nói đạo: "Tào Nhược Y Liễu mấy ngày trước bị cựu âm hàn độc hành hạ đến đau đến không muốn sống, ở phong bế ở nàng kinh mạch sau khi, mấy ngày nay nàng rõ ràng có rất lớn đổi cái nhìn. Nghĩ đến không tới nửa tháng là có thể trị hết Tào Nhược Y Liễu cựu âm hàn độc, Sở Tinh Vũ sắc mặt cũng là hơi có chút hưng phấn. Đường xa xa xôi, thương đội ở thiếu niên hộ tống bên dưới, thương đội nhân viên đi theo trong lòng có cường đại sức lực. Trương thủ lĩnh, kiếm cốc là tình huống gì? Đường dài từ từ, Sở Tinh Vũ ngồi trong xe ngựa, đối với sẽ phải đi kiếm cốc có một vẻ hiếu kỳ. Kiếm cốc chính là Hỏa Vũ chi quốc kiếm võ giả tối hướng tới thánh địa. Trương Nghị cười nhạt, với Sở Tinh Vũ giải thích, kiếm võ giả hướng tới thánh địa. Trương lão, ngươi có thể đủ theo ta tinh tế nói một chút kiếm cốc sao? Sở Tinh Vũ con ngươi tinh quang lóe lên, đối với kiếm cốc có mãnh liệt hiếu kỳ. Hắn thân là kiếm võ giả, lại là không biết còn có một cái địa phương như vậy. Khối này thánh địa còn phải từ ngàn năm trước nói về. Nghe nói ngàn năm lúc trước, ma tộc Tam Tài Thánh Vương ở chỗ này hoành hành ngang ngược, làm cho dân chúng lầm than. Trong thành cư dân lén lén đi tiêu diêu cốc mời kiếm thánh Lưu Vân Bay đến giúp đỡ bọn họ diệt trừ tàn dư. Kiếm thánh Lưu Vân Bay cùng ma tộc Tam Tài Thánh Vương quyết chiến sa mạc than, đi qua ngày tháng kéo dài sau đại chiến, cuối cùng kiếm thánh Lưu Vân Bay đánh chết Tam Tài Thánh Vương, nhưng hắn lại như vậy trọng thương không trị. Địa phương dân bản địa là kỷ niệm kiếm thánh Lưu Vân Bay, đem bọn họ thành thị tên đổi thành Lưu Vân Thành, mà đương thời kiếm thánh vẫn lạc chi địa cũng bị cư dân đổi tên là kiếm cốc. Trăm ngàn năm qua, vô số kiếm võ giả kính ngưỡng kiếm thánh Lưu Vân Bay năm đó làm ra hành động vĩ đại, rồi rít tới kiếm cốc tưởng nhớ hắn. Càng có một ít kiếm võ giả đến một năm, đem mình ngộ đạo kiếm vũ kỹ dùng huyền mật phương pháp nấp trong kiếm trong cốc, mà bọn họ càng là lựa chọn chôn ở kiếm cốc. Lâu ngày, kiếm cốc bên trong tích lũy đại lượng lưỡi kiếm cùng thất truyền kiếm vũ kỹ, nơi này trở thành Hỏa Vũ chi quốc kiếm võ giả nhất hướng tới thánh địa. Hàng năm kiếm cốc cũng sẽ cử hành một trận tưởng nhớ kiếm thánh Lưu Vân Bay thịnh hội, mà chúng ta Lạc Huy thương đội chính là trước ở kiếm cốc thịnh hội trước, đem đồ vật đưa đến kiếm cốc bên trong. Trương Nghị dọc theo đường đi thẳng thắn nói: "Kiếm cốc bên trong có thất truyền kiếm vũ kỹ." Nghe được Trương Nghị lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ nhất thời hứng thú. Sở Tinh Vũ đối với kiếm vũ kỹ năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, nắm giữ không gian kiếm ý công kích sau khi hắn, thậm chí chưa từng đi nội viện vũ kỹ các. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, đã coi thường nội viện vũ kỹ các trùng võ kỹ năng, mà hắn cần càng cường đại hơn kiếm vũ kỹ tới ứng đối tiếp theo Thanh Long bảng khiêu chiến của so tài. Kiếm cốc bên trong khả năng tồn tại chính mình cần muốn cái gì? Nếu như tìm được khá một chút kiếm phổ, vậy mình trước mắt tu vi mặc dù còn so ra kém những Thiên Long đó học tử, nhưng là thực lực cũng đã cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu. Ngay tại Sở Tinh Vũ trong lúc suy tư, lĩnh đội, Mã Phỉ đánh tới. Thương đội trước mặt dò đường gã sai vặt kinh hoàng thất thố chạy trở lại bẩm báo. Xa xa bụi mù cuồn cuộn, tinh tế xem ra, kinh thiên trong bụi mù, thậm chí có trên 100 danh Mã Phỉ. Thật là Mã Phỉ. Trong ngay mắt, thương đội trở nên có chút hỗn loạn lên. Thiếu hiệp nhanh cứu lấy chúng ta. Trương Nghị nhìn một cái, nhất thời hoảng. Sa mạc trên bãi, cường đại nhất đạo tặc chính là thân cưỡi thẩm cánh biên bước đạo tặc, thứ yếu là những thứ này không chỗ nào không có mặt Mã Phỉ. Những con ngựa này phỉ cực kỳ hung hãn, thường xuyên cướp bóc thương đội. Mắt thấy Lưu Vân Thành lập tức phải đến, bọn họ cũng không muốn sẽ phải giao thủ hàng hóa, ở cửa bị đám hung thần ác sát này Mã Phỉ cho kiếp. Đừng nóng. Sở Tinh Vũ cười nhạt, sau đó rút ra một thanh hình dáng tinh mỹ phục ma cung, dùng sức kéo một cái, nhất thời loàn cung như trăng tròn. Từ chiến thắng Trần Lương sau khi, Sở Tinh Vũ đem hắn luyện chế ma cung đặt tên là Phục Ma Cung. Các minh đệ, chúng ta kiếm, thương đội chỉ có một tên võ giả hộ vệ. Nhìn thương đội công chức hoảng hỗn loạn, chỉ có một tên tay cầm cung tên thiếu niên đứng ở xe ngựa đỉnh. Tay cầm loan đao mã phỉ đầu linh ánh mắt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Thương đội lại là Lạc Huy thương đội, uy hiếp bọn họ hàng sau khi, chúng ta ít nhất trong 3 năm cũng không lo ăn mặc. Giết ta chẳng những muốn bọn họ hàng, ta còn muốn bọn họ người làm nô lệ cho ta. Một đám mã phỉ phát ra ngông cuồng cười to. Cho dù ở 2000m ra ngoài, bọn họ càn rỡ thanh âm, Trương Nghị cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Thiếu hiệp, dùng kiếm a. Trương Nghị nhìn Sở Tinh Vũ dùng phục ma cung, trên mặt càng là hốt hoảng một mảnh. Ngựa này phỉ có thượng trăm người, tay thuận cầm luân đao, tàn bạo đánh tới. Thiếu niên dùng cung tên, cho dù hắn có một mũi tên trúng 3 con chim năng lực, vậy cũng muốn bắn ra 30 lần mũi tên, mới có thể đem những này mã phỉ cho giết chết. Bắn ra 30 lần mũi tên, nhanh nhất cũng phải thời gian một nén nhang. Lúc này, mã phỉ sớm thì đem bọn hắn hàng hóa cho cướp bóc hết sạch. Thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ bị mã phỉ uy hiếp đi làm nô lệ. Nghĩ tới đây, Trương Nghị trên mặt xuất hiện một vẻ tái nhợt. Trong lòng của hắn chỉ có một nghi vấn, vì sao thiếu niên không sử dụng kiếm? Thiếu niên kiếm, nhưng là nhất kiếm để cho so với mã phỉ càng hung hãn ám dực bức phỉ toàn quân diệt vong. Nếu như thiếu niên dùng kiếm lời nói, khẳng định không ra ba kiếm, là có thể để cho đám này mã phỉ vứt vũ khí giới áo giáp, chật vật mà chạy. Đám phế vật này, không xứng ta dùng kiếm. Sở Tinh Vũ giọng vừa rơi xuống. Hưu. Một đạo kinh thiên ánh sáng từ nhỏ năm phục ma cung sáng lên. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái này nổ bắn ra mà giang lịch thiên ánh sáng, trong nháy mắt đem toàn bộ mã phỉ nuốt chửng lấy hết sạch. Ta cùng với các ngươi, còn hoảng cái gì đó? Nhìn trận mắt hốc mồm mọi người, Sở Tinh Vũ cười nhạt, nhưng sau đó xoay người trở lại trong xe ngựa. Thần, thật là thần. Ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua thực lực ngang ngược như vậy võ giả. Thiếu hiệp thật là hiện thời đệ nhất nhân. Mới vừa rồi bụi mù cuồn cuộn, tiếng hô dung thiên địa phương, lúc này đã bụi bặm lắng xuống, khôi phục yên lặng. Thiếu niên mũi tên kia mang theo phá thiên lực, để cho những thứ này hàng năm ở bên ngoài đi thương nhân, sinh lòng sùng bái cảm giác. 3 ngày sau, hoang tàn vắng vẻ sa mạc trên lên bãi, một tòa thành trì xuất hiện ở trong mắt Sở Tinh Vũ. Lưu Vân Thành, đến. Chương 337, kiếm thánh Lưu Vân Phi, Lưu Vân Thành, quả nhiên là có chút môn đạo. Lưu Vân Thành cùng Hỏa Vũ Chi Quốc những thành trì khác có chút không giống. Hộ thành hà toàn bộ hà thủy có màu đỏ, hộ thành hà treo ngược kiểu, cũng là làm thành trôi kiếm bộ dáng. Thiếu hiệp, tiến vào Lưu Vân Thành sau khi, chúng ta Lạc Huy thương đội chính là an toàn. Trương Nghị cung kính đem một tấm chữ giá trị kim tệ thẻ vàng đưa tới. Nơi này là 5 triệu kim tệ, thiếu hiệp ngươi nhìn một chút. Không cần nhìn, ta tin được ngươi. Sở Tinh Vũ đem thẻ vàng thu hồi, hướng Trương Nghị hỏi không biết cựu truyền thần linh thảo lúc nào có thể tới. Lạc Huy trụ sở chính đã phái người đem cựu truyền thần linh thảo đưa tới, chậm nhất là nửa tháng. Trương Nghị cẩn thận từng ly từng tí nói, lo lắng nói nhầm chọc giận vị này sát thần. Được, vậy thì nửa tháng sau, ta tới ngươi phân điểm tìm ngươi muốn cựu truyền thần linh thảo. Lưu Vân trong thành có Lạc Huy thương đội cửa tiệm, chạy hòa thượng chạy không miếu. Hắn ở sa mạc trên gành bãi nhất kiếm diệt tuyệt ám dược bất phỉ, một mũi tên diệt mã phỉ. Sao sơn chấn hổ, Lạc Huy thương đội tuyệt đối không dám với hắn giả bộ ngớ ngẩn. Cựu truyền thần linh thảo sẽ chỉ là ở nửa tháng sau ngoan ngoãn đưa đến trong tay hắn. Nói xong, Sở Tinh Vũ liền dẫn Tào Nhược Y hướng Lưu Vân thành sâu bên trong đi tới. Hỏa Vũ Chi Quốc thành thị, một loại đều là phồn hoa đường phố cùng dày đặc ở nhà làm chủ, mà Lưu Vân thành lại là có chút không giống nhau, tựa như cùng là một mảnh to lớn đất hoang bên trong vây một vòng thành tường như thế, tùy ý có thể thấy con sông cùng rừng rậm. Về phần quán rượu, càng là ở tử sâu trong rừng trúc, cái này có chút dị vực phong tình thành thị, để cho Sở Tinh Vũ cùng Tào Nhược Y tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tiến vào quán rượu. Chỉ cần nửa tháng sau, Tào Nhược Y cửu âm hàn độc là có thể trị tận gốc. Cho nên đối với Sở Tinh Vũ mà nói, lịch luyện là cấp thiết nhất chuyện. Lúc này hắn chính là dự định tiến vào trong quán rượu, hỏi thăm một chút kiếm cốc sự tình. Trong tử quán, đồng loạt đều là từ những địa phương khác tới kiếm võ giả. Các ngươi biết không, 3 năm trước đây ta ở kiếm cốc bên trong đạt được một quyển kiếm phổ sau khi, thực lực tăng lên thật nhanh, thậm chí năm nay ở thành phố chúng ta tổ chức võ giả thi đấu bên trong, ta càng là đạt được hạng nhất thành tích. Kiếm cốc còn có 3 ngày liền chính là mở, lần này ta nhất định phải lại tìm một quyển hảo kiếm phổ, tranh thủ ở châu phủ vào tay một cái tốt thứ tự. Trong quán rượu, rượu qua tam tuần, một tên uống say võ giả lớn tiếng bàn luận tự mình ở kiếm cốc kỳ ngộ. Năm nay khẳng định rất khó tìm lại được kiếm phổ. Một tên tặc mi thử nhãn, gọi là Lưu Kích kiếm võ giả lắc đầu một cái. Năm trước chỉ cần may mắn võ giả, cũng có thể có được kiếm phổ, ngươi vì sao nói năm nay rất khó tìm kiếm phổ? Vài tên kiếm võ giả hiếu kỳ hỏi. Kiếm cốc chính là một cái địa phương thần bí. Đối với kiếm vũ kỹ lĩnh ngộ được cực điểm trí cường giả, đều có cường đại tinh thần lực. Làm tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, chính là có thể chuyển hóa thành hồn phách. Cho nên, những thứ này bỏ mạng ở kiếm cốc trí cường giả, thật ra thì đều là lấy một người khác hình thái sống sót. Kiếm võ giả tiến vào kiếm cốc sau khi, ngã xuống kiếm võ giả nếu là vừa ý những võ giả này, bọn họ sẽ chọn đem mình kiếm vũ kỹ truyền thừa cho đối phương, sau đó hy vọng bọn họ phát huy. Tiến vào kiếm cốc võ giả nếu như muốn lấy được kinh ngộ, cũng không phải là dựa vào chính mình thực lực cường đại, mà là dựa vào ngã xuống kiếm võ giả mắt duyên. Chỉ cần bọn họ vừa ý ngươi, cho dù ngươi là thối vũ cảnh nhất trọng kiếm võ giả, bọn họ cũng sẽ thanh kiếm phổ truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần bọn họ coi thường ngươi, cho dù ngươi là thiên vũ cảnh kiếm võ giả, bọn họ ngay cả một thí cũng không nguyện ý cho ngươi. Tóm lại, hàng năm tiến vào kiếm cốc kiếm võ giả, có 1/20 người sẽ bị ngã xuống kiếm võ giả chọn. Những thứ này bị chọn kiếm võ giả, ở thời gian 10 năm bên trong lớn lên nhanh chóng, thậm chí trở thành một phương bá giả cũng là vô cùng có khả năng. Mà mới vừa rồi Lưu Kích nói năm nay rất khó tìm lại được kiếm phổ, để cho những võ giả này có chút kỳ quái. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói, năm nay vừa lúc là kiếm thánh Lưu Vân Phi ngã xuống 1000 năm thời gian. Nghe được Lưu Kích nói như vậy, những người khác sửng sốt. Đúng vậy, cẩn thận tính lại, năm nay vừa lúc là kiếm thánh Lưu Vân Phi ngã xuống 1000 năm thời gian, ta làm sao biết quên trọng yếu như vậy sự tình. Một tên võ giả chụp túi đầu, hắn lại đem trọng yếu như vậy sự tình cũng quên. Khó trách năm nay từ những thành thị khác tới thương đội cũng không nóng nảy mua thảo dược, mà là thông thông hướng kiếm cốc đổi, ngay cả Hỏa Vũ chi quốc làm ăn làm lớn nhất là Huy, cũng phái ra thương đội hướng kiếm cốc vận chuyển vật phẩm. Một tên kiếm võ giả cũng là bừng tỉnh đại ngộ. So với năm ngoái đến, hắn rõ ràng cảm giác Lưu Vân trong thành không khí biến hóa long trọng rất nhiều. Năm trước Lưu Vân thành, rất nhiều thương đội sẽ tới mua dược thảo, có thể là năm nay mua dược thảo thương đội, còn không có vận chuyển hàng hóa đến kiếm cốc thương đội mời nhiều. Lưu Kích lời nói, nhắc nhở mọi người. Kiếm thánh Lưu Vân Phi ngã xuống lúc đã từng buông lời, hắn kiếm phổ, tương hội tại 1000 năm sau khi tái hiện nhân gian, chiếm được tin tức này sau khi, chính là những quốc gia khác kiếm võ giả, cũng đều rối rít chạy tới. Khó trách. Một tên kiếm võ giả nặng nề vỗ xuống bắt đùi, ta ngày hôm qua vừa vặn gặp phải Khương Lực Hành, dị bằng hắn, đối với kiếm cốc chúng kiếm phổ, căn bản là không có nửa điểm hứng thú. Ngươi nói là nắm giữ Hỏa Vũ chi quốc binh khí bảng xếp hạng kiếm thứ 9 võ giả Khương Lực Hành sao? Tên này kiếm võ giả lời nói, nhất thời đưa tới những người khác hứng thú. Khương Lực Hành, kiếm đạo thế gia. Hắn thực lực mạnh mẽ, tu vi đạt tới chiến vũ cảnh tứ trọng, đặc biệt là hắn còn nắm giữ Hỏa Vũ chi quốc binh khí bảng xếp hạng thứ 9 phi thiên kiếm, hắn thực lực chân thật, sớm đã vượt qua chiến vũ cảnh tứ trọng. Nhưng thượng tiên đối với Khương Lực Hành yêu thích, xa xa không chỉ nơi này. Gia tộc hắn ra khỏi đại kiếm sư, nắm giữ tổ truyền kiếm phổ hắn, đối với kiếm cốc chúng kiếm phổ, căn bản là nhìn không thuận mắt. Khương Lực Hành đối với kiếm cốc cho tới bây giờ không có hứng thú. Đúng, chính là hắn. Nghe được tên võ giả này khẳng định lời nói sau khi, còn lại kiếm võ giả nhất thời sầu mi khổ triển. Ngay cả Khương Lực Hành cường giả loại này cũng đến, còn lại trí cường giả khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Kiếm cốc bên trong những thứ kia ngã xuống kiếm võ giả nhất định là không sẽ chọn chúng ta. Thở dài một hơi, những thứ này kiếm võ giả có chút như đưa đám. Không chỉ là Khương Lực Hành đến, nghe nói Hỏa Vũ Linh Hoàng tiểu nữ nhi Linh Vận công chúa cũng tới. Một cái chân đạp ở băng ghế Lưu Kích, miệng lưỡi lưu loát, thương phấn nói. Đây chính là Hỏa Vũ chi quốc người đẹp nhất. Cô nàng này cũng tới tham gia náo nhiệt. Đang ở cách bích bàn nghe kiếm võ giả nói chuyện phiếm Sở Tinh Vũ, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó liền thư thái, liền Linh Vận điêu ngoa kia mang theo cơ trí bộ dáng, nơi nào náo nhiệt nàng liền hướng nơi nào đuổi. Chính mình tốt nhất không nên gặp nàng, nếu không mình lại được nhức đầu. Sở Tinh Vũ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Linh Vận. Nhớ tới nàng đánh chửi mình dâm tặc cảnh tượng, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Ba ngày sau, kiếm cốc mở ra, ta phải chuẩn bị một chút, tốt nhất có thể có được kiếm thánh kiếm phổ. Sở Tinh Vũ âm thầm gật đầu một cái, ở trong quán rượu, hắn đã thu được chính mình cần tin tức. Kiếm thánh truyền thừa kiếm phổ sẽ hiện thế, muốn làm mình lấy được kiếm thánh kiếm phổ. Như vậy Thanh Long bảng tranh đoạt cuộc so tài, chính mình tương hội có rất lớn tỷ lệ có thể chiến thắng. Nếu ý theo học tỷ, chúng ta đi thôi. Nơi này tiếng người huyên náo, bị đóng chặt ở kinh mạch Tào Nhược Y không thể ở cái địa phương này đợi lâu. Ăn uống no đủ sau, thiếu niên đỡ dậy Tào Nhược Y, xoay người chuẩn bị rời đi. Chương 338, giúp ngươi trả lại kiếm. Tào Nhược Y sắc đẹp vốn cũng không sai, nàng ngồi ở chỗ đó cho dù không nói lời nào, cũng là hấp dẫn đại lượng võ giả chú ý. Lúc này nàng vừa đứng lên, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Tào Nhược Y kêu bóng lưng hiểu điệu. Ồ, ngay sau đó một cái chân đạp ở trên cái băng Lưu Kích hiếu kỳ ồ một tiếng. Hắn nhìn thấy Tào Nhược Y lìa bên người thiếu niên kia bên hông treo khoác một thanh bất phàm lưỡi kiếm. Đứng lại, đột nhiên hắn như là nhớ tới cái gì, hô to lên tiếng. Nhưng thiếu niên áo trắng cùng bên cạnh hắn nữ tử như là xem nhẹ hắn lời nói, vẫn đi tới cửa. Bạch, bóng người chợt lóe, tên này kiếm võ giả đứng ở cửa tử quán ngăn trở hai người đường đi. Tiểu tử, ta cho ngươi đứng lại, ngươi không có nghe thấy sao? Lưu Kích trong mắt lóe lên vẻ khó chịu, ngay trước đông đảo đồng liêu mặt bị một thiếu niên xem nhẹ, thật là có chút khó đủ. Ngươi có tư cách này để cho ta đứng lại sao? Sở Tinh Vũ vẫn không có dừng lại, vừa đi vừa lạnh lùng hỏi. Nếu là Lưu Kích giọng khá một chút, chính mình sẽ đứng ở, nhưng là Lưu Kích giọng lạnh giá, trực tiếp để cho hắn đứng lại. Sở Tinh Vũ là tuyệt đối sẽ không nghe theo hắn lời nói. Trong tay ngươi Ly Hỏa kiếm nơi nào đến? Lưu Kích giọng lãnh đạm hỏi, nói đến Ly Hỏa kiếm ba chữ lúc, trong mắt của hắn hiện ra một vệt lửa nóng. Cái gì? Ly Hỏa kiếm? Lưu Kích lời nói, nhất thời đưa tới còn lại kiếm võ giả hứng thú. Bọn họ ánh mắt từ trên người Tào Nhược Y lìa rời đi, đồng loạt ngưng tụ ở Sở Tinh Vũ bên hông. Một thanh hình dáng tinh mỹ, mang theo phức tạp văn sức lưỡi kiếm, dọi vào bọn họ trong con mắt. Quả nhiên thật là binh khí trên bảng xếp hạng thứ 10 Ly Hỏa kiếm. Một người kinh hô thành tiếng. Coi như kiếm vũ kỹ người sử dụng, bọn họ đối với đủ loại kiếm vô cùng biết. Lúc này nhìn trong tay thiếu niên lưỡi kiếm, trong mắt bọn họ xuất hiện tham lam dục vọng. Ly Hỏa kiếm chính là Thiên Biến Tông Diệp Viện thanh vũ khí, làm sao sẽ đến trong tay ngươi? Lưu Kích đôi mắt híp lại, hướng Sở Tinh Vũ chất vấn. Vốn là Lưu Kích đối mặt nắm giữ xếp hạng thứ 10 Ly Hỏa kiếm võ giả, nhất định là giống như lão thử gặp mèo như vậy tránh không kịp. Nhưng là Sở Tinh Vũ cũng không phải là Ly Hỏa kiếm vốn là chủ nhân. Nói cách khác, thiếu niên thực lực cũng không cường. Ly Hỏa kiếm đến trong tay của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Hừ, trước là không quan chuyện ta, nhưng là bây giờ bị ta gặp được, tiểu tặc, ngươi trốn không? Ngoan ngoãn đem Ly Hỏa kiếm giao cho ta, để cho ta trả lại cho Diệp Viễn Thanh. Lưu Kích ngoài miệng tuy nói đem Ly Hỏa kiếm trả lại cho Diệp Viễn Thanh, thật ra thì hắn chân chính mục đích là muốn đem Ly Hỏa kiếm cho nuốt một mình. "Hả? Ta luôn muốn đem Ly Hỏa kiếm trả lại cho Diệp Viễn Thanh, ngươi muốn thay ta còn sao?" Sở Tinh Vũ đem Ly Hỏa kiếm đem từ bên hông cởi xuống, đưa tới thời điểm giọng bình thản. "Đúng, thay ngươi còn." Lưu Kích trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn, hắn không nghĩ tới lấy được dễ dàng như vậy liền đem Ly Hỏa kiếm cho đến. "Ta nhất định sẽ tự tay giúp ngươi đem Ly Hỏa kiếm trả lại cho Diệp Viễn Thanh." Khắc chế chính mình tâm tình kích động, Lưu Kích đưa tay ra, đem Ly Hỏa kiếm nắm trong tay. Một màn này, nhất thời để cho những thứ này kiếm võ giả khẽ miệng đều một cái. Tên này thiếu niên áo trắng, thật là đầu bị lửa đá. Chẳng lẽ hắn không có nhìn ra, Lưu Kích hoàn toàn là muốn đem Ly Hỏa kiếm cho chiếm làm của mình sao? Sớm biết rõ mình cũng lên trước, thay thiếu niên đem Ly Hỏa kiếm trả lại cho Diệp Viễn Thanh. "Thiếu niên, ngươi buông tay a." Lưu Kích mang trên mặt một bộ giả tạo nụ cười, hướng thiếu niên nói. Bởi vì khi hắn chuẩn bị cầm Ly Hỏa kiếm thu trở về thời điểm, lại phát hiện Ly Hỏa kiếm như cùng là bị sắt thép yêu trúc một dạng, vô luận chính mình dùng bao nhiêu lực, đều không thể từ Sở Tinh Vũ trong tay đem Ly Hỏa kiếm cho rút đi. Diệp Viễn Thanh bộ dạng dài ngắn thế nào? Sở Tinh Vũ chẳng những không có buông ra Ly Hỏa kiếm, ngược lại là giọng lạnh giá hỏi. "Chuyện này?" Lưu Kích không nghĩ tới Sở Tinh Vũ sẽ hỏi lên như vậy, lúc này khẽ miệng giật một cái, không trả lời được. "Thật quá vô sỉ, ngươi ngay cả Diệp Viễn Thanh cũng không biết là ai, còn muốn giúp ta trả lại cho nàng." Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Không biết lại không thể còn sao?" Lời nói dối bị tại chỗ phơi bày, Lưu Kích sắc mặt dữ tợn. "Tiểu tử, thức thời lời nói, tự buông ra Ly Hỏa kiếm." Lưu Kích trong mắt băng hàn cực kỳ. "Uy hiếp ta?" Sở Tinh Vũ cười nhạt, tiếp tục hỏi, "Nếu như ta không thả đây?" "Không thả, vậy hôm nay liền phế ngươi tu vi." Lưu Kích lạnh giọng nói. "Thật là một cái lợi hại kiếm võ giả à, muốn cướp ta Ly Hỏa kiếm, còn phải phế ta tu vi, ta Sở Tinh Vũ, thật đúng là thấy được." Sở Tinh Vũ giọng như cũ bình thản. "Tiểu tử, ngươi thả hay là không thả?" Lúc này Lưu Kích trong mắt đã thoáng qua một vẻ tinh mang. "Không thả." Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. "Được, có dũng khí." Ầm. Lưu Kích tiếng nói vừa dứt, một đạo ngút trời uy áp từ hắn trên người thả ra. "Mau lui ra." Nhất thời, vài tên cự ly gần kiếm võ giả biến sắc, rối rít nhượng bộ. Chiến vũ cảnh mà nhị trọng uy áp, cho dù là bọn họ cũng không chịu nổi. Mới vừa nhượng bộ mở bọn họ, muốn xem đến xui xẻo thiếu niên là như thế nào bị Lưu Kích uy áp cho phế tu vi. Nhưng là, lại thấy để cho bọn họ ngoài ý muốn một màn. Lúc này thiếu niên áo trắng cùng cô gái tuyệt sắc, ở Lưu Kích uy áp bao phủ bên dưới, sắc mặt không thay đổi, không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ không có nhìn lầm chứ? Đây chính là đến từ Lưu Kích uy áp mạnh mẽ. Sau một khắc, bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bởi vì thiếu niên áo trắng trên người càng là phát ra một đạo càng cuồng bạo uy áp. Ầm. Uy áp mới vừa thả ra một khắc kia trở đi. Phúc. Mới vừa rồi còn đắc ý liên tục Lưu Kích, đã là phun ra một ngụm máu tươi tới. "Tiểu tử ngươi thực lực lại đang trên ta." Lưu Kích mặt như giấy trắng, hắn đột nhiên ý thức được, thiếu niên áo trắng thực lực là hắn gấp mấy lần trên. Lúc này hắn nghĩ tưởng muốn trốn khỏi hiện trường, nhưng là tay hắn bị vững vàng hút ở Ly Hỏa kiếm thượng, không thể động đậy. "Ly Hỏa kiếm ở nơi này, cầm a." Thiếu niên cười nhạt. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ càng cuồng bạo uy áp thả ra ngoài. Phúc. Mà Lưu Kích càng là thất khiếu chảy máu, trong cơ thể đan điền trong nháy mắt này nổ lên. Lưu Kích tay trái vẫn vững vàng bị hút ở Ly Hỏa kiếm thượng. "Thiếu hiệp, tha ta không nên tham lam muốn ngươi Ly Hỏa kiếm." Lưu Kích tu vi đã bị phế, lúc này hắn dùng hết lực khí toàn thân, hướng Sở Tinh Vũ cầu xin tha thứ. Hắn biết vậy chẳng làm, không nên bị chính mình lòng tham cho che đậy nội tâm. Ầm. Thiếu niên không trả lời hắn lời nói, càng cuồng bạo uy áp thả ra. "Bành! Bành! Bành!" Chẳng những là đem trong quán rượu kiếm võ giả đánh bay, càng là hất bay toàn bộ quán rượu nóc nhà. Lúc này Lưu Kích, tay trái cuối cùng từ Ly Hỏa kiếm thượng lấy ra, nhưng là đã ngừng thở. "Còn có ai phải giúp ta còn Ly Hỏa kiếm?" Sở Tinh Vũ nhẹ nhàng quét nhìn mọi người liếc mắt. Toàn bộ trong tử quán, nhất thời tĩnh lực ve mùa đông. Chương 339, ngươi biết ta tướng công. Những thứ này bị đánh bay kiếm võ giả ngực và đau, trong mắt bọn họ lộ ra một vẻ sợ hãi nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Thiếu niên áo trắng tuổi tác chưa đủ 18, lại là có để cho bọn họ sợ hãi lực lượng. Thiếu niên chẳng qua là tản mát ra uy áp, liền có như thế nghịch thiên uy lực, chờ hắn đem toàn bộ thực lực thả ra ngoài, bọn họ kết quả tuyệt đối là so với đã chết Lưu Kích, cũng không khá hơn chút nào. Trước còn đối với thiếu niên áo trắng bên người nữ tử có ý tưởng võ giả, lúc này càng là cái chán phủ đầy mồ hôi lạnh. May không đối với thiếu niên bên người nữ tử có cái gì bất kính. Nếu không, 10 cái mệnh giá không đủ thiếu niên đánh. Một cái rất rưỡi, có cái gì tốt phách lối. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Thanh y địa công tử xuất hiện ở cửa tử quán. Tay hắn rung quạt giấy, làm bộ như một bức phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Thanh y địa công tử màu da trắng đoán, mùi anh tuấn, một đôi mày kiếm lấp lánh có thần, nhưng hắn vẫn là có một đôi cực mắt tí hí, đem hắn toàn thể hình tượng cái kéo thấp mấy phần. "Khương công tử." Trong quán rượu kiếm võ giả thấy rõ ràng cửa thanh niên sau khi kinh hô thành tiếng. Người đàn ông này liền là bọn hắn trước lời muốn nói kiếm đạo thế gia, có vũ khí bảng xếp hạng hạng thứ 9 phi thiên kiếm Khương Lực Hành. "Ta thật giống như không trêu chọc ngươi đi." Nhìn vừa tiến đến liền chửi mình rắc rối Khương Lực Hành, Sở Tinh Vũ con ngươi thoáng qua vẻ lạnh như băng. "Ngươi loại lũ tiểu nhân này vật đúng là không có trêu chọc ta." Khương Lực Hành khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó nói, "Bất quá, ngươi liên lụy đến ta. Ngươi dùng đường đường xếp hạng thứ 10 Ly Hỏa kiếm, nhất định là nhất phương cường giả, nhưng là ngươi mới vừa rồi bày ra thực lực, nhưng lại yếu thành loại trình độ này, quá mức mất mặt, thậm chí là liên lụy đến ta. Chắp hai tay sau lưng, Khương Lực Hành nếp miệng lên, biểu tình tràn đầy khinh thường. Ta thả ra ta uy áp, như thế nào liên lụy đến ngươi? Sở Tinh Vũ trong mắt không hiểu. Ngươi nắm giữ xếp hạng thứ 10 Ly Hỏa kiếm, ta nắm giữ xếp hạng thứ 9 Phi Thiên kiếm, ta hai mặc dù không thấy mặt, nhưng là đã bị thật chặt liên hệ với nhau. Sở Tinh Vũ, ngươi mới vừa rồi bày ra thực lực, như là nói cho mọi người, nắm giữ xếp hạng thứ 10 Ly Hỏa kiếm võ giả chỉ có năng lực như vậy, nắm giữ hạng thứ 9 Phi Thiên kiếm ta, cũng cường đại không đi nơi nào. Cho nên, ngươi liên lụy đến ta. Sở Tinh Vũ thả ra uy áp lúc, vừa bạn bị Khương Lực Hành sở chứng kiến. Thiếu niên thả ra ngoài thực lực, để cho Khương Lực Hành cảm thấy quá yếu, lúc này để cho người khác lầm tưởng, thực lực của chính mình cũng không cao được trình độ nào. Nếu để cho Khương Lực Hành biết, mới vừa rồi Sở Tinh Vũ thả ra ngoài thực lực chẳng qua là bình thường 10, lúc này hắn nhất định là không dám ở trước mặt thiếu niên càng rỡ. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả thiết, Khương Lực Hành căn bản không rõ ràng thiếu niên thực lực chân chính, cho nên hắn cảm thấy Sở Tinh Vũ là trái hờ mềm, dễ bóp, không giải thích được. Sở Tinh Vũ lạnh lùng mở miệng, sau đó thấp giọng chất vấn, ngươi nói nhiều như vậy nói bậy, ý là muốn cùng ta đánh một trận? Ông, tiếng nói vừa dứt, thiếu niên áo trắng trong tay nắm Ly Hỏa kiếm, phát ra nhỏ nhẹ kiếm minh. Đánh nhau, Sở Tinh Vũ tới không cự tuyệt. Không, 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 tiểu tử, ngươi hiểu sai ta ý tứ. Khương Lực Hành đưa ngón trỏ ra, lung lay. Ta Khương Lực Hành chính là kiếm đạo thế gia con trai trưởng, ở Hỏa Vũ chi quốc không người không biết không người không hiểu kiếm đạo cao thủ, mà ngươi là loại người nào? Trừ trong tay ngươi Ly Hỏa kiếm còn có chút nổi danh ra, ngươi chính là một cái thả vào trong đám người cũng sẽ bị bao phủ tiểu nhân vật. Ngươi loại lũ tiểu nhân này bật cùng ta đánh, căn bản không có tư cách dùng khiêu chiến danh nghĩa, mà là bằng vào ta Khương Lực Hành giáo huấn ngươi danh nghĩa mới được. Ta khinh thường bây giờ liền đánh với ngươi, là bởi vì nơi này người quá ít, làm chúng ta kiếm đạo thế gia Khương Lực Hành cường đại, làm chứng ngươi Sở Tinh Vũ chật vật người, vẫn không tính là nhiều. Giống ta loại này nổi danh người, đối phó ngươi loại lũ tiểu nhân này vật, át sẽ đang lúc mọi người ngửa mặt trông lên trên võ đài giáo huấn ngươi. Ba ngày sau, kiếm cốc mở ra, nếu như ngươi có bản lãnh đi tới cuối cùng võ đài, khi đó ngươi mới có tư cách cùng ta đánh nhau một trận. Đến lúc đó, toàn bộ Hỏa Vũ quốc kiếm võ giả, tương hội tận mắt chứng kiến ngươi bộ dáng chật vật, trong tay ngươi Ly Hỏa kiếm, phải bị ta Khương Lực Hành cho lấy đi. Khương Lực Hành tay cầm quạt giấy, nói ra lời này lúc lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Hắn muốn 3 ngày sau mới cùng Sở Tinh Vũ đánh, thật ra thì còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn đang muốn đột phá chiến vũ cảnh ngũ trọng. Hắn tiếp tục gần một tháng, cũng không có thả ra nguyên khí. Khương Lực Hành một mực ở xúc tích nguyên khí, liền vị có thể đủ ở tối hôm nay đột phá tu vi. Tiểu tử ngươi, Khương Lực Hành còn muốn ngay trước mặt mọi người rêu cợt Sở Tinh Vũ mấy câu. Nói nhảm nhiều như vậy, hay là không dám đánh? Nếu không dám đánh, vậy thì cút đi. Sở Tinh Vũ lời nghe hắn nói hơn một câu, trong lòng bàn tay nguyên lực phun. Bành! Trước mặt Khương Lực Hành, bị hắn một trưởng cho đánh ra quán rượu bên ngoài. 3 ngày sau, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Khương Lực Hành không nghĩ tới Sở Tinh Vũ còn đối với mình độc thủ, nhưng vì có thể đủ ở tối nay đột phá đến chiến vũ cảnh ngũ trọng, ở Sở Tinh Vũ một trưởng vô ra thời điểm, hắn căn bản không có phản kháng, cũng không có phòng ngự. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, Khương Lực Hành thở hổn hển thanh âm từ quán rượu bên ngoài truyền tới. 3 ngày sau, như ngươi mong muốn. Lạnh lùng trở về một tiếng, Sở Tinh Vũ mang theo Tào Nhược Y cách mở tử quán. Ra quán rượu, hai người tại Lưu Vân Thành đi một lần. Sở Tinh Vũ, chỗ này nhìn thật tốt. Tào Nhược Y liền nhìn chung quanh ưu mỹ cảnh sắc, trong mắt không ức chế được mừng rỡ. Nơi này không có phồn hoa đường phố, cũng không có cao vút kiến trúc, người ở thưa thớt, hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở. Lưu Vân Thành dân số còn không có Lộc Minh Thành loại này thành phố nhỏ 1/5. Nhưng là bởi vì kiếm cốc tồn tại, Hỏa Vũ Chi Quốc toàn bộ kiếm võ giả hướng tới thánh địa, Lưu Vân Thành danh hiệu có thể ở Hỏa Vũ Chi Quốc xếp hạng thứ 10. Hai người cùng ở trong rừng dạo chơi. Ưu mỹ cảnh sắc bên trong, không có tàn bạo ma thú. Cho dù là nhà, cũng là nút ở thụ lâm sâu bên trong. Sở Tinh Vũ. Đột nhiên, một tiếng vui mừng âm vang lên. Sở Tinh Vũ quay đầu nhìn lại, một thân tài cao gầy, trước ngực ngạo nghệ mỹ nữ tuyệt sắc, chính cười tươi rói đứng sau lưng hắn. Thon dài thẳng tắp đùi đẹp, doanh doanh nắm chặt thon thả, ở cộng thêm vậy để cho người khó mà quên xinh đẹp dung mạo. Cô gái này, không phải là điêu ngoa linh vận lại là ai đây? Dâm tặc, nàng là ai? Thấy Sở Tinh Vũ lúc tâm tình mình quá mức kích động, lúc này linh vận muốn khắc chế xuống tâm tình mình. Nhưng là nàng lại phát hiện, thiếu niên bên người lại đứng ở một cái không kém gì nàng nữ tử. Cô gái này nhìn có chút nhu nhược, nhưng lại tăng thêm một phần bận bị. Trong lòng hơi chua linh vận hai tay chống nạnh, tức giận hỏi: "Ngươi biết ta tướng công?" Sở Tinh Vũ vẫn không nói gì, Tào Nhược Y thì thanh âm nhưng là nhàn nhạt vang lên. Chương 340, kiếm cốc. Tướng công, ngươi nói dâm tặc là tướng công của ngươi? Linh vận mặt liền biến sắc, chỉ Tào Nhược Y, lại chỉ hướng Sở Tinh Vũ, trong mắt cuối cùng không tưởng tượng nổi. Nàng nguyện vọng chính là làm một gã ở đại hoang uy danh vang dội nữ du hiệp. Thân là kiếm võ giả nàng, đối với bất kỳ tăng thực lực lên cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là cùng Sở Tinh Vũ sau khi giao thủ, Linh Vận biết mình kiếm vũ kỹ còn có thật nhiều chưa đủ. Năm nay nghe nói kiếm thánh Lưu Vân Phi kiếm phổ tương hội tái hiện nhân gian, nàng len lén từ trong hoàng thành chạy ra ngoài, muốn thử vận khí một chút. Để cho nàng không nghĩ tới là, nàng lại đang đụng phải nàng tiện nghi sư phó Sở Tinh Vũ. Nàng mừng rỡ vẻ mặt cũng còn không có biến mất, lại thấy đến Sở Tinh Vũ bên người khí chất xuất chúng Tào Nhược Y ấy vốn là nàng cho là cô gái này chẳng qua là Sở Tinh Vũ tỷ tỷ hoặc là những người khác, nhưng không nghĩ tới lại là dâm tặc phu nhân. Dạ, hắn là ta tướng công.
Tào Nhược Y từ tốn nói.
Sở Tinh Vũ, ngươi chờ ta. Linh Vận cái miệng nhỏ nhắn một phát, hung tợn nguyết hắn một cái sau khi, lập tức rời đi. Một màn này phát sinh quá nhanh, ngay cả Sở Tinh Vũ cũng không có phản ứng kịp. Há hốc mồm Sở Tinh Vũ, không biết nói cái gì cho phải.
Sở Tinh Vũ, ta giúp ngươi giải vây, ta có phải hay không làm gì sai?
Tào Nhược Y liền cũng là hơi sửng sở. Thiếu nữ này biểu tình, để cho nàng có chút kỳ quái. Vốn là Linh Vận cùng Sở Tinh Vũ gặp nhau lúc, trong lòng nàng cũng không có ý kiến gì. Nhưng là điêu ngoa thiếu nữ, nhưng là há mồm ngậm miệng kêu Sở Tinh Vũ dâm tặc. Sở Tinh Vũ cơ hồ là cứu cánh mạng mình, Tào Nhược Y có thể nào để cho Linh Vận như vậy làm nhục thiếu niên? Là giúp Sở Tinh Vũ vãn hồi danh tiếng, vì vậy nàng sẽ dùng vợ chồng danh nghĩa, muốn nói cho Linh Vận, Sở Tinh Vũ là có gia thất người, tuyệt đối không phải trong miệng nàng lời muốn nói dâm tặc. Kết quả thiếu nữ đến tiếp sau này phản ứng, nhưng là ra nàng dự liệu. Sở Tinh Vũ cũng không biết trả lời như thế nào, gãi đầu một cái, đối với nam nữ một chuyện mà nói, hắn năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối là kém hơn hắn đối với vũ kỹ sức lĩnh ngộ. Mấy ngày nay Sở Tinh Vũ cùng Tào Nhược Y ở trong khách sạn đóng cửa không ra. Không phải là đang vì Tào Nhược Y áp chế trong cơ thể cửu âm hàn độc, chính là đang hấp thu còn thừa lại chiến vũ thánh dịch để thăng chính mình tu vi. Ba ngày sau, Lưu Vân Thành trung tâm thành, ở một rộng lớn chỗ rừng sâu, mây mù lượn quanh nơi, một thanh giống như đỉnh núi như vậy cao lớn kiếm gậy, chính cắm trên mặt đất. Kiếm gậy chính là kiếm cốc cửa vào. Kiếm cốc cửa đã tụ tập một nhóm lớn kiếm võ giả. Chờ đến chuôi này kiếm gậy tản mát ra ánh sáng, kiếm cốc liền chính thức mở ra, thật là tốt mong đợi. Kiếm cốc một năm mở một lần, hy vọng kiếm cốc bên trong những thứ kia ngã xuống đại lao, có thể vừa ý tiểu đệ ta, cho ta truyền thụ trong đó nhất kiếm vụ, như vậy ta là có thể ở chúng ta trong thành trấn xưng bá. Một tên kiếm võ giả mắt phạm si mê. Kiếm trong cốc thường xuyên mây mù bao phủ, một ít ngã xuống kiếm võ giả hóa thành hồn phách tồn tại ở trong mây mù. Kiếm võ giả ở kiếm cốc bên trong triển phát hiện mình thiên phú kiếm đạo thời điểm, nếu như bị những hồn phách này cho nhìn chúng, sẽ bị truyền thụ cho bọn hắn kiếm phổ. Năng ngoài hắn, chỉ thiếu một chút liền bị một tên trong đó kiếm võ giả nhìn chúng. Thật là thái khả tiếc. Năm nay hắn nhất định phải lấy được bọn họ kiếm phổ truyền thừa. Năm nay càng là kiếm thánh Lưu Vân Phi ngã xuống 1000 năm thời gian, nếu để cho ta được đến Lưu Vân Phi kiếm phổ, chính là để cho ta chết đi ta cũng cam tâm tình nguyện. Một gã khác kiếm võ giả càng là trong mắt hiện lên ánh sáng. Kiếm thánh Lưu Vân Phi, không nói trước hắn ở ngàn năm trước chàng đại chiến kia, chính là nghe kiếm này thánh uy danh, chính là khiến người tâm động không dứt. Hai người thật là mộng ba ngày làm nhiều, năm nay tới kiếm cốc kiếm võ giả, là năm trước thập bội trở lên. Năm ngoái kiếm phổ truyền thừa tỷ lệ là 21, các ngươi ở năm ngoái không có đạt được kiếm phổ, năm nay kiếm phổ truyền thừa tỷ lệ là 200 so với 1. Lớn như vậy cạnh tranh, hai người càng là không có khả năng ở kiếm cốc ở bên trong lấy được kiếm phổ, nghe ta khuyên một câu, hay lại là ngoan ngoan trở về, sang năm trở lại đi. Bên cạnh hai người xấu xí kiếm võ giả, mặt coi thường với hai người nói. Cắt, chúng ta đi, số người giảm bớt, ngươi đạt được kiếm phổ xác suất sẽ tăng lớn. Đúng vậy, nghĩ tưởng muốn gạt ta môn trở về, thật là tưởng đẹp. Ngay tại mấy người đàm luận gian, một tiếng kinh hô thanh âm ở kiếm cốc vang lên.
Vậy, đây chẳng phải là câu xa quốc Tần Minh sao?
Hắn cũng tới. Xa xa, một thân tài cao ngất, ánh mắt như ngôi sao, tuổi tác ở 18 tuổi trên dưới thiếu niên, dọi vào kiếm võ giả trong mắt. Tần Minh là ai? Đáng giá ngươi lớn tiếng như vậy kêu lên sao? Húng chi hắn còn không phải chúng ta Hỏa Vũ chi quốc kiếm võ giả, ngươi hướng về phía câu xa quốc kiếm võ giả kêu la om sòm, có phải hay không cố tình để cho chúng ta Hỏa Vũ chi quốc võ giả khó chịu? Vài tên võ giả nghe Tô Triển kêu lên, mặt đầy chê. Hướng về phía nước khác nhà kiếm võ giả kêu lên, ném quốc gia mình thân phận. Không phải là, các ngươi hãy nghe ta nói, ta từng theo cha tự thân đi qua câu xa quốc, lúc ấy vừa gặp câu xa quốc 17 tuổi võ giả tranh bá cuộc so tài, khi đó ta may mắn xem qua Tần Minh lịch thiên biểu hiện. Khi đó hắn có chiến vũ cảnh tứ trọng tu vi, lại là có thể đánh bại dễ dàng chiến vũ cảnh ngũ trọng võ giả tồn tại. Nhớ tới năm ngoái Tần Minh ở tranh bá cuộc so tài thượng nghiền ép tính biểu hiện, Tô Triển trên mặt vẫn là có kinh hoàng. Cái gì? Chiến vũ cảnh tứ trọng hắn lại có thể dễ dàng đánh bại chiến vũ cảnh ngũ trọng võ giả, ngươi có không có nói sai? Nghe được Tô Triển lời nói sau khi, vài tên kiếm võ giả sắc mặt vừa kéo, hiển nhiên là không thể tin được. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể nói sai? Tô Triển khẳng định nói. Nhìn như vậy đứng lên, chỉ có đến từ kiếm đạo thế gia Khương Lực Hành mới có cùng một trong số đó chiến năng lực. Chiến vũ cảnh tứ trọng tu vi, ở Hỏa Vũ chi quốc tuyệt đối là thuộc về đứng đầu tồn tại, nếu như ở kiếm cốc bên trong phát sinh mâu thuẫn gì lời nói, phòng trưng chỉ có quốc gia mình Khương Lực Hành mới có thể có thả đối chiến năng lực. Vài tên võ giả trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Chuyện này, đây là Khương Lực Hành sao? Ngay tại vài tên kiếm võ giả suy tư Khương Lực Hành ở kiếm cốc bên trong như thế nào chiến thắng Tần Minh lúc, Tô Triển hướng về phía trước hét lên kinh ngạc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một tay cầm lưỡi kiếm Thanh Y Liễu công tử, chính hướng kiếm cốc đi tới. Thanh Y Liễu công tử vóc người cùng Khương Lực Hành giống nhau như lúc. Bất quá, hắn nguyên cái đầu lâu, bị vải thưa bao vây, chỉ lộ ra một đôi rất mắt nhỏ, mất đi ngày xưa vẻ này anh khí. Trong lòng bọn họ cường giả Khương Lực Hành là thế nào? Khương Lực Hành ánh mắt lộ ra một vẻ âm trầm, 3 ngày trước, hắn bị Sở Tinh Vũ một trưởng vô gia quán rượu. Lúc đó hắn vì có thể đủ ở 3 ngày này đem đột phá tu vi đến chiến vũ cảnh ngũ trọng, cũng không có dùng bất kỳ một tia nguyên khí. Gương mặt chạm đất hắn, ngã xương mặt xương mũi. Cái này còn không là xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất là, hắn gương mặt đến địa phương, đúng lúc là có một nhóm cất trâu. Hắn nặng nghề té rất kia một chút, miệng đầy cất trâu. 3 ngày này tới nay hắn điên cuồng xúc miệng, nhưng là kia cổ quái dị mùi vị, nhưng là thật lâu không thể xua tan. Lúc này Khương Lực Hành vô cùng phẫn nộ. Chương 341, cấp tiền trùng đột, Sở Tinh Vũ, tiểu tử ngươi ở đâu? Khương Lực Hành xuyên thấu qua vải thưa, dùng cái kia đôi mắt tí hí, gắt gao quét nhìn trước người mọi người, muốn tìm được đạo kia làm hắn vô cùng phẫn nộ bóng người. Nhưng là, Sở Tinh Vũ không có tìm được, hắn nhưng là nghe được một làm hắn thanh âm quen thuộc. Khương Lực Hành, là ngươi sao? Câu Sa Quốc Tần Minh, trong mắt lộ ra một vẻ hài hước, nhìn về phía Khương Lực Hành. Tần Minh chính là Câu Sa Quốc kiếm đạo thế gia đệ tử, ở 300 năm trước, Tần Minh tổ tiên chính là Hỏa Vũ chi quốc kiếm đạo thế gia một trong, thậm chí Tần gia tu luyện kiếm vũ kỹ cùng Khương gia tu luyện kiếm vũ kỹ cũng là đồng tông đồng nguyên. Bất quá, Khương gia cùng Tần gia đột nhiên ở 200 năm trước quyết liệt, Tần gia cử tộc rời đến Câu Sa Quốc. Hai cái giữa gia tộc tranh đấu không ngừng. Thân là hai gia tộc bên trong thanh niên tuấn, Tần Minh cùng Khương Lực Hành giữa sớm có giao thủ. Bất quá đều là Khương Lực Hành thủ thắng sát suất lớn hơn. Lúc này Tần Minh, lần này bước vào Hỏa Vũ chi quốc, tu vi đạt tới chiến vũ cảnh tứ trọng hậu kỳ hắn, chẳng những là lấy được kiếm thánh kiếm phổ, còn phải lại thứ khiêu chiến Khương Lực Hành. Khương Lực Hành mặc dù đầu bị vải thưa bao vây, nhưng là thân ảnh quen thuộc, vẫn bị Tần Minh liếc mắt liền nhìn ra. Là ta thì thế nào? Khương Lực Hành quay đầu trừng Tần Minh liếc mắt. Chính mình bộ dáng chật vật bị tử địch thấy, hắn đối với Sở Tinh Vũ hận ý lại tăng thêm mấy phần. Ngươi bây giờ nhưng là thật chật vật à, có phải hay không ý nghĩa lần này kiếm thánh kiếm phổ phải thuộc về ta Tần Minh, hơn nữa lần này cùng ngươi đối chiến, ta tương hội toàn thắng mà về. Tần Minh cười nhạt, trong miệng tràn đầy ý giễu cợt. Hừ, Tần Minh, loại người như ngươi bại tướng dưới tay, xứng sao chiến thắng ta? Lúc trước hai người giao chiến, Khương Lực Hành thủ thắng tỷ lệ lớn hơn nhiều. Hai ngày trước Khương Lực Hành đột phá chiến vũ cảnh ngũ trọng sau khi, Tần Minh càng không phải mình đối thủ. Khương Lực Hành người nhìn về phía Tần Minh, hắn muốn tìm Sở Tinh Vũ bóng người, sau đó cho tiểu tử này để mắt. Có thể hay không chiến thắng ngươi, bây giờ tới thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bị đâm trọn chỗ đau, Tần Minh ánh mắt run lên, lúc này chuẩn bị bắt kiếm. 3. Khương Lực Hành thủ trưởng đánh một cái, để lại hắn sẽ phải rút kiếm ra trôi. Tần Minh, ngươi muốn tìm cái chết, tiến vào kiếm cốc sau khi, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội. Khương Lực Hành ánh mắt hàn quang tiếp thước, bất quá đang cùng ngươi tỉ thí trước, ta muốn trước giải quyết một ít tử. Người trước lời nói, để cho Tần Minh trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Hai người gặp nhau, thường là một lời không hợp liền đánh. Mà lúc này Khương Lực Hành, làm cho mình chờ chốc lát, lại có hai người tỉ thí còn chuyện trọng yếu. Ngươi phải giải quyết tiểu tử là ai? Tần Minh trong mắt cũng hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Sở Tinh Vũ. Khương Lực Hành từ tốn nói. Cái gì rác dưới đồ vật, chưa có nghe nói qua. Tần Minh mặc dù là Câu Sa quốc người, nhưng là thường xuyên rong ruổi Hỏa Vũ chi quốc hắn, đối với Hỏa Vũ chi quốc hảo kiệt vẫn tương đối rõ ràng. Sở Tinh Vũ là ai? Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chắc chắn thiếu niên này khẳng định không phải là hắn nhận biết hào kiệt, chính là Sở Tinh Vũ loại rác dưới này đồ vật, đem ngươi đánh cho thành đầu heo bộ dáng. Bất quá, thấy Khương Lực Hành kia dáng vẻ chật vật, Tần Minh ngay sau đó thư thái. Xem ra một năm không thấy, thực lực ngươi cũng không có tăng trưởng mà, ta khuyên ngươi đang ở đây ta Tần Minh trước mặt, hay lại là ngoan ngoãn nhận thua đi. Tần Minh lộ ra một vẻ hài hước, hướng hắn nói, thiếu cho ta tuổi lắm, ta bị Sở Tinh Vũ loại rác dưới này đánh, ta căn bản không có trả đũa, ta có nỗi khổ. Khương Lực Hành có chút thở hổn hển nói, nếu không phải là tập toàn nguyên khí đột phá tu vi, hắn cũng sẽ không như thế thảm, càng không biết bị hắn chết địch như vậy giễu cợt. Sở Tinh Vũ là rác dưới đồ vật, nhưng là trong tay hắn Ly Hỏa kiếm cũng không phải rác dưới đồ vật. Lần này ta muốn ngay trước mọi người đem hắn Ly Hỏa kiếm đoạt lấy. Như là nghĩ đến chính mình tức sắp có được Ly Hỏa kiếm, Khương Lực Hành khẽ miệng lộ ra một vẻ sảng khoái đủ cười, chậm rãi nói: "Ly Hỏa kiếm? Làm sao có thể?" Tần Minh mặt liền biến sắc. "Khương Lực Hành, ngươi chắc chắn Sở Tinh Vũ trong tay là Ly Hỏa kiếm, không phải ta?" Tần Minh trầm giọng hỏi: "Thế nào ngươi phản ứng còn lớn hơn ta?" Lần này đến phiên Khương Lực Hành hiếu kỳ. Ta hai giữa ân oán, có thể sau này giải quyết, tiểu tử này ở đâu, ngươi tìm cho ta đến hắn." Tần Minh lạnh giọng nói. "Tông Châu đệ nhất Tông Thiên Biến Tông đệ tử, thường xuyên sẽ ở Tông Châu biên giới lịch luyện." Ly Hỏa kiếm Tần Minh nhớ không nói bậy, đó là Thiên Biến Tông đệ nhất mỹ nhân Nhi Diệp Viễn Thanh bội kiếm. Từ thấy Diệp Viễn Thanh đệ nhất nhãn trước, đơn giản là kinh vi thiên nhân. Khi đó Tần Minh trong lòng cũng chỉ có một mục tiêu, chính là đón dâu đại mỹ nhân Nhi Diệp Viễn Thanh. Tần Minh mấy năm nay khắc khổ cố gắng, chính là tranh thủ có một ngày có thể tiến vào Thiên Biến Tông, sau đó nhất thân phong trạch. Nhưng là hắn nhưng là ở nơi này, nghe được Ly Hỏa kiếm tin tức, chẳng lẽ cái này gọi là Sở Tinh Vũ tiểu tử, cùng đại mỹ nhân Nhi Diệp Viễn Thanh, có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ sao? Nếu không, võ giả kiếm trong tay là võ giả trọng yếu nhất đồng bạn. Diệp Viễn Thanh cùng Sở Tinh Vũ quan hệ một dạng, nàng nhất định thì sẽ không đem Ly Hỏa kiếm cho tiểu tử này. Sở Tinh Vũ ở đó, Khương Lực Hành quát khẽ một tiếng, quét nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn rốt cuộc thấy đạo kia làm hắn quen thuộc, khiến cho hắn tức giận bóng người. Ngay sau đó, hai người cùng khí thế hung hăng hướng cách đó không xa, mặt đầy phong khinh vân đạm Sở Tinh Vũ đi tới. "Sú tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi tên khốn này tại sao có thể có Ly Hỏa kiếm?" Khi đi tới trước mặt thiếu niên lúc, Khương Lực Hành cùng Tần Minh đồng thời thấp giọng quát đến. "Khương Lực Hành, đầu heo như vậy bộ dáng còn không có tiêu sừng, bây giờ liền dám tới tìm ta?" Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. "Ngươi..." Bị vạch trần vết sẹo, Khương Lực Hành càng là giận không chỗ phát tiết. "Tiểu tử, ngươi vì sao có Ly Hỏa kiếm?" Thấy bị Sở Tinh Vũ xem nhẹ, Tần Minh lần nữa hung tợn hỏi. "Ta nắm giữ Ly Hỏa kiếm, mắc mớ gì tới ngươi?" Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. "Trộm ta người trong lòng Ly Hỏa kiếm, cầm tới cho ta." Thấy vật như biết người, thấy Ly Hỏa kiếm như là nhớ tới Diệp Viễn Thanh, Tần Minh tay phải vồ một cái, muốn cướp đi Ly Hỏa kiếm. Bạch. Bất quá Sở Tinh Vũ về phía sau vừa lui, dễ dàng tránh Tần Minh thủ trưởng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám trở lại đụng ta Ly Hỏa kiếm, ở nơi này liền lưu lại tay ngươi.
Tránh sau khi, Sở Tinh Vũ giọng trong nháy mắt trở nên lạnh.
Hừ, tiểu tử, trộm đi huyện thanh Ly Hỏa kiếm, ta muốn đoạt lại nó. Nếu là không cho, ta bây giờ liền giết ngươi.
Tần Minh cũng là lạnh giọng nói.
Tần Minh, cút ngay cho ta.
Đang lúc này, Khương Lực Hành đứng ở Tần Minh cùng Sở Tinh Vũ trung gian, sau đó giọng mang băng hàn thấp giọng quát đến, Sở Tinh Vũ mệnh, là ta. Hai người các ngươi đều muốn ta ra lệnh, đúng quy cách sao?
Thấy trước người hai người, Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên hàn mang.
Nếu là hai ngươi không biết sống chết, vậy thì cùng tiến lên đến đây đi.
Ở kiếm cốc mở ra trước, dùng hai người mệnh trước cho mình mang đến nóng người, Sở Tinh Vũ mâu quang uy nghiêm.
Chương 342, kiếm cốc khiêu chiến.
Nhé, câu xa quốc kiếm đạo thế gia Tần Minh, lại sẽ cùng tử địch Khương Lực Hành liên hợp lại đối phó một ít tử. Đây là Thái Dương từ phía tây ra sao?
Ngay tại Sở Tinh Vũ ba người kiếm bạt nỗ trước lúc, một nữ tử mang theo chút hài hước âm thanh âm vang lên.
Ba người quay đầu nhìn lại, một dáng người hiểu điệu, trang điểm ra mặt cô gái xinh đẹp, đi tới.
Ân Duyệt, không có ngươi chuyện, ngươi không muốn xen vào việc của người khác.
Khương Lực Hành sầm mặt lại.
Ân Duyệt, Hỏa Vũ chi quốc ngân gia trưởng nữ, chiến vũ cảnh tam trọng cao thủ.
Ta là người không yêu xen vào việc của người khác.
Ân Duyệt kia tiểu mị lộ ra một vẻ trêu đùa âm thanh âm vang lên.
Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, năm trước ở kiếm cốc cửa ra tay đánh nhau kiếm võ giả nhiều không kể xiết, nhưng năm nay là kiếm thánh Lưu Vân Phi ngã xuống 1000 năm thời gian, tại loại này lòng trọng trong cuộc sống, ngươi nếu là dám ở cửa xuất thủ, có thể hay không được thỉnh mời tiến vào kiếm cốc bên trong, nhưng vẫn là một nan đề.
Ân Duyệt cặp kia ánh mắt quyến rũ trên dưới quét nhìn Khương Lực Hành liếc mắt.
Hỏa Vũ chi quốc kiếm võ giả tập tụ chung một chỗ, khó tránh khỏi cũng sẽ phát sinh tranh chấp. Năm trước ở kiếm cốc cửa ra tay đánh nhau kiếm võ giả nhiều vô cùng, nhưng năm nay bọn họ cũng tương đối khắc chế, trừ Sở Tinh Vũ ba người ra, cơ hồ không có ở kiếm cốc cửa chuẩn bị xuất thủ võ giả.
Sở Tinh Vũ, ta ở nơi này trước bỏ qua ngươi.
Bị Ân Duyệt nhắc nhở sau khi, Khương Lực Hành giọng trầm thấp, lạnh rên một tiếng.
Tần Minh cũng vào giờ khắc này buông tha đối phó Sở Tinh Vũ.
Hai người các ngươi muốn tiếp tục tìm chết lời nói, ta chờ.
Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng.
Ngay tại ba người dừng tay một khắc kia trở đi, thanh cự kiếm kia phát ra cường đại ánh sáng.
Ùng ùng.
Sau một khắc, giống như động đất núi rung một dạng toàn bộ mặt đất lay động không thôi. Cự kiếm trung tâm phá mở một cái miệng khổng lồ. Tiến vào kiếm cốc lối đi đã mở ra.
Kiếm cốc mở ra.
Vài tên kiếm võ giả trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động.
Ngay sau đó, bọn họ đồng thời vượt qua kiếm miệng, tiến vào kiếm trong cốc.
Sở Tinh Vũ cũng đi theo mọi người tiến vào bên trong.
Đến gần vạn người kiếm võ giả, giống như cái hàng dài một dạng hạo hạo đãng đãng tiến vào kiếm cốc.
Bất quá, bốn phía một mảnh sương mù, chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi 10 mét xung quanh đồ vật.
Năm nay, chính là kiếm thánh Lưu Vân Phi ngã xuống 1000 năm thời gian, trong các người, tương hội bị kiếm thánh chọn lựa ra một người, tới thừa kế hắn kiếm đạo.
Không trung dường như sấm sét thanh âm nổ vang.
Toàn bộ kiếm võ giả nghe rõ sau khi, trên mặt một mảnh vẻ hưng phấn.
Nếu kiếm thánh Lưu Vân Phi đem hắn kiếm đạo truyền thụ cho chính mình, không ra 10 năm, thực lực của chính mình đem sẽ đạt tới Hỏa Vũ chi quốc đỉnh phong.
Xin hỏi muốn như thế nào mới có thể bị kiếm thánh chọn lựa?
Một tên võ giả hướng về phía không trung lớn tiếng hỏi, hắn đã là có chút không kịp chờ đợi.
Các ngươi bây giờ người đã ở kiếm trong cốc, bây giờ phải làm việc tỉnh, chính là một đi thẳng về phía trước, các ngươi đem sẽ gặp phải vô số khiêu chiến.
Nhớ lấy, vô luận gặp phải cái gì khiêu chiến, chẳng qua là muốn khảo sát các ngươi kiếm đạo kỹ xảo mà thôi, các ngươi chỉ cần đem Thiên Phú kiếm đạo hoàn toàn bày ra là được.
Khi các ngươi đi ra sương mù thời điểm, Thiên Phú kiếm đạo mạnh nhất 8 người sẽ bị chọn, trực tiếp có tư cách tiến vào kiếm thánh Vẫn Lạc chi địa.
Đến lúc đó, 8 gã Thiên Phú kiếm đạo cực mạnh trong võ giả, tương hội có một tên may mắn đạt được kiếm thánh kiếm đạo truyền thừa.
Trên bầu trời, thanh âm giản mua chậm rãi nói,
kiếm cốc truyền thừa tự hiện ở bắt đầu.
Tiếng nói biến mất, toàn bộ kiếm trong cốc, sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng, đem gần đây vạn võ giả cho bao vây lại.
Ta hy vọng ta là 8 gã kiếm võ giả một người trong đó.
Một tên kiếm võ giả thấp giọng lẩm bẩm.
Mà Sở Tinh Vũ nhưng là cho mày.
Bởi vì vào giờ khắc này, hắn cảm giác toàn bộ kiếm cốc bên trong có vô số đạo ánh mắt, chính vô tình quét nhìn bọn họ.
Sở Tinh Vũ muốn xem đến tột cùng là ai nhòm ngó trong bóng tối của bọn hắn.
Nhưng tầng này sương mù quá mức huyền mật, cho dù tự có tu la nhãn, đều không cách nào xuyên thấu tầng này sương mù.
Năm nay kiếm thánh Lưu Vân Phi đột nhiên đem mình kiếm đạo chuyển cho những thứ này kiếm võ giả, chúng ta năm nay kiếm phổ chuyển thụ không đi ra.
Trong sương mù, một ngã xuống kiếm võ giả thanh âm bị Sở Tinh Vũ nghe được.
Hắn quay đầu nhìn, chung quanh kiếm võ giả, mặt đầy mờ mịt.
Hiển nhiên, những thứ này ẩn nút ở trong sương mù, ngã xuống kiếm võ giả nói chuyện, chỉ có hắn mình có thể nghe được.
Sở Tinh Vũ hiếu kỳ bọn họ ở trao đổi cái gì đó, vì vậy hết sức chăm chú nghe bọn hắn nói chuyện.
Chuyến đi thì như thế nào, ta những năm gần đây tổng cộng đem ta kiếm vũ khí chuyển thụ cho ba người, vốn là ta nghĩ rằng để cho ba người bọn họ đem ta kiếm vũ khí cho phát huy, kết quả ba cái ngu ngốc, ngay cả ta 10 kiếm vũ khí tinh túy cũng không có học được, thật là tức chết ta.
Long Minh nói là, bà kiếm vũ khí truyền thụ cho những thứ này ngu ngốc là làm đủ, năm nay tới kiếm võ giả cũng rất mạnh, nếu không chúng ta cũng chọn một tiên phú kiếm đạo cao, sau đó đem kiếm vũ khí truyền thụ cho hắn.
Có đạo lý, cứ làm như vậy.
Trong sương mù cân nhắc con mắt quét nhìn mọi người liếc mắt, không thể nghi ngờ gian ở Sở Tinh Vũ trên người dừng lại một hồi.
Ồ, tiểu tử này có chút đặc biệt.
Kiếm võ giả trời sinh trực giác, ta cũng cảm thấy tiểu tử này có chút không bình thường.
Nghe được cái này, Sở Tinh Vũ trong lòng cả kinh.
Chính mình kiếm đạo thành tựu, cường hành phi thường.
Nhìn dáng dấp bọn họ là để mắt tới chính mình, muốn là bọn hắn nhìn chúng mình làm thế nào.
Đám người kia không phải là muốn thanh kiếm vũ khí truyền cho mình chứ?
Kiếm cốc trung võ người chỉ có thể có đến một loại kiếm vũ kỹ, nếu như bị bọn họ chọn chúng thanh kiếm vũ kỹ truyền thụ cho chính mình, vậy dạng này cũng liền ý nghĩa chính mình không chiếm được kiếm thánh kiếm phổ. Sở Tinh Vũ trên mặt xuất hiện một vẻ hốt hoảng. Không được, mình nhất định muốn biểu hiện đần một chút, nếu như bị bọn họ nhìn chúng lời nói, chính mình tiểu không được đến kiếm thánh kiếm phổ. Sở Tinh Vũ biểu tình rõ ràng rơi vào bên người Tần Minh trong mắt. Phế vật, rất khẩn trương sao? Thấy Sở Tinh Vũ trên mặt nghiêm trọng, người trước bên người Tần Minh mang trên mặt một tia cười lạnh. Hắn lầm tưởng Sở Tinh Vũ trên mặt xuất hiện hốt hoảng là bởi vì sợ tự mình ở động thủ với hắn. Yên tâm, ta bây giờ không làm khó dễ ngươi, dù sao ta sẽ không quên ta tới mục tiêu này. Tiến vào kiếm cốc kiếm võ giả sắp tiếp cận 10.000, nếu là ở nơi này cùng Sở Tinh Vũ dây dưa một chút, chờ đi ra sương mù sau khi, chính mình không trúng tuyển có thể cái mất nhiều hơn cái được. Phế vật, trước hết để cho ngươi sống một đoạn thời gian. Thấy Sở Tinh Vũ bộ dáng, Khương Lực Hành cũng là mặt đầy khinh thị. Phế vật chính là phế vật, mới gặp phải một chút như vậy khiêu chiến, liền khẩn trương đến loại trình độ này. Sở Tinh Vũ tiểu tử này tại sao có thể có tư cách cùng hai vị so với đây? Ân Việt hướng Tần Minh cùng Khương Lực Hành định hót. Đối với Sở Tinh Vũ, nàng là liếc mắt đều coi thường. Ở cái địa phương này, có thể định hót đến cường giả, đối với chính mình cực kỳ có lực. Tới. Đột nhiên, một võ giả hét lên kinh ngạc tiếng. Trong sương mù, mơ hồ có vật gì đó phá sương mù mà tới. Mọi người lập tức lên tinh thần, ứng đối sắp tới khiêu chiến. Chương 343, ngã xuống người công nhận. Những thứ này tốc độ tiến lên cực nhanh, trong nháy mắt liền đến mọi người trước người. Những thứ này giống người mà không phải người đồ vật, có gần 2 mét thân cao. Đặc biệt nhất là toàn thân bọn họ như là da thú cùng đồ sắt thật sự tiêu trúc mà thành, ngực thú tinh, chính phát ra diêm rúa ánh sáng. Bọn họ là khôi lỗi. Thấy rõ những thứ này giống người mà không phải người khôi lỗi sau khi, mọi người rốt cuộc minh bạch được bọn họ là loại vật nào. Khôi lỗi đối với kiếm võ giả mà nói, tuyệt đối là khó dây dưa ra hỏa. Giống. Nhất thời, những con rối này đối với kiếm võ giả phát động tàn bạo công kích. Bành, bành, bành. Vài tên phòng ngự không kịp thời võ giả, nhất thời bị những con rối này cho đánh ngã xuống đất. Hiu, kiếm quang sáng lên. Sở Tinh Vũ bên người phía bên phải lưỡng danh khôi lỗi bị nhất kiếm cắt rời đầu. Phế vật, thấy rõ ràng kiếm vũ kỹ là thế nào dùng sao? Tần Minh mắt mang vẻ trào phúng. Bạch, bạch, bạch. Trong sương mù mấy đạo ánh mắt bị Tần Minh mới vừa rồi thật sự hiện ra kiếm vũ kỹ hấp dẫn, cùng nhìn về phía hắn. Sở Tinh Vũ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. May Tần Minh tên ngu ngốc này. Sương mù phía sau ánh mắt rốt cục thì từ trên người chính mình cho rời. Nếu là vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình cũng không tốt thi triển kiếm vũ kỹ. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, mình cũng phải cẩn thận một chút, muốn biểu hiện đần một chút, không muốn cho bọn hắn nhìn ra sơ hở. Giống. Một trong sương mù tiếng gào thét vang lên, khôi lỗi từ trong nổi lên, mở ra miệng to như chậu máu nó, chuẩn bị hướng Sở Tinh Vũ cổ cắn. Hiu. Đối mặt hung thần ác sát khôi lỗi, Sở Tinh Vũ trong tay run lên, ly hỏa kiếm thuận thế bật ra. Bành. Này là khôi lỗi thú tinh vào giờ khắc này hoàn toàn nổ lên. Thú tinh sắp vỡ, khôi lỗi cũng liền mất đi sinh mạng. Ở Sở Tinh Vũ sát chết này là khôi lỗi sau khi, trong sương mù đột nhiên nhiều hơn mấy trăm con mắt, trong nháy mắt để mắt tới hắn. Thậm chí là ngay cả mới vừa rồi nhìn chằm chằm Tần Minh ánh mắt, cũng chuyển tới trên người mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, có lầm hay không, chính mình bày ra kiếm vũ kỹ đã rất là dễ dàng bình thường, vì sao còn nhìn mình chằm chằm không thả? Hắn mới vừa rồi một kiếm này, là cơ bản nhất kiếm kỹ. Thậm chí là rời đi trong sương mù kia mấy con mắt, hắn ở giết hướng khôi lỗi thời điểm, còn do dự một chút. Vốn là nhất kiếm có thể dễ dàng trực tiếp trúng đích thú tinh, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đi xuống run lên, lao qua thú tinh bên bờ rơi đập. Dễ dàng tầm thường kiếm vũ kỹ cộng thêm tận lực áp chế thủ pháp, cái này ở những thứ này kiếm trong võ giả, kiếm kỹ đã coi là vô cùng phổ thông, nhưng vì sao hay lại là để mắt tới chính mình? Sở Tinh Vũ không hiểu, cái gì rác dưới kiếm kỹ? Thấy Sở Tinh Vũ mới vừa rồi thi triển một chiêu kia sau khi, Ân Duyệt khỏe miệng lộ ra một vẻ giễu cợt. Vốn là nàng cho là có thể đồng thời bị Tần Minh cùng Khương Lực Hành khiêu chiến Sở Tinh Vũ, ít nhất là có chút bản lĩnh. Nhưng là bây giờ nhìn hắn thi triển kiếm vũ kỹ lúc ngu xuẩn động tác, không tính là quá lợi hại, chỉ có thể coi là kẻ yếu. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Bạch. Ở Ân Duyệt tiếng rêu cợt vừa dứt lúc, một ngọn gió rán nàng mặt thổi qua. Nàng lông mày đã bị Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm cho tức mất. Ngươi cho ta chú ý một chút ngươi khẩu khí, ngươi cái gọi là rác dưới kiếm kỹ, có thể tùy tiện đòi mạng ngươi. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, nói xong xoay người hướng sương mù sâu bên trong đi tới. Chính mình thi triển ra nhỏ yếu kiếm kỹ, thì vì tránh bị những thứ kia sương mù sau ánh mắt thật sự chú ý tới, cũng không phải là cho thứ người như vậy rêu cợt. Bây giờ chẳng qua là cho nàng một cái tiểu tiểu giáo huấn, nếu là lần sau lại dám tùy ý rêu cợt chính mình, Sở Tinh Vũ kiếm trong tay, nhưng là không nhận người. Không tiếp. Ngọc Thủ sờ một cái gương mặt, cũng không cái gì hư hại, nhưng là bên phải lông mi cốt vị trí bóng loáng một mảnh, lông mày đã biến mất không thấy gì nữa. Ân Duyệt trong mắt lóe lên vẻ sát ý, nhưng là đợi nàng lần nữa ngẩng đầu, Sở Tinh Vũ đã không biết tung tích. Chờ ta tìm tới ngươi, ta nhất định phải cho ngươi chờ coi. Thở hổn hển Ân Duyệt, trong mắt mang theo sấm nhân dùng mình. Giống. Bên người một khôi lỗi hung hướng Ân Duyệt cho nhào lên. Bành. Ân Duyệt kiếm trong tay ánh sáng chợt lóe. Này là khôi lỗi thân thể đã toàn bộ nổ lên. Nhưng là, trong sương mù không có bất kỳ một đôi mắt nhìn về phía Ân Duyệt. Sở Tinh Vũ một đường chém chết khôi lỗi, hắn là để tránh bị những thứ này sương mù sau lưng cặp mắt chú ý, đến cuối cùng cũng buông tha sử dụng kiếm vũ kỹ. Chẳng qua là bằng vào cậy mạnh, đem những này trong sương mù khôi lỗi chém giết hết sạch. rốt cuộc thoát khỏi bọn họ nhìn chăm chú. Cảm giác trong sương mù không có ai nhìn chăm chú hắn, Sở Tinh Vũ cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian một nén nhang sau, thiếu niên đi ra sương mù. Dọi vào Sở Tinh Vũ trước mắt là một khối do sơn mạch bọc lại to lớn lồng chảo. Toàn bộ lồng chảo có hai con đường, một cửa vào, một người khác là cửa ra. Cửa vào là Sở Tinh Vũ lúc này thật sự đi địa phương, chính là không biết cửa ra phải đi hướng nơi nào. Chính giữa lồng chảo có một cái miệng giếng. Miệng giếng trung quanh bị tinh khiết năng lượng bao vây, bên trong chuyển tới năng lượng cường đại ba động. Không tới 60 danh võ giả, chính đứng ở mảnh đất trông này thượng. Tiến vào kiếm cốc kiếm võ giả đến gần 10.000, nhưng là có thể đi qua khảo nghiệm, chỉ có các ngươi. Trên bầu trời vang lên lần nữa kia thanh âm giàn mua. Mắt giếng chính là ngã xuống kiếm võ giả tinh thần lực tồn trữ nơi. Bây giờ, mỗi vị kiếm võ giả thay phiên đến miệng giếng, đưa ra các ngươi bàn tay phải. Ngã xuống kiếm võ giả, ở trong sương mù du ly, nếu như bọn họ cảm thấy ngươi thiên phú kiếm đạo xuất sắc, bọn họ sẽ gặp từ trong sương mù du ly mà ra, chọn chúng ngươi. Lấy được ngã xuống kiếm võ giả đồng ý 8 gã võ giả, tương hội tiến vào kiếm thánh vẫn lạc chi địa, tự mình ra mắt kiếm thánh cơ hội. Các ngươi ai tới trước? Lao giả hỏi. Ta tới trước. Một tên kiếm võ giả từ trong đám người đi ra, đi tới miệng giếng bên mở. Hắn bàn tay phải hướng về phía miệng giếng duỗi một cái. Ầm. Miệng giếng phát ra một đạo kinh thiên lượng mang. Ta bị chọn chúng sao? Tên này kiếm võ giả trên mặt xuất hiện thần sắc kích động. Không, ngươi không có bị chọn chúng, người kế tiếp. Trên bầu trời lão giả thanh âm truyền tới. Ta tới. Một thanh âm cô gái vang lên. Thanh âm này thật giống như linh vận. Sở Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là nàng. Tiến vào kiếm cốc kiếm võ giả quá nhiều, hơn nữa chung quanh đều có sương mù dày đặc tràn ngập, Sở Tinh Vũ cũng không nhìn thấy thiếu nữ bóng người. Linh vận kia trắng nõn thon dài ngọc thủ hướng miệng giếng rũi một cái. Ầm. Quang mang lóe lên trong nháy mắt đó, sương mù dày đặc tràn ngập đỉnh núi, năm đạo giống như nòng nọc một loại hồng quang, nhanh chóng hướng linh vận xuống tới. Chúc mừng ngươi, lấy được 5 tên ngã xuống người công nhận. Trên bầu trời trưởng lão mừng rỡ thanh âm truyền xuống. Có thể đồng thời lấy được 5 tên ngã xuống người công nhận, tên này kêu linh vận mỹ nữ, thật đúng là không đơn giản a. Đúng vậy, chỉ cần có thể lấy được một tên ngã xuống người công nhận, đã coi như là khá vô cùng. Thấy năm đạo hào quang màu đỏ ở linh vận bên người Julie, những thứ này kiếm võ giả ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ. Phải biết những thứ này ngã xuống người trước người đều là nhất phương kiếm vũ kỳ cao thủ, đồng thời có thể có được 5 tên ngã xuống người đồng ý, là phi thường mệnh chuyện khó. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 344, Thần Minh. Ta tới. Thấy mỹ nữ linh vận có thể có được 5 tên ngã xuống người công nhận, những võ giả khác nhất thời dục dịch. Mỹ nữ linh vận cũng có thể có được nhiều như vậy ngã xuống người công nhận, ta đây chẳng phải là muốn gấp bội tên gọi tạ bay liệm võ giả ánh mắt hưng phấn. Ngươi nhiều nhất sẽ có được lượng danh ngã xuống người công nhận. Trung quanh một tên võ giả rêu cợt nói. Thử, mắt cho coi thường người khác. Ta ít nhất cũng có thể được 5 vị ngã xuống người công nhận. Tạ bay liệm lạnh rên một tiếng, đối với tên kia kiếm võ giả lạnh giọng nói. Khoe khoang khoác lác tạ bay liệm đi tới miệng giếng trước, thủ trưởng đi phía trước duỗi một cái. Ầm. Một đạo thứ nhãn quang mang sáng lên. Ngã xuống người, tới công nhận ta đi. Tạ bay liệm nhìn về phía xa xa trong sương mù dày đặc, trong mắt lóe lên hưng phấn. Những thứ này ngã xuống người tinh thần lực ngưng tụ hồng vang, ngay tại trong mây mù, chỉ cần bọn họ công nhận chính mình chính là có đạt được kiếm thánh kiếm phổ tư cách. Mấy hơi thở thời gian trôi qua, nhưng là ở phía xa trong sương mù dày đặc, cũng không có ngã xuống người hóa thành năng lượng màu đỏ hướng hắn chạy tới. Tạ bay liệm hưng phấn biểu tình, từ từ trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt. Mới vừa rồi hắn còn tuyên bố phải lấy được 5 tên ngã xuống người công nhận, có thể sự thật nhưng là hắn cũng không được đến bất kỳ một tên ngã xuống người công nhận. Ngay sau đó, một số võ giả cũng rối rít tiến lên. Bọn họ tình huống cũng cùng Tạ Bay Liệm không sai biệt lắm, phần lớn người không có được ngã xuống người công nhận. Một giờ đi qua, phần lớn kiếm võ giả đã thi kiểm tra xong. 4 gã kiếm võ giả, trên người có hồng quang ở vần quanh. 4 người bọn họ là bị ngã xuống người công nhận may mắn. Đến ta. Thần Minh rời bước đi tới Khương Lực Hành trước mặt. Khương Lực Hành, nhìn cho thật kỹ ta đem sẽ có được vài tên ngã xuống người công nhận. Dừng bước lại Thần Minh, đôi mắt lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Ở ngã xuống người công nhận sau khi kết thúc, ngươi không nên quên ta hai giữa còn có một chiến. Người trước vô cùng khiêu khích lời nói, để cho Khương Lực Hành ánh mắt mang theo một vẻ hung ác, luôn sẵn sàng tiếp đón. Chờ kiếm thánh thanh kiếm phổ truyền cho ta sau khi, chính là ngươi tự kỳ. Tân Minh tiếng nói vừa dứt, quay đầu nhìn về phía Sở Tinh Vũ lần nữa cười lạnh nói, phế vật, đừng cho là ta phải đối phó Khương Lực Hành sẽ bỏ qua cho ngươi, ở trước mặt ta, giết Khương Lực Hành là giết, lại thêm một cái phế vật, cũng không quá mất công. Sở Tinh Vũ, lại giết trước ngươi, ta khuyên ngươi tiện đem nhất ly hỏa kiếm ngoan ngoãn dâng lên, nếu không, Khương Lực Hành kết quả chính là ngươi kết quả. Nhìn thấy Sở Tinh Vũ nắm chính mình người trong lòng tào nhược y liễu bội kiếm, sắc mặt lạnh giá Tần Minh vươn tay ra, muốn hướng phía trước người thỉnh cầu bội kiếm. Nữ thần đồ bật, chấm mút khắc phái, phải chết. Sở Tinh Vũ cũng không có đem ly hỏa kiếm giao cho Tần Minh, mà là cười nhạt, nếu như ngươi cảm thấy có giết ta bản lĩnh, vậy thì vỗ ngựa tới. Hồ đồ ngu xuẩn, nếu muốn chết, chờ ngã xuống người công nhận ta sau khi, ta chính là cho ngươi cơ hội. Không có lấy đến ly hỏa kiếm, Tần Minh trong mắt hàn quang lóe lên, nói xong chính là hướng miệng giếng đi tới. Ngã xuống người, ta là tới từ Câu Sa quốc kiếm đạo thế gia Tần Minh, cũng tới công nhận ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Tần Minh thủ trưởng đưa ra. Ầm. Miệng giếng ánh sáng tăng mạnh. Một tầng mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, trong nháy mắt vòng quanh Tần Minh lượn vượn. Sau một khắc, một tiếng trầm muộn tiếng vang, như sau mưa xuân lôi một dạng ở toàn bộ trên đất bằng nổ vang. Hiu, 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 hiu. bảy đạo hào quang màu đỏ từ đằng xa trong sương mù dày đặc du ly mà ra, vòng quanh Tần Minh đang đánh chuyển. Thí, thấy Tần Minh biểu hiện sau, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn tổng quát vài tên bị chọn lựa tới võ giả, phần lớn chẳng qua là lấy được một vị ngã xuống người công nhận, Linh Vận lấy được 5 vị ngã xuống người công nhận, ta đã cảm thấy là không tưởng tượng nổi, nhưng là Tần Minh lại là lấy được 7 vị ngã xuống người công nhận, đây cũng quá lợi hại. Một tên kiếm võ giả trợn mắt hốt mồm, trong mắt mang theo vẻ không tưởng tượng nổi. 7 tên ngã xuống người công nhận, Tần Minh thiên phú kiếm đạo, đến tột cùng là cường thành trình độ gì? Kiếm cốc bên trong ngã xuống người, khi còn sống đối với kiếm đạo thành tựu cao vô cùng. 7 tên mắt cao hơn đầu ngã xuống người lại đồng thời công nhận Tần Minh thiên phú kiếm đạo. Điều này nói rõ Tần Minh bất phàm, thật là một gia sắc gia hỏa. Ân Duyệt thấy Tần Minh biểu hiện, trên mặt thoáng qua một vẻ mị ý cường giả, không chính là dùng để lĩnh hót. Nàng sắc đẹp mới có thể lĩnh hót đến Tần Minh. Ngay sau đó, Ân Duyệt kia mang theo hàn quang cặp mắt, hời hợt tạo sở tình vũ liếc mắt. Nhưng là hời hợt liếc mắt, lại ẩn sâu khó mà che giấu ác độc. Chuyện gì xảy ra, loại này cảm giác quái dị lại tới. Khi thấy Tần Minh đạt được 7 vị ngã xuống người công nhận lúc, Sở Tinh Vũ chân mày hơi nhíu lại. Ở trong sương mù dày đặc ứng đối khôi lỗi lúc công kích, kia ẩn sâu ở sương mù dày đặc phía sau cặp mắt, luôn là nhìn mình chằm chằm. Ở hồng quang lúc xuất hiện, Sở Tinh Vũ rốt cuộc minh bạch, nhìn mình chằm chằm ánh mắt, cũng không phải là người phát tán ra, mà là những thứ này ngã xuống người dùng tinh thần lực ngưng tụ ra hồng quang, thật sự tản mắt ra. Mặc dù 7 đạo hồng quang ở vây quanh Tần Minh lẩn vẩn, nhưng là 7 đạo hồng quang ánh mắt, lại vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Ha 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 ha. Mọi người ở đây kinh dị Tần Minh lịch thiên biểu hiện lúc, trong đám người một tên kiếm võ giả phát ra cao giọng cười to. Ai dám chê cười ta? Tần Minh sầm mặt lại, là ai dám cười nhạo hắn? Khi hắn thấy cười nhạo người khác là mình tự địch Khương Lực Hành lúc, hắn con ngươi càng là thoáng qua một vệt tàn bạo hàn quang. Khương Lực Hành, ngươi cười cái gì? Tần Minh từ giữa cổ họng sắp xếp mấy chữ này. Ta cười ngươi không biết gì. Khương Lực Hành thật vất vả dừng lại cười to, ngay sau đó hắn con ngươi thoáng qua hàn quang, chỉ lấy được 7 vị ngã xuống người công nhận, cũng dám vung lời giết ta. Thật không biết ngươi tại sao dũng khí. Khương Lực Hành lắc đầu một cái, trong mắt đối với Tần Minh khinh thị cảm giác càng trọng. Lúc trước hai người tỉ thí, Tần Minh tu vi là cao hơn chính mình, nhưng mình kiếm vũ khí thành tựu nếu so với Tần Minh mạnh hơn không ít. Cho nên, tổng hợp tương đối, hai người thực lực chân thật, Tần Minh là yếu hơn chính mình. Mà bây giờ, hắn thiên phú kiếm đạo, chẳng qua là lấy được 7 tên ngã xuống người công nhận. 7 tên ngã xuống người công nhận, đây đối với còn lại kiếm võ giả mà nói, đã là một cái không khởi sự tình. Mà đối với đến từ kiếm đạo thế gia Tần Minh, xác thực là có chút mất thể diện. Hết thảy các thứ này chỉ có thể nói Tần Minh trong năm ấy, kiếm vũ khí căn bản không có tiến tiến. Nói cách khác, Tần Minh kiếm vũ khí thành tựu vẫn lạc hậu hơn chính mình, mà chính mình năm nay tu vi lại là vượt qua hắn. Năm nay mình cùng Tần Minh đối chiến, nhất định sẽ nghiền ép hắn. Đến từ kiếm đạo thế gia ngươi, đạt được 7 vị ngã xuống người công nhận, thật là ném tổ tiên mặt mũi. Khương Lực Hành đi lên trước, lớn tiếng quát, "Cô này, để cho ngươi xem một chút đến từ kiếm đạo thế gia kiếm võ giả, đem sẽ có được bao nhiêu ngã xuống người công nhận." Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Hỏa Vũ chi quốc kiếm đạo thế gia Khương Lực Hành, chắp hai tay sau lưng, đi tới miệng giếng bên. Chương 345, vẫn là ra dưới. Ngươi nói Khương Lực Hành đem sẽ có được vài tên ngã xuống người công nhận. Không biết, ta rất sớm trước liền nghe nói qua hắn danh tiếng, khẳng định không kém. Khương Lực Hành tiến lên, tại chỗ kiếm võ giả, đối với hắn khe khẽ bàn luận đạo. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi sẽ đạt được vài tên ngã xuống người công nhận. Tần Minh ánh mắt lộ ra âm hàn vẻ. Bất quá, làm Khương Lực Hành đi tới miệng giếng bên lúc, nhưng là dừng bước lại. Khương Lực Hành, mới vừa rồi rêu cận ta không phải là rất hăng say sao? Thế nào hiện tại đến miệng giếng một bên, không dám tiếp tục? Tần Minh lạnh giọng hỏi. Không phải là không dám tiếp tục, mà là ta nhớ tới một chuyện. Khương Lực Hành cười nhạt, nói ra lời, để cho Tần Minh đến gần bảo cậu. Trong mắt ta, ngươi Tần Minh là ra dưới, Sở Tinh Vũ cũng là ra dưới. Hai người đều là không có dùng đồ vật, ta khuyên ngươi Tần Minh vẫn là cùng Sở Tinh Vũ liên minh đứng lên, đồng thời đối phó ta. Dù sao đều là ra dưới, bao đoàn sưởi ấm, có thể sẽ cho ngươi Tần Minh ở cái thế gian này thượng sống lâu thêm một giây đồng hồ. Người trước lời nói, để cho Tần Minh sắc mặt run lên, Khương Lực Hành, ngươi lại đem ta cùng Sở Tinh Vũ loại phế vật này mọi thứ thuộc về là một loại. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua loại vũ nhục này. Tần Minh trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Hắn Tần Minh lại bị xếp loại là Sở Tinh Vũ như thế ra dưới. Đây là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Sở Tinh Vũ tuyệt đối không phải ra dưới, ngược lại là hai người các ngươi, trong mắt hắn đều là rất dưới. Ở hai người tranh chấp lúc, một giọng nữ đột nhiên vang lên. Nói chuyện người này chính là bị năm đạo hồng quang thật sự vờn quanh Linh Vận. Hai người các ngươi coi Sở Tinh Vũ là thành tầm thường ra dưới, nào ngờ hắn mới thật sự là kiếm đạo cao thủ. Hai người các ngươi ở trước mặt hắn mới thật sự là ra dưới. Linh Vận không nể mặt đối với Khương Lực Hành cùng Tần Minh nói. Mặc dù Sở Tinh Vũ thường xuyên chọc chính mình tức giận, nhưng là nàng không cho phép bất luận kẻ nào gán tội Sở Tinh Vũ. Cô nàng này vẫn đủ bảo vệ ta. Sở Tinh Vũ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, mấy ngày trước thấy Linh Vận lúc, nàng còn một bộ tức giận bộ dáng, nhưng bây giờ nàng bảo hộ chính mình, để cho trong lòng mình hơi nhiệt. Linh Vận lời nói, để cho chung quanh kiếm võ giả đều là lắc đầu một cái. Sở Tinh Vũ ở trong sương mù khiêu chiến khôi lỗi vụng về biểu hiện, bọn họ đều là thấy qua. Bọn họ kiên quyết không tin, là một cái như vậy ngay cả kiếm vũ khí cũng nắm giữ không thuần thục ra hỏa, có thể so sánh với Tần Minh cùng Khương Lực Hành một người trong đó. Linh Vận tiểu thư, ngươi nói ta ở Sở Tinh Vũ trước mặt chính là ra dưới, là ngươi còn không nhìn thấy ta biểu hiện mà thôi. Khương Lực Hành cười nhạt. Vốn là nghe có người châm chọc chính mình, Khương Lực Hành sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhưng khi nhìn đến châm chọc chính mình là Linh Vận lúc, Khương Lực Hành âm trầm sắc mặt trong nháy mắt biến thành hiến mị. Đế vương con gái, lại vừa là Hỏa Vũ quốc nổi danh nhất mỹ nhân nhi, chính là cho hắn Khương Lực Hành 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cản trở. Coi trọng, ta kiếm đạo thành tựu, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Tiếng nói vừa dứt, Khương Lực Hành thủ trưởng hướng miệng giếng rỗi một cái. Ồ, trên bầu trời kia thanh âm giản mùa tựa như là hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, ầm, miệng giếng hết sạch nước mắt, cuồng phong quất vào mặt. Ùng ùng, Khương Lực Hành bị miệng giếng thổi ra cuồng phong suy tóc là vũ. Bàn tay hắn thượng bị một tầng tia sáng màu vàng cho bao vây lại, tựa như cùng là một trong suốt bao tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy không như người thường cảnh tượng, những võ giả này trong lúc nhất thời ngây người. Không biết, chẳng lẽ Khương Lực Hành tiên phú kiếm đạo mạnh vô cùng sao? Tạ Bay Liệm sắc mặt nghiêm túc, loại này cảnh tượng kỳ dị, để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tần Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Có như thế đại năng lượng bọc, chỉ sợ là Khương Lực Hành lấy được ngã xuống người công nhận số người, so với từ bản thân tới sẽ nhiều chớ không ít. Quả nhiên, ở Tần Minh ý nghĩ mới ra lúc, ầm. Xa xa trong sương mù dày đặc tựa như khí bạo nổ ầm. Hưu, 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 hưu. Mấy đạo điểm đỏ hướng mình địa bắn nhanh mà tới. Ở lượn quanh thiếu niên áo trắng một vòng mấy lúc sau, những thứ này hào quang màu đỏ toàn bộ tụ tập ở Khương Lực Hành trên người. 20, chừng 20 danh ngã xuống người công nhận. Lúc này, nhất kiếm võ giả cao kêu thành tiếng. Khương Lực Hành thật là quá lợi hại, lại có thể lấy được 20 danh ngã xuống người công nhận. Ngay từ đầu võ giả kêu lên, để cho Tạ Bay Liệm không thể tin được, nhưng là đếm xem sau khi, hắn mặt đầy vẻ kinh hãi. Năm trước kiếm cốc lấy được một tên ngã xuống người công nhận kiếm võ giả, chúng ta chính là kinh vi thiên nhân. Nếu không phải năm nay kiếm thánh Lưu Vân Phi kiếm phổ tái hiện nhân thế, ta đều còn không biết chúng ta Hỏa Vũ chi quốc lại là có cường đại như thế kiếm võ giả tồn tại. Có thể có được 20 danh kiếm võ giả công nhận, ta thật tò mò Khương Lực Hành có cường đại dường nào kiếm đạo kỹ xảo. Vây xem kiếm võ giả liên tục kêu lên. Khương Lực Hành quả nhiên là so với Tần Minh còn xuất sắc hơn. Ân Duyệt trong mắt lóe lên một đạo ái mộ. Nàng bị chúng tuyển sau khi, đối với Tần Minh cùng Khương Lực Hành hai vị cường giả liên tục chú ý vốn là nàng dự định, ở đạt được ngã xuống người công nhận sau khi, nàng chính là đi tìm Tần Minh, một đồng hồ chính mình ái mộ tâm. Nhưng bây giờ, Tần Minh đã không coi vào đâu, nàng đã đổi một cái đối tượng. Chờ nàng bàng thượng Khương Lực Hành lúc, nhất định phải để cho hắn đi chém chết Sở Tinh Vũ. Điều này sao có thể? Nhìn bị 20 đạo hồng quang vây quanh Khương Lực Hành, Tần Minh mặt liền biến sắc tái biến. Không chỉ là âm trầm, còn có oán độc. Tại sao? Tại sao mới một năm không thấy, Khương Lực Hành kiếm đạo thành tựu, lại là vượt qua đã biết sao liền? Đây là vì cái gì? Tần Minh, ta nói ngươi là phế vật, ngươi phục sao? Khương Lực Hành lúc này ánh mắt vô cùng cao ngạo. Cũng không phải là ai, cũng có thể có được 20 danh ngã xuống người công nhận. Hắn có cao ngạo tư bản. Tần Minh bị rêu cỡ tá khẩu không trả lời được, chấm thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Phế vật. Khương Lực Hành khinh thường nhìn người thất bại này lên mắt. Vì sao như vậy? Sở Tinh Vũ càng kỳ quái, mới vừa rồi Tần Minh bảy đạo hồng quang, chẳng qua là nhìn mình cầm chằm, mà Khương Lực Hành 20 đạo hồng quang, càng là tệ hại hơn, lại là vây quanh chính mình lượn quanh một vòng. Tựa như là tò mò quan sát chính mình liếc mắt sau khi, không nỡ hướng Khương Lực Hành xoay quanh. Sở Tinh Vũ cao mày bộ dáng, để cho Khương Lực Hành cho là thiếu niên sợ, ngay sau đó hắn phát ra cười lạnh, "Sở Tinh Vũ, Linh Vận tiểu thư nói ngươi rất xuất sắc, ta ở trước mặt ngươi chính là một rắc rối. Bây giờ, ngươi có thể chính miệng đi nói cho nàng biết, ta Khương Lực Hành ở ngươi Sở Tinh Vũ trước mặt, rốt cuộc là cái gì?" Trung quanh 20 đạo hồng quang vần quanh, Khương Lực Hành hai tay quấn tay, đầu cao ngẩng. Chính mình siêu nhiên biểu hiện, đã để cho Sở Tinh Vũ cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn muốn cho Sở Tinh Vũ chính miệng đối với Linh Vận thừa nhận, hắn Sở Tinh Vũ ở trước mặt mình chẳng qua là rất dưới. Chính mình đang suy nghĩ vì sao những ánh mắt này sẽ nhìn mình chăm chú, tuy nhiên lại bị Khương Lực Hành đột nhiên quấy rầy. Sở Tinh Vũ nhíu mày giãn ra, giọng biến hóa bình thản, "Ngươi Khương Lực Hành đạt được 20 danh ngã xuống người công nhận, cho dù như vậy." Giọng đột nhiên một hồi. Ngay sau đó, nhàn nhạt nói, "Linh Vận tiểu thư nói không sai, ngươi Khương Lực Hành ở trước mặt ta vẫn là rất dưới." Chương 346, rất dưới không bằng. Thiếu niên lời nói, để cho mọi người thân hình dùng một cái. 20 danh ngã xuống người công nhận kiếm võ giả, lại bị Sở Tinh Vũ xưng là rất dưới. Có lầm hay không? Sở Tinh Vũ, ngươi về điểm kia bản lĩnh ai chưa nhìn thấy qua, ngươi ngay cả ta cũng không bằng, như thế nào dám phách lối buông lời, Khương Lực Hành ở trước mặt ngươi là rất dưới. Đúng vậy, ở trong xương mù đối kháng khôi lỗi lúc kia hổ phi kiếm chiêu thức yếu không được, nhìn một cái chính là may mắn thông qua khảo nghiệm, ngay cả chúng ta cũng không bằng, ngươi tại sao sức lực ở mọi người trước mặt buông lời Khương Lực Hành là rất dưới? Nhất thời, tại chỗ kiếm võ giả trong mắt đều là xuất hiện kinh thường. Thiếu niên áo trắng ở trong xương mù biểu hiện quả thực bộ vẻ, muốn không chú ý đến hắn đều vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn càng là ăn nói bậy bạ, Khương Lực Hành ở trước mặt hắn chính là một cái rác rưởi. Hắn nơi nào đến tự tin, nơi nào đến sức lực? Ta Thiên Phú kiếm đạo cũng chỉ có thể lấy được 7 tên ngã xuống người công nhận, mà Khương Lực Hành lại là có thể có được đến gần 20 danh ngã xuống người công nhận, Sở Tinh Vũ loại phế vật này, thật là cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng. Thần Minh thấp giọng lẩm bẩm. Trước hắn, cảm thấy đánh chết Khương Lực Hành là một kiện không khó khăn lắm sự tình. Nhưng là ở ngã xuống người công nhận sau khi, Khương Lực Hành đột nhiên cảm giác giữa hai người cực chênh lệch lớn. Lúc này Sở Tinh Vũ còn buông lời Khương Lực Hành là rác rưởi, thật là quá mức cuồng vọng. Quá mức không biết gì. Sở Tinh Vũ loại vật này đã chọc giận Khương Lực Hành, xem ra không cần ta dùng sắc đẹp, Khương Lực Hành chính là có thể đem Sở Tinh Vũ giải quyết. Ân Duyệt sờ bên phải không có lông mày lông mi cốt, trong mắt lộ ra một vẻ vui vẻ. Bị thiếu niên gọt lông mi thủ, xem ra là có thể báo. Thiếu niên áo trắng, tương hội vì hắn của nôn, đánh đổi mạng sống giá. Mọi người ở đây điên cuồng giễu cợt Sở Tinh Vũ lúc, một tên tuyệt sắc thiếu nữ, nhưng là trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đây mới là ta biết Sở Tinh Vũ. Linh vận trong con ngươi xinh đẹp hết sạch liên tục. Sở Tinh Vũ bị Khương Lực Hành giễu cợt, không nói tiếng nào, vốn cho là hắn kinh sợ. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn Sở Tinh Vũ vẫn là ở bốn đại học viện tranh bá cuộc so tài thượng cái bá khí thiếu niên, một chút cũng không có thay đổi. Như vậy Sở Tinh Vũ mới linh vận thượng thức người. Kiếm cốc thành lập nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có kiếm võ giả có thể đồng thời lấy được 20 danh ngã xuống người công nhận. Thiếu niên, ngươi lời nói có chút cuồng vọng. Trên bầu trời, lão giả tiếng nói như sấm. Nhìn, ngay cả kiếm cốc bên trong thần bí lão giả đều bất mãn, ngươi Sở Tinh Vũ nói mạnh miệng, chẳng lẽ sẽ không đỏ mặt sao? Sở Tinh Vũ, trước ngươi lời nói, đem sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Nghe đến lão giả lời nói sau khi, rất nhiều kiếm võ giả lại bắt đầu cao giọng giễu cợt. Sở Tinh Vũ, ngươi mở to hai mắt nhìn một chút, ta nhưng là đạt được 20 danh ngã xuống người công nhận, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi nói chuyện. Khương Lực Hành trong mắt hàn quang tiềm thức không ngừng, hiển nhiên, thiếu niên lời nói, để cho hắn hơi có chút tức giận. Ta phát hiện ta nói sai lời nói, ta bây giờ sửa lại một chút. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn xuống, Sở Tinh Vũ giọng bình thản, chậm rãi nói. Mọi người sững sờ, ngay sau đó thư thái. Thiếu niên sợ. Sở Tinh Vũ đột nhiên đổi lời nói, nhất định là trên bầu trời đạo kia thanh âm thần bí, cho hắn biết tự mình nói quá lác, bây giờ muốn đổi lời nói. Sở Tinh Vũ, ngươi nói đi, ta tiếp nhận ngươi sẽ phải nói ra lời. Khương Lực Hành khỏe miệng lộ ra một vẻ giễu cợt. Tiểu tử trước mắt này, rốt cuộc biết mình là yếu cỡ nào sao? Vậy ngươi liền nghe được, mới vừa rồi ta nói sai lời nói, bây giờ ta sửa đổi xuống. Sở Tinh Vũ mặt vô biểu tình, từ tốn nói, Khương Lực Hành ở trước mặt ta, không phải là rác dưới, mà là ngay cả rác dưới cũng không bằng. Thiếu niên tiếng nói vừa dứt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ võ giả đều là sắc mặt vừa kéo. Ta cho là Sở Tinh Vũ là chuẩn bị hướng Khương Lực Hành nói xin lỗi, nhưng hắn mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Rác dưới không bằng, hắn lại nói đạt được 20 danh ngã xuống người công nhận Khương Lực Hành rác dưới không bằng, ta cho tới bây giờ không có nghe qua kiêu ngạo như vậy lời nói. Thật là quá cuồng vọng, chẳng những không xin lỗi, thái độ còn lớn lối như thế. Thật không biết Sở Tinh Vũ trong đầu giả bộ là cái gì. Bọn họ vốn cho là Sở Tinh Vũ nên vì mới vừa rồi chính mình lỗ mãng mà nói xin lỗi, nhưng là bây giờ hắn nhưng là nói ra so với trước kia còn ngông cuồng hơn gấp mấy lần lời nói. Ngươi tiểu tử. Khương Lực Hành ngực một trận còn đau, chỉ lên trước mắt thiếu niên áo trắng, thấp giọng hô lên tên hắn. Hắn cho là Sở Tinh Vũ phải nói xin lỗi, cho nên trước thời hạn buông lời, hắn sẽ tiếp nhận Sở Tinh Vũ cần phải nói ra lời. Nhưng là Sở Tinh Vũ tiểu tử này lại nói mình ngay cả phế vật cũng không bằng. Đây là trần chuồng làm nhục hắn. Nghĩ đến thiếu niên áo trắng cho mình quất đủ, Khương Lực Hành mặt liền biến sắc tái biến. Xoẹt. Hắn đem đầu thượng vải thưa cho xé rách ra tới, đỏ lên trên mặt, phủ đầy tức giận. Ngươi cảm thấy ta là rác dưới không bằng, vậy ngươi đi lên, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng là biết bao xuất sắc. Khương Lực Hành cắn răng nghiến lợi nói. Một số võ giả cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Sở Tinh Vũ, ngươi cảm thấy ngươi đi, vậy thì lên đi. Ngay cả đạt được 20 danh ngã xuống người công nhận Khương Lực Hành ngươi đều cảm thấy là rác dưới không bằng, như vậy ngươi là loại nào mặt hàng? Mau hơn đi lộ hai tay à? Chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút, không phải là rác dưới ngươi, như thế nào để cho chúng ta sợ trợn mắt hốt mồm? Thiện đem nhất chúng ta sợ mặt con người cũng rất xuống. Toàn bộ kiếm võ giả rối rít hướng Sở Tinh Vũ rêu cợt nói. Thiếu niên tự đại cùng không biết gì, để cho những thứ này kiếm võ giả đối với thiếu niên vô cùng kinh bỉ. Muốn nhìn ta được đến vài tên ngã xuống người công nhận, vậy các ngươi được trận to mắt cho mới có thể coi trọng. Đối mặt mọi người rêu cợt, Sở Tinh Vũ cười nhạt, chậm rãi đi về phía trước đi. Bàn về thiên phú kiếm đạo, Sở Tinh Vũ có cực mạnh tự tin. Vô luận là đối với kiếm khí, kiếm mang, kiếm thế, kiếm ý hiểu, đều phải vượt xa người bình thường. Hắn vẫn không có triển phát hiện mình tiên phú kiếm đạo nguyên nhân, chính là những thứ kia kỳ quái ánh mắt. Bị người để mắt tới, trung bình là một loại không hảo cảm thấy. Hắn ở trong sương mù, thoát khỏi rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng là những thứ này ngã xuống người dùng tinh thần lực hóa thành hồn phách hào quang màu đỏ xuất hiện sau khi, hắn một lần nữa bị để mắt tới. Những thứ này ngã xuống người đến tột cùng là muốn làm gì? Sở Tinh Vũ không hiểu. Binh tới tướng đỡ làm nước tới đất ngăn. Những thứ này ngã xuống người nghĩ tưởng đối với chính mình làm gì, Sở Tinh Vũ bất kể. Những thứ này kiếm võ giả không phải là muốn nhìn mình có thể bị bao nhiêu ngã xuống người công nhận sao? Đi tới miệng giếng, Sở Tinh Vũ hữu trưởng duỗi một cái, miệng giếng không phản ứng chút nào. Đây chính là ngươi Sở vừa định giễu cợt một tên kiếm võ giả, lời còn chưa thốt ra miệng chính là dừng lại, mà mọi người sắc mặt cũng vào giờ khắc này hoàn toàn cứng đờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Lực Hành đôi mắt trợn tròn, không thể nào. Thần Minh sắc mặt kỳ biến, mà Ân Duyệt càng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, bởi vì sau đó một khắc toàn bộ bình địa đất rung núi chuyển, thấy xa xa cảnh tượng lúc bọn họ miệng đồng loạt đại trương, trong mắt càng là truyền tới trước đó chưa từng có kinh hãi. Chương 347, đánh mặt. Ùng ùng, xa xa sương mù trong nháy mắt sôi trào, sương mù dày đặc lan lộn, hơn nữa những thứ này sương mù dày đặc càng tụ càng nhiều, tựa như cùng là đầy trời bão cắt một dạng ra thiên tế nhật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong này đến tột cùng là có cái gì? Trần tròn cặp mắt Khương Lực Hành sắc mặt không tốt lắm, bên trong như là muốn phun ra loại vật nào. Trời ạ, ta thấy cái gì? Đột nhiên Khương Lực Hành bên người nhất kiếm võ giả kinh hô thành tiếng. Ra thiên tế nhật trong sương mù dày đặc phát ra mấy tiếng cường đại khí bạo. ầm vang dội đồng thời, dày đặc điểm đỏ ở trong sương mù dày đặc lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đây tột cùng là có bao nhiêu ngã xuống người? Tạ Bay Liệm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, những thứ này ngã xuống người ngưng tụ ra hồng quang giống như dày đặc mũi tên một dạng bắn về phía Sở Tinh Vũ. Đầy trời khắp nơi hồng mang, hướng thiếu niên áo trắng bắn nhanh mà tới. Ồn ào. Một lớp hồng quang ở vây quanh Sở Tinh Vũ lần vợn. Ồn ào. Lại vừa là một lớp hồng quang điên cuồng mà tới. Sở Tinh Vũ cả người bị bao ở trong đó. Sở Tinh Vũ đến tột cùng là lấy được bao nhiêu ngã xuống người công nhận? Một tên kiếm võ giả trong miệng lẩm bẩm. 1, 2, 3. Tạ Bay Liệm khắc chế tâm tình mình, muốn đến một chút. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy đầu, tan vỡ la lớn, đến không hết, nhiều như vậy ngã xuống người, căn bản là đến không hết. Dâm dạp chẳng chịt điểm sáng màu đỏ, ở Sở Tinh Vũ bên người không ngừng quanh quẩn. Chính là dùng 3 ngày 3 đêm, cũng không thể đếm hết được Sở Tinh Vũ rốt cuộc là đạt được bao nhiêu ngã xuống người công nhận. Không, điều này sao có thể? Vào giờ khắc này, không chịu nhận thực tế Khương Lực Hành, sắc mặt đại biến. Rõ ràng Sở Tinh Vũ kiếm đạo vô cùng một dạng, vì sao có thể có được nhiều như vậy ngã xuống người công nhận đây? Sai, nhất định là ngã xuống người nhìn lầm. Khương Lực Hành giống to. Đúng, đối kháng khôi lỗi lúc, Sở Tinh Vũ ngay tại ta không xa vị trí, rõ ràng hắn thiên phú kiếm đạo đần như vậy chuyết, vì sao còn có thể có được nhiều như vậy ngã xuống người công nhận? Nhất định là ngã xuống người lầm. Lúc này, vài tên kiếm võ giả cao giọng nói, ngã xuống người thì sẽ không lầm. Ở chính giữa lồng chảo, bạch quang thiểm thước, một tên người đeo rộng kiếm lão người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chủ trì toàn bộ kiếm cốc mở ra, chính là tên lão giả này. Bất quá lúc này lão giả cả người đã lộ ra rất hư ảo, có một loại ở dây tiếp theo sẽ biến mất cảm giác. Kiếm Vương Vân Sinh. Đột nhiên, một tên kiếm võ giả không thể tin được cặp mắt mình, kinh ngạc kêu lên âm thanh. Nguyên lai ngươi là ở chỗ này. Một tên võ giả cũng là kinh hô thành tiếng. Ta nghe đến tin đồn, còn tưởng rằng ngươi. Một tên võ giả nói lại cũng không có nói tiếp. Tin đồn Kiếm Vương đã chết, không nghĩ tới vẫn có thể ở nơi này thấy hắn. Các ngươi nghe tin đồn không có sai, ta đại hạn buông xuống, đã ngày giờ không nhiều. Lão giả chính là Hỏa Vũ Chi Quốc Kiếm Vương Vân Sinh, hắn tự biết chính mình thời gian không nhiều, vì vậy sẽ đến kiếm cốc, sau khi ngã xuống, chính mình liền là có thể hóa thành điểm sáng màu đỏ, trở thành kiếm cốc một bộ phận. Nhưng trước đó, hắn còn có một việc chưa hoàn thành, chính là thay thế nhậm chức kiếm võ giả quản lý kiếm cốc. Kiếm cốc không thể không có người quản lý, ở Vân Sinh chuẩn bị ngã xuống lúc, nhất định phải chờ đợi vị kế tiếp kiếm võ giả tới thay thế hắn công việc. Vốn là hắn cũng không tính xuất hiện ở trước mắt mọi người, chẳng qua là ở phía sau màn hướng dẫn những thứ này kiếm võ giả xuống cửa. Nhưng là ngã xuống người công nhận Sở Tinh Vũ một màn này, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Kiếm cốc bên trong ngã xuống người đều là thực lực cao cường kiếm võ giả, bọn họ đối với sử dụng kiếm vũ kỹ võ giả cảm giác vô cùng bén nhạy. Bọn họ tuyệt đối là sẽ không sai. Vân Sinh trầm giai nói. Nhìn từ trong xương mù dày đặc nhất ba hiệu nhất ba lao ra ngã xuống người, Vân Sinh lẩm bẩm, lão phu vốn cho là kiếm cốc bên trong chỉ có không tới 100 ngã xuống người, nhưng là hôm nay gặp mặt, thật là mở mang hiểu biết. Từ ngàn năm nay, một ít kiếm cốc bên trong ngã xuống người vô cùng kiêm tốn. Chỉ có một chút thiên về thích náo nhiệt ngã xuống người sẽ ở hàng năm kiếm võ giả tiến vào kiếm cốc bên trong thời điểm xuất hiện. Cái này thì để cho mọi người ngộ nhận là, kiếm trong cốc ngã xuống người không tới 100. Ngay cả quản lý kiếm cốc dài đến thời gian 1 năm Vân Sinh, cũng cho rằng như thế. Khương Lực Hành, ta nói ngươi rác dưới không bằng, ngươi có phục hay không? Bị giống như bầy ong hồng quang bọc lại, Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Khương Lực Hành sắc mặt, trong nháy mắt khí xanh mét, trực tiếp có bạo tẩu xung động. Trên người hắn 20 đạo hồng quang, cùng Sở Tinh Vũ trên người kia đếm không hết hồng quang so sánh, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Ở thiếu niên áo trắng trước mặt, hắn trở thành một danh chân chính người thất bại, triệt đầu triệt đôi rác dưới không bằng đồ vật. Sắc mặt tái xanh, không chỉ là Khương Lực Hành, còn có trước giễu cợt thiếu niên Tần Minh. Ở một nén nhang trước, hắn coi Sở Tinh Vũ là thành bất nhập lưu gia hỏa. Nhưng là trên thực tế, Linh Vận nói một chút cũng không có sai. Hắn và Khương Lực Hành liên hợp lại, cũng không đủ thiếu niên nhìn. Sự thật ở 333, tàn bạo đánh của bọn hắn mặt. Ân Duyệt sắc mặt, lúc trắng lúc xanh. Bây giờ, 8 gã kiếm võ giả đã bị ngã xuống người chọn lựa ra, các ngươi có thể một mực dọc theo sơn cốc cuối đi tới cuối, kiếm thánh ở đó chờ các ngươi. Vân Sinh chỉ lồng chảo nơi cửa ra, chậm rãi nói. Chậm. Ngay tại 8 gã kiếm võ giả chuẩn bị đi về phía cửa ra lúc, mấy trăm đạo hào quang màu đỏ đột nhiên phát ra âm thanh. Mọi người ở đây không hiểu lúc, hào quang màu đỏ đột nhiên nói chuyện. Thiếu niên áo trắng, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, bây giờ lão phu phải đem ta kiếm đạo tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Một cái hồng quang ánh sáng sáng choang, thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền ra. Ngã xuống người muốn truyền thụ kiếm kỹ. Mọi người còn người dùng một cái. Rất nhanh, bọn họ biểu tình lần nữa biến đổi. Thiếu niên, không nên học hắn kiếm kỹ, học lão phu Cửu Long kiếm pháp. Một đạo hồng quang hiện lên đến Sở Tinh Vũ trước mắt, nói với Sở Tinh Vũ, lại là Cửu Long kiếm pháp. Vài tên kiếm võ giả sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đạo hồng quang chính là Chín Long chân nhân, bọn họ tổ tiên đã từng bị Chín Long chân nhân dùng Cửu Long kiếm pháp cho một kiếm đánh chết. Cương đại như vậy kiếm kỹ, lại sẽ ở đây truyền thụ cho Sở Tinh Vũ. Nhưng vài tên võ giả trên mặt kinh ngạc còn không có biến mất, trầm xuống buồn bực thanh âm càng là vang lên. Ngươi kiếm pháp có cái gì tốt, ta càn quét bình nguyên kiếm kỹ, mới là cực mạnh. Một đạo hồng quang đụng ra Chín Long chân nhân, hiến mị hướng Sở Tinh Vũ nói. Tổ tiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Một tên kiếm võ giả trên mặt xuất hiện vẻ kích động, càn quét bình nguyên là gia tộc của chính mình tổ truyền kiếm kỹ, nhưng truyền tới Thái gia gia bối chính là thất truyền. Tổ tiên, đem càn quét bình nguyên truyền cho ta đem. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình rốt cuộc tìm được tổ tiên, tên này kiếm võ giả kích động lời nói không có mạch lạc la lớn. Cút, đạo hồng quang hướng cháu mình khẽ quát một tiếng. Sau đó hồng quang ở tên này kiếm võ giả tuyệt vọng trong ánh mắt, hướng Sở Tinh Vũ hiến mị nói, thiếu niên, tiếp nhận ta kiếm vũ kỹ đi. Hiển nhiên, đem mình kiếm vũ kỹ truyền cho Sở Tinh Vũ, so với truyền cho tộc nhân mình, trọng yếu hơn nhiều. Chương 348, Sở Tinh Vũ cho ta. Sở Tinh Vũ, tiếp nhận ta kiếm vũ kỹ. Người thiếu niên, ta kiếm vũ kỹ so với lao thất phu này mạnh, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút nữa? Sở Tinh Vũ, ở kiếm cốc bên trong chỉ có thể là lựa chọn một loại kiếm vũ kỹ, nghe lão phu khuyên một câu, chọn ta. Vây quanh Sở Tinh Vũ hồng quang rối rít để cho Sở Tinh Vũ lựa chọn chính mình kiếm vũ kỹ, thậm chí có ngã xuống người, là tranh đoạt để cho Sở Tinh Vũ lựa chọn chính mình kiếm vũ kỹ, cùng với khác ngã xuống người đánh nhau chung một chỗ. Lao thất phu, ngươi thần gọi kiếm kỹ có cái gì tốt? Dám cùng ta vạn đạo kiếm phong đánh nhau? Hai đạo hồng quang lẫn nhau thôi tán giữa, bên người một đạo hồng quang cao giọng rêu cợt nói, vạn đạo kiếm phong nhằm nhỏ gì? Năm đó ta Lăng Tiêu Tử tại chỗ thời điểm, liền chưa có nghe nói qua vạn đạo kiếm phong. Cái này gọi là Lăng Tiêu Tử hồng quang tiếng nói vừa dứt, liền bị phía sau hắn hồng quang chẳng thèm ngó tới. Lăng Tiêu Tử là vật gì? Ở Vô Nhai Tử mặt mũi, thí cũng không tính. Thiếu niên, chọn ta. Không muốn chọn hắn, chọn ta. Hồng mang tăng mạnh, thanh âm cao vút. Tại chỗ kiếm võ giả khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Thần gọi kiếm kỹ, nhưng năm đó ở Văn Nguyên phủ hành hành nhất thời cường đại kiếm kỹ. Vạn đạo kiếm phong càng là nổi lên hỏa vũ chi quốc tam đại phủ đệ kiếm kỹ nhật triều. Tiếng này rõ ràng hách lưỡng đạo kiếm kỹ, sau đó 10 năm bên trong, theo hai đại kiếm võ giả ngã xuống mà tiêu âm thanh biệt tích. Không nghĩ tới hôm nay, bọn họ sẽ thấy hai đại kiếm vũ kỹ chủ nhân là tranh đoạt truyền thụ kiếm vũ kỹ mà đấu không thể tách rời ra. Chọn ta à? Toàn bộ kiếm võ giả cơ hồ ở trong lòng gầm thét khắc cạnh tranh, nơi này chờ đợi truyền thụ kiếm vũ kỹ cũng không chỉ Sở Tinh Vũ một người, còn có chính mình. Trực tiếp truyền thụ cho chính mình không là được. Thậm chí Lăng Tiêu Tử, Vô Nhai Tử loại này ở 500 năm trước kiếm đạo đại thành kiếm đạo chân nhân, cũng tới tiếp cận phần này náo nhiệt. Mấy ngàn đạo hồng quang thanh âm huyên náo, lẫn nhau thôi táng, đều tại hướng Sở Tinh Vũ đề cử chính mình cường đại kiếm kỹ. Những thứ này ở sông sáo giang hồ nhiều năm kiếm võ giả, đều là một ít lao hồ ly. Tự Sở Tinh Vũ tiến vào kiếm cốc một khắc kia trở đi, hắn bóng người chính là bị những lao hồ ly này cho để mắt tới. Thiếu niên bước chân nhẹ nhàng, giống như con báo một dạng, đây là cường đại kiếm võ giả đặc thù một trong. Hơn nữa trên người thiếu niên tản mát ra vẻ này không ức chế được kiếm võ giả khí tức, cộng thêm cái kia kiên nghị ánh mắt, để cho những lao hồ ly này trong lòng cũng nắm chắc. Sở Tinh Vũ cảm giác hắn bị những ánh mắt này thật sự nhìn chăm chú, mặc dù nghĩ tưởng ngụy trang, thế nhưng cổ kiếm võ giả bẩm sinh khí tức là che giấu không hết. Hắn dù sao chẳng qua là một thiếu niên, mặc dù hắn giả bộ giống hơn nữa, cũng chỉ có thể là lừa gạt bên cạnh hắn kiếm võ giả, tuyệt đối là lừa gạt không những lao hồ ly này. Thiếu niên bị những lao hồ ly này trần truồng từ đầu tới cuối nhìn chăm chú. Sở Tinh Vũ thiên phú kiếm đạo vô cùng cường đại, cũng vô cùng đặc biệt, là những thứ này ngã xuống người ở kiếm cốc nhiều năm như vậy bên trong gặp phải một vị duy nhất. Nếu để cho thiếu niên thừa kế chính mình kiếm vũ kỹ, sau này nhất định sẽ ở hỏa vũ chi quốc phát huy. Cho nên bọn họ ở thiếu niên thủ trưởng mới vừa đưa ra một khắc kia trở đi, nhất thời liều mạng xông về phía trước, muốn thứ nhất công nhận Sở Tinh Vũ, sau đó đem chính mình kiếm vũ kỹ cho truyền thụ cho hắn. Sở Tinh Vũ, chọn ta à? Một tên ngã xuống người ở Sở Tinh Vũ con ngươi trước tán loạn, thiếu chút nữa thì đem Sở Tinh Vũ mắt cho chuyển hoa. Chọn ta, ta là người thứ nhất công nhận ngươi, bọn họ những thứ này vu oan, theo ta có người. Gián Sở Tinh Vũ mũi hồng quang càng là cắn răng nghiến lợi nói. Chọn ta, ta thật vất vả nhìn chúng ngươi, ngươi lại không muốn ta, Sở Tinh Vũ ngươi cái này phụ tâm hán, ồ. Còn có ngã xuống người chen chúc không tới trước người thiếu niên gào khóc. Từ trước đến giờ kiếm cốc bên trong, đều là kiếm võ giả khẩn cầu những thứ này ngã xuống người truyền thụ cho bọn hắn kiếm vũ kỹ. Cho tới bây giờ không có ngã xuống người khẩn cầu kiếm võ giả nhận lấy bọn họ kiếm vũ kỹ. Sở Tinh Vũ là người thứ nhất, cũng là duy nhất một. Toàn bộ kiếm võ giả lúc này trong lòng chua không được. Bọn họ thật sự muốn thay thế Sở Tinh Vũ vị trí, muốn cảm thụ xuống bị ngã xuống người tranh nhau tranh đoạt cảm giác. Ngay cả kiếm cốc thủ hộ giả Vân Vi cũng là động tâm. Hắn cũng muốn đem mình kiếm vũ kỹ truyền cho thiếu niên. Nhưng nếu là truyền cho thiếu niên lời nói, hắn nhất định sẽ bị những thứ này hồng quang oán trách. Đến lúc đó Vân Phi ngã xuống lúc, những thứ này hồng quang không đồng ý hắn lời nói, cũng là phi thường đại một cái phiền phức. Nghĩ tới đây, Vân Sinh cố nén muốn đem kiếm vũ kỹ truyền tụ cho Sở Tinh Vũ xung động. Sở Tinh Vũ bị những thứ này ngã xuống người tha cho phiền muộn không thôi. Bọn họ giống như con ruồi một dạng vây quanh chính mình lợn vợn, thậm chí có ngã xuống người càng là quá đáng, cơ hội là dán chính mình mặt. Các ngươi đừng làm ổn. Sở Tinh Vũ hét lớn một tiếng. Như vậy gần một tiếng, những thứ này ngã xuống người quả nhiên là an phận. Sở Tinh Vũ, ngươi đã nghĩ xong chọn người nào không? Những thứ này ngã xuống người làm thành một vòng, tội nghiệp nhìn thiếu niên. Ta ai cũng không chọn. Thiếu niên lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt. Ngươi thật không chọn? Như là không xác định, một ngã xuống người lần nữa lên tiếng hỏi. Không chọn. Sở Tinh Vũ nói chuyện lúc như đinh chém sắt. Nhất kiếm võ giả ở kiếm cốc bên trong chỉ có thể là lựa chọn một tên kiếm đạo truyền thụ người. Nếu là hắn lựa chọn một tên trong đó, cái này thì ý nghĩa hắn tương hội mất đi kiếm thánh truyền thụ kiếm phổ cơ hội. Ngươi phải chọn. Đang lúc này, miệng giếng một cơn gió đen quát tới. Hô. Mấy trăm đạo hắc mang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mới vừa rồi còn vây quanh Sở Tinh Vũ lợn vợn hồng mang thấy mấy vệt đen sau khi chấn động toàn thân, sau đó thật nhanh chạy trốn. Bọn họ lần nữa đem về trong sương mù. Mấy trăm đạo hắc mang tạo thành một cái thiết thông trận vây quanh Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ, ngươi phải chọn, hơn nữa còn là chọn chúng ta. Hắc mang tản mát ra hắc khí, uy nghiêm lời nói phun ra miệng. Đây là cái gì? Những thứ này kiếm võ giả sương sốt. Đây cũng là ngã xuống người. Nghe được Vân Sinh lời nói sau khi, những thứ này kiếm võ giả ánh mắt lộ ra không hiểu. Kiếm cốc ngã xuống người cuối cùng đều là biến ảo thành hư mang. Mà nhiều chút ngã xuống người, vì sao toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hắc mang, còn có khí tức âm u tồn lưu ở phía trên? Nói đúng ra, bọn họ là kiếm thánh lưỡi kiếm xuống ngã xuống người. Vân Sinh sắc mặt nghiêm nghị nói, kiếm cốc ngã xuống người là bởi vì muốn ở cái địa phương này yên nghỉ, tự nguyện bọn họ có một mảnh xích thành lòng, cho nên khi bọn họ ngã xuống lúc sẽ biến ảo thành một mảnh hư mang. Mà kiếm thánh vong hồn dưới đao có khí tức sát phạt, tràn đầy oán niệm tình bọn họ ở kiếm thánh sau khi ngã xuống mang theo sát phạt cùng oán niệm lòng, huyễn hóa thành hắc mang cũng tồn tại ở kiếm trong cốc. Bọn họ so với hồng mang tới oán khí lớn hơn, cũng càng có công kích tính. Toàn bộ hồng mang thấy bọn họ lúc sẽ lập tức chạy trốn. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện? Vân Sinh trong lòng cũng xuất hiện một vẻ quái dị. Những thứ này vong hồn là lúc nào ngưng tụ mà thành? Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải tiếp nhận chúng ta kiếm vũ kỹ. Những thứ này hắc mang đối với thiếu niên mắt long lom. Nếu như ta không chấp nhận đây. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn không chấp nhận, các ngươi liền vào chỗ chết đối phó hắn, cho đến hắn nguyện ý bị dừng. Hắc mang còn không có truyền lời ra, một thanh âm cô gái chính là đột nhiên vang lên. Phát ra thanh âm này nữ tử, chính là Ân Duyệt. Sở Tinh Vũ con ngươi run lên, cô gái này thật đúng là ác độc. Ý kiến hay. Hắc mang như là Ân Duyệt lời nói có đạo lý, một trận gió lốc nổi lên, bao quanh Sở Tinh Vũ hắc mang, trong nháy mắt đem thiếu niên cho hút vào trong giếng. Sở Tinh Vũ, linh vận cả kinh, ngay sau đó cũng nhảy vào giếng trong miệng. Chương 349, vong hồn ngã xuống người, ngươi nói những thứ này ngã xuống người đem Sở Tinh Vũ cho hút vào trong giếng sẽ phát sinh những chuyện gì? Không biết, ngược lại ta cảm thấy, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đúng, những hắc đó mang nói chuyện tất cả đều là hung thần ác sát, đem Sở Tinh Vũ cho hút đi, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Một màn này phát sinh quá nhanh, tại chỗ kiếm võ giả đều là sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hừ, Sở Tinh Vũ, ngươi dám đắc tội ta giá, chính là cái này. Ân Duyệt trên mặt lộ ra một vẻ sảng khoái. Đám này hắc mang khí thế hung hùng, Sở Tinh Vũ khẳng định sẽ gặp báo ứng. Khương Lực Hành cùng Tần Minh sắc mặt cũng là thoáng qua vẻ hưng phấn. Sở Tinh Vũ cuối cùng thực lực mặc dù là không có chính mình mạnh, nhưng là hắn mạnh mẽ xông tới danh tiếng dáng vẻ, để cho hai người vô cùng khó chịu. Ân Duyệt cho hắc mang đề nghị tốt vô cùng, Sở Tinh Vũ bị những thứ này hắc mang cho hút đi, tốt nhất là cả đời cũng đừng đi ra. Thật là kỳ quái, những thứ này vong hồn ngã xuống người đến tột cùng là muốn làm gì? Vân Sinh lắc đầu một cái. Ngã xuống người đã mất đi chém chết kiếm võ giả năng lực, những thứ này vong hồn hóa thành ngã xuống người đem Sở Tinh Vũ mang đi, kết quả muốn làm gì? Bị ngã xuống người chọn lựa kiếm võ giả nhanh lên đường đi, kiếm thánh lúc xuất hiện gian tương đối ngắn, không nên bỏ qua. Vân Sinh cũng không hề để ý Sở Tinh Vũ cùng linh vận biến mất, dù sao đối với hắn tối chuyện trọng yếu chính là phụ trách hảo kiếm cốc trật tự. Vân Sinh tiếng nói vừa dứt, cả người vô căn cứ tiêu tan. Sáu gã bị ngã xuống người chọn chúng kiếm võ giả, cũng hướng kiếm thánh vẫn lạc chi địa đi tới. Giếng trong miệng linh vận, ngươi thế nào cũng xuống. Sở Tinh Vũ nhìn thấy theo tới mình linh vận, trong mắt xuất hiện một vẻ không hiểu. Ngươi quản được ta? Linh vận lạnh rên một tiếng. Nàng tuy là nói như vậy, nhưng nhìn thấy Sở Tinh Vũ toàn thân không có gì đáng ngại lúc, rõ ràng cho thấy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thấy thiếu nữ biểu tình sau khi, Sở Tinh Vũ trong lòng ấm áp, bởi vì hắn thấy linh vận nhìn mình ánh mắt lộ ra một vẻ quan tâm. Nhìn dáng dấp, linh vận là lo lắng cho mình gặp bất trắc, cho nên mới đi xuống. Liên lụy ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Nhìn linh vận tiến vào trong giếng có chút sợ hãi, Sở Tinh Vũ khích lệ vô vô bả vai nàng. Ừ. Linh vận khẽ gật gật đầu. Thấy Sở Tinh Vũ bị hút vào trong giếng, nàng đúng là phấn đấu với mình. Nhưng bây giờ nhìn Sở Tinh Vũ an toàn, chính mình ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trên vách tường đầu khô lâu, có chút sợ hãi. Ta đã nói qua, ta sẽ không học ngươi truyền thụ vũ khí. Ngươi đem ta mang đến, cưỡng bách ta học cũng vô dụng. Quay đầu, Sở Tinh Vũ hướng ánh sáng màu đen lạnh giọng quát lên. Hôm nay ngươi phải học, cũng không do ngươi. Một đạo do hắc sắc năng lượng tạo thành bóng dáng, đang ngồi với do khô lâu chế thành trên ghế, nó thon dài ngón tay đang có quy luật gõ trên ghế đầu khô lâu, nhiều hứng thú nói với Sở Tinh Vũ. Cái này bóng người màu đen làm cho người ta một loại vô cùng kỳ quái cảm giác, biết do nó là bóng dáng, lại là có thể rõ ràng thấy do nó ngũ quan, càng là có thể thấy nó cái kia đáng sợ trên mặt đắc ý mỉm cười. Mấy trăm đạo hắc mang tạo thành bóng dáng, đều là kiếm thánh vong hồn dưới kiếm. Vốn là bọn họ bị kiếm thánh lưỡi kiếm bên trong năng lượng thật sự phong tỏa, góp nhặt cực lớn oán niệm. Oán niệm một thâm, tinh thần bọn họ lực ngưng tụ ra hồn phách thì trở thành màu đen, lực công kích cũng tăng lên mấy chục lần. Ở kiếm thánh sau khi ngã xuống, kiếm thánh kiếm trong tay nhận cũng không có chức năng lượng cường đại có thể phong ấn bọn họ. Những thứ này vong hồn được phá vỡ giam cầm, cũng giấu sâu ở lòng đất. Trăm ngàn năm gian, bọn họ một mực ở âm thầm tích góp năng lượng. Bây giờ, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp bọn họ kiếm võ giả. Toàn bộ hắc mang đối với thân thể thiếu niên cũng vô cùng hài lòng. Tiểu tử, ngươi bây giờ ở ta địa bàn, có học hay không, đã cũng không do ngươi. Hắc mang phát ra cao giọng cười to. Chẳng lẽ ta không học, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Sở Tinh Vũ ánh mắt bình thản. Những thứ này ngã xuống người, đã không có giết chết võ giả năng lực. Chỉ cần hắn không học, những thứ này hắc mang lại như thế nào thở hổn hển, cũng đối với chính mình vô dụng. Kiếm thánh kiếm phổ vô cùng cường đại, có thể làm cho thực lực của chính mình gấp bội tăng lên, mình nhất định phải học đến kiếm thánh kiếm phổ. Những thứ này hắc mang cho kiếm phổ, hắn tuyệt đối là sẽ không học. Chúng ta đúng là giết không ngươi, nhưng là đánh cho bị thương ngươi, sau đó xâm chiếm thân thể ngươi, vẫn là vô cùng dễ dàng. Bóng đen lần nữa phát ra âm thanh chói tai cười the thé. Tiếng cười kia cũng không phải là từ bóng đen không trung truyền ra, mà là do tạo thành bóng đen mấy trăm đạo hắc mang truyền ra. Toàn thân đều tại cười, vô cùng kinh khủng. Hèn hạ, các ngươi lại muốn xâm chiếm thân thể ta. Sở Tinh Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hắn rốt cuộc minh bạch những thứ này hắc mang muốn đối với chính mình làm cho gì. Ha ha ha, Sở Tinh Vũ, ta khuyên ngươi bây giờ ngươi không nên chống cự, để cho chúng ta đi vào là được. Bóng đen từ trên ghế đứng lên, sau đó từng bước đi về phía Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ, Linh Vận dù sao chẳng qua là một thiếu nữ, thấy bóng đen qua tới vẫn là vô cùng kinh hoàng. Không phải sợ. Sở Tinh Vũ đem Linh Vận bảo vệ được sau lưng, nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía bóng đen ánh mắt mang theo một cổ hờ hững. Tiểu nữ đừng sợ, chờ ta xâm chiếm thân thể thiếu niên sau khi, chúng ta tới bảo vệ ngươi. Ha 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 ha. Bọn họ đều là do cường đại tinh thần lực ngưng tụ ra hồn phách, đối với Sở Tinh Vũ thân thể tạo thành không thực chất tính tổn thương, lại là có thể thay đổi tinh thần lực hắn. Đến lúc đó, xâm chiếm Sở Tinh Vũ thân thể, sau đó khống chế thiếu niên ý thức, bọn họ liền sẽ trở thành Sở Tinh Vũ tân chủ nhân. Sau đó sẽ tu luyện vài năm. Khi đó, đúng là bọn họ chủ nhân thức tỉnh thời gian. Thương Thiên, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Sở Tinh Vũ, chuẩn bị xong sao? Bóng đen phát ra ngông cuồng cười to. Đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này Sở Tinh Vũ khôi phục lại yên lặng. Ồ, ngươi không sợ sao? Bóng đen sững sốt, thiếu niên sắp bị chính mình thay thế, vì sao trên mặt thiếu niên cũng không cái gì sợ hãi thần sắc? Sợ hãi? Sở Tinh Vũ sững sờ, sau đó hỏi ta vì sao phải sợ hãi? Ngươi công kích không ta, mà ta có thể xâm chiếm thân thể ngươi, ngươi không sợ? Thiếu niên từ đầu tới cuối đối với không có đối với chính mình lộ ra sợ hãi. Như là cảm giác Sở Tinh Vũ không biết gì, bóng đen nói lần nữa. Tinh thần lực công kích chính là cao vị diện thủ đoạn công kích. Chiến vũ cảnh võ giả, đối mặt tinh thần lực công kích, căn bản không có chống đỡ thủ đoạn. Sở Tinh Vũ lại không sợ. Ha ha. Nghe được bóng đen lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ cười nhạt, ai nói ta công kích không khỏi tinh thần lực ngưng tụ ngươi. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, sắc mặt chợt trở nên lạnh. Ầm. Một đạo kinh thiên liệt diễm, tự thân thể thiếu niên ầm ầm mở ra. Thế nào lại là đại địa chi diễm hỏa diễm liên tinh? Tựa như là không thể tin được trên người thiếu niên hỏa diễm, bóng đen hai trong mắt nhất thời thoáng qua một vệt mãnh liệt kinh hoàng. Chương 350, tình đấu, võ giả ngưng tụ nguyên khí, tạo thành cường đại công kích. Tinh thần lực công kích thuộc về cao vị diện thủ đoạn công kích, hai người không ở một cái vị diện, căn bản là phòng ngự không. Nhưng thiên địa vạn vật mới bắt đầu với tự nhiên. Đại địa chi diễm chính là thiên nhiên tinh khiết nhất một cổ lực lượng. Tinh thần lực vị diện cao hơn nữa, cũng là thuộc về thiên địa vạn vật, chạy thoát không thiên địa pháp tắc. Tự nhiên chi lực có thể cùng tinh thần lực đối kháng. Cho nên, làm Sở Tinh Vũ hỏa diễm liên tinh vừa xuất hiện lúc, bóng đen này sắc mặt kỳ biến. Trong mắt vẻ sợ hãi càng siêu di vãng, thậm chí là nó toàn bộ bóng dáng đều bắt đầu lay động, cuối cùng bóng dáng giải tán, tán lạc thành trên trăm đạo trôi lơ lửng hắc mang. Từ ngàn năm nay, bọn họ trong lòng đất bên trong âm thầm khôi phục thực lực, nhất sợ chính là đối mặt tới tự đại mà bên trong kia tinh khiết đến khiến người sợ hãi lực lượng. Đại địa chi diễm, nhẹ thì để cho bọn họ vong hồn ngã xuống người tổn thương nguyên khí nặng nề, nặng thì tại chỗ bị đốt thành tro bụi. Chạy mau đi, lần trước ta một cái huynh đệ bởi vì đụng đến đại địa chi diễm, bị đốt chết. Một vệt đen thấy này cổ khí tức quen thuộc, nhỏ giọng nói. Nó run lẩy bẩy, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi hiện trường. Không cần chạy, tiểu tử này hỏa diễm liên tinh cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Tạo thành bóng đen một đạo khác hắc mang nói. Đúng, hắn mới 17 tuổi không tới, có thể tiểu tử này đang hư trường thành thế đây. Mấy vệt đen trong miệng một lời nói. Bọn họ không tin, tuổi tác chỉ có 17 thiếu niên, lại sẽ có dung hợp đại địa chi diễm năng lực. Chủ tử vẫn chờ chúng ta đi nên đón đâu rồi, nhất định phải đem tiểu tử này thân thể cho đoạt lại. Ở nơi này mấy vệt đen nhắc nhở bên dưới, những thứ kia hốt hoảng vô cùng hắc mang từ từ khôi phục trấn định. Đúng, chỉ có đoạt lấy tiểu tử này thân thể, chúng ta mới có thể đi nên đón chủ nhân. Nên đón chủ nhân chính là chúng ta tối chuyện trọng yếu. Có phải hay không phô trương thanh thế, chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhất thời, mấy trăm đạo hắc mang dung hợp vào một chỗ, lại ngưng tụ thành bóng đen hình dáng. Chỉ có làm hắc mang tạo thành bóng đen lúc, nó mới có cực mạnh lực công kích. Ken két két. Làm hắc mang lần nữa tạo thành bóng đen lúc, nó toàn bộ thân hình trong nháy mắt là tăng vọt gấp đôi, hơn nữa quanh thân phát ra như sợi tơ một loại tơ đen khí mang. Màu đen khí mang chính là làm người sợ hãi màu đen vong hồn khí tức. Phô trương thanh thế tiểu tử, xem ta lợi hại. Ầm. Hắc khí giả thiên cái nhật, ầm ầm vang dội. Bóng đen này hai tròng mắt phát ra lục sắc quang mang, trong bàn tay, một đoàn da chỉ đến chú văn màu đen khí tức, đang ở thôn vệ trùng quanh ánh sáng. Đây là oán nghiệm chi diễm. Bóng đen đang thiêu đốt chính mình oán nghiệm, tới cho mình gia tăng sức chiến đấu. Vốn là quang minh một mảnh, vô cùng rộng rãi trong giếng, đã bị hắc khí bao vây. Toàn bộ trong giếng tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Oán nghiệm chi diễm, tồn trữ những thứ này vong hồn dưới đao cực lớn cừu hận. Nó cừu hận ngập trời, đại tới trình độ nhất định, liền là có thể hóa thành cường đại công kích. Ngươi thật cảm thấy ngươi oán nghiệm chi diễm có thể đối kháng cho ta? Lạnh lùng Sở Tinh Vũ siết chặt chuôi kiếm, đối mặt ngút trời màu đen khí tức, trên mặt hắn không thấy chút nào vẻ bối rối. Góp nhặt ngàn năm cừu hận, vào giờ khắc này hóa thành oán niệm chi diễm, nó chính là ta cường đại nhất công kích. Bóng đen mang theo cười gằn, nó tiếng cười tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, nó cả cái thanh âm trở nên vô cùng trầm thấp, có thể hay không đối kháng cho ngươi, tiếp theo chẳng phải sẽ biết. Tiểu tử, để mặc lại. Bóng đen mang theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong nháy mắt hướng Sở Tinh Vũ sát tới. Ở bóng đen phát động công kích một khắc kia trở đi, trung quanh âm phong trận trận, tựa như cùng là thân ở cựu huyền chi đáy, không biết sống chết. cưỡng rút ra kiếm xuất vỏ. Sở Tinh Vũ đôi mắt híp lại, hắn ly hỏa kiếm thượng có phun mà ra đại địa chi diễm, hỏa diễm liên tinh. Giết. Quát khẽ sau khi, Sở Tinh Vũ thân hình giống như chạy băng băng báo săn mồi nhảy ra bao phủ ở bên cạnh mình hắc vụ, sau đó nhất kiếm bạch ra. Ầm. Cuồng bạo ngọn lửa màu đỏ, giống như du long, trực tiếp phát sát lên. Toàn bộ hắc khí lượn lờ trong giếng, nhất thời bị vạch ra một cái quang minh rãnh. Ly hỏa kiếm đến mức, hắc vụ tan đi, quang minh tái hiện. Bóng đen con người đông lại một cái. Sở Tinh Vũ đại địa chi diễm, quả nhiên là lợi hại. Toàn thân nó hắc vụ cuộn, phun giữa, lại lần nữa đem thiếu niên bạch ra quang minh cho lấp kín. Hắc ám lần nữa răng đầy ở toàn bộ trong giếng. Tiểu tử, ngươi xác thực là có chút bản lĩnh. Nhưng ở trong bóng tối, ta chính là đêm tối chủ nhân, chỉ cần quang minh không tái hiện hàng lâm đại địa, ngươi dù cho có cường đại hơn đại địa chi diễm, cũng không làm gì được ta. Bây giờ, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Thê lương tiếng cười ở Sở Tinh Vũ bên tai vang lên. Đến cuối cùng, bốn phương tám hướng đều có bóng đen thân hình. Hiu, hiu, hiu. Trong bóng đêm, bóng đen giống như ngư nhi nước vào, nó bóng người đang không ngừng trong đó thiệp thước, muốn tìm đúng thời cơ, cho Sở Tinh Vũ một kích mạnh nhất. Bóng đen ở trong hắc vụ qua lại, để cho người căn bản không phân rõ đây tột cùng là bóng dáng hay lại là sương mù. Bóng đen, phóng ngựa đến đây đi. Sở Tinh Vũ cũng không có theo bóng đen di động, lãnh đạm trong con người, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên thiệp thước. Ồn ào. Tu La nhãn mở ra, ánh sáng màu trắng rất nhanh bị tiên huyết thật sự nhuộm đỏ. Con ngươi màu đỏ ngòm, bên trong sen lẫn thâm thúy vòng xoáy, một lần nữa xuất hiện. Tu La nhãn biến đổi, huyết tinh con ngươi. Huyết tinh con ngươi, chẳng những là có thể gia tăng chính mình sức chiến đấu, còn có thể để cho trong mắt càng thanh minh. Bạch. Chính là cái này thời điểm. Bóng đen đã xuất hiện ở thiếu niên sau lưng, hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay đoán niệm chi diễm, chính ông cuồng phát ra khích lệ thế. Màu đen liệt diễm đang ở cắn nuốt chung quanh ánh sáng. Bóng đen đang muốn hướng về phía Sở Tinh Vũ đỉnh đầu chụp đánh xuống. Dưới chúng đi, Sở Tinh Vũ tinh thần lực nhất định là trong nháy mắt giải tán, thân thể thiếu niên cũng sẽ thuộc về mình. Tiểu tử, đi chết đi. Bóng đen hét lớn sau khi vỗ xuống một trường. Ầm. Ở hắc vụ lăn lộn giữa, sàn nhà phát ra trầm muộn nổ vang. Răng rắc răng rắc. Bóng đen lực công kích cường đại, để cho mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện vết nứt. Hắc vụ phun, khí tức lượn lờ. Thiếu niên hài cốt cũng chưa từng xuất hiện tại chính mình dưới trường. Đây là chuyện gì xảy ra? Bóng đen con ngươi đông lại một cái, mới vừa ở còn ở trước mặt mình thiếu niên, đột nhiên biến mất. Bóng đen, đây chính là ngươi bản lĩnh sao? Đột nhiên, sau lưng truyền tới thiếu niên cười lạnh. Bóng đen quay đầu, chỉ thấy Sở Tinh Vũ trong mắt huyết sắc đã biến mất, lần nữa khôi phục thanh minh. Ngươi làm sao biết từ trong tay của ta chạy thoát? Bóng đen sắc mặt thoáng qua một vẻ khó tin, nhưng là hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì trong tay thiếu niên giơ cao thiêu đốt hỏa diễm ly hỏa kiếm. Cái này thiêu đốt đại địa liệt diễm, tựa như cùng là quang minh thẩm phán người một dạng muốn đem những này trong bóng tối đồ bẩn cho quét dọn hết sạch. Bạch. Sau đó một khắc, thiếu niên nhất kiếm mạch ra. Chương 351, ngươi sao lại ở đây? Ầm. Trong giếng chỉ có nhất kiếm. Hắc ám vào giờ khắc này bị nhất kiếm phá vỡ. Không. Bóng đen toàn bộ thân hình bị ngọn lửa thiêu đốt, nó phát ra thê lương tiếng gào thét. Vong hồn ngã xuống người bị đại địa chi diễm thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một than tanh hôi chất lỏng màu đen, rớt xuống đất. Chạy mau a. Một ít không có bị đại địa chi diễm thiêu đốt đến hắc mang, phát ra tan nát tầm càn tiếng kêu gào. Ầm. Sau một khắc, buôn hội bóng đen nhanh chóng hướng giếng bên ngoài tránh đi, khói đen cũng gấp tốc độ lăn lộn nghĩ tưởng muốn trốn khỏi miệng giếng. Trốn chỗ nào? Một cao vút chim hót sau khi, tiểu hắc từ Sở Tinh Vũ trong cơ thể bay ra. Cánh một cánh, tiểu hắc đã bay đến miệng giếng trên. Nuốt. Thôn thiên nhất mạch. Hắc mang cảm nhận được khí tức quen thuộc, cả người càng là run rẩy lợi hại. Cho tiểu gia đi vào. Hưu. Tiểu hắc trên đầu thôn thiên phủ văn thiệp thước, một cổ lực kéo từ miệng bên trong truyền ra. Không được. Những thứ này vong hồn ngã xuống người, rối rít bị nó hút vào trong miệng. Cách. Thật không tệ. Tiểu hắc sờ một cái chính mình tròn vo cái bụng, vô cùng hài lòng. Ngươi thế nào ngay cả cái này cũng ăn? Sở Tinh Vũ nhìn chưa thỏa mãn tiểu hắc, trong mắt lộ ra một vẻ nghi ngờ. Những thứ này vong hồn ngã xuống người trên người năng lượng cũng không nhiều, tiểu hắc lại bụng đói ăn quẳng, cũng sẽ không ăn nó. Bản vương chính là chớ chú chi hoàng, những thứ này vong hồn ngã xuống người trên người có cực lớn đoán nghiệm, bọn họ đoán nghiệm có thể làm cho ta nguyền rủa chi lực tăng cường. Chớ chú chi hoàng đứng ở Sở Tinh Vũ trên bả vai vừa đánh ngất vừa nói. Khói đen theo hắn miệng chim bên trong phun mà ra, nó nuốt vào rất nhiều chiến vũ thánh dịch, sau khi chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Mới vừa tỉnh lại nó đã nghe đến đoán nghiệm mùi vị. Đoán nghiệm, cứu hận năng lượng có thể tăng cường nó nguyền rủa chi lực, cho nên nó chính là không khách khí nữa, một hơi thở nuốt vào những thứ này vong hồn ngã xuống người. Như vậy một nuốt, nó lại được phải cần một khoảng thời gian mới có thể bắt bọn nó hoàn toàn tiêu hóa. Ngoa tạo, có cái ở nơi này. Tiểu Hắc vừa định cùng Sở Tinh Vũ cái vả, đôi mắt đảo qua, lại thấy có tuyệt sắc gương mặt, vóc người kinh người linh vận. Ở tứ đại nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng, chính mình nhưng là ở trước mặt nàng ăn không ít thua thiệt. Trai hiền không với nữ đấu. Không đúng, hào điệu không với quặp cái đấu. 36 kế tẩu vi thượng sách. Chớ chú chi hoàng nhất thời bóng người chợt lóe, lần nữa trở lại Sở Tinh Vũ trong cơ thể. Ngươi mới vừa nói cái gì, đi ra cho ta. Linh vận nghe được chớ chú chi hoàng gọi nàng quặp cái, nhất thời khí sắc mặt tái xanh. Tiểu sát chim lần trước nhìn lấy nàng, nàng còn không có với tiểu hắc tính sổ đâu rồi, bây giờ lại bị nó gọi là quặp cái. Linh vận sắp tức điên. Nhưng là chớ chú chi hoàng ở Sở Tinh Vũ trong cơ thể giả chết. Vô luận linh vận gọi thế nào, nó đều không ra. đùa, nếu là đi ra ngoài bị cọp cái cho bắt, vậy không còn phải lộ ra. Ầm. Ngay tại màu đen khí tức tản ra lúc, trong giếng đột nhiên mở một đường hầm. Đường hầm cuối tiết lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Trong này là cái gì? Sở Tinh Vũ nhìn cuối lối đi, có chút hiếu kỳ, cuối có vô cùng năng lượng cường đại truyền tới. Sở Tinh Vũ, ngươi lại đem vong hồn ngã xuống người cũng cho giết, thật là lợi hại. Khó trách là coi thường chúng ta kiếm vũ khí, Sở Tinh Vũ, ngươi kiếm vũ khí không kém a. Nhất kiếm chém chết vong hồn ngã xuống người, đổi thành không ngã xuống trước ta cũng khó mà làm được. Mấy đạo hồng mang từ miệng giếng nhảy xuống, mới vừa rồi chiến đấu, bọn họ toàn bộ đều thấy. Bọn họ còn quấn Sở Tinh Vũ, tất tắc kêu kỳ lạ. Những thứ này hồng mang khi còn sống, tuyệt đối không sợ kiếm thánh dưới đao người. Nhưng là sau khi ngã xuống, thực lực bọn hắn giảm nhiều, mà vong hồn ngã xuống người oán niệm càng ngày càng tăng, thực lực đại tăng. Cho nên bọn họ một mực bị hắc mang thật sự áp chế. Lúc này Sở Tinh Vũ nhất kiếm, đem những này hắc mang cho đuổi tận giết tuyệt, bọn họ vô cùng hưng phấn. Sở Tinh Vũ, dọc theo đạo này đi thẳng, cuối chính là kiếm thánh vẫn lạc chi địa, lấy ngươi thành tựu, mới có thể lấy được kiếm thánh kiếm phổ. Vòng quanh Sở Tinh Vũ hồng mang nói, Linh Vận, chúng ta đi thôi, kiếm thánh sẽ phải như thế. Lấy được những thứ này hồng mang ngã xuống người tin tức, Sở Tinh Vũ thấp giọng nói với Linh Vận. Hai người cùng hướng đường hầm cuối đi tới. Ta nghĩ muốn nhìn cuối cùng là không phải là Sở Tinh Vũ đạt được kiếm thánh kiếm phổ. Một tên ngã xuống người hiếu kỳ theo sau. Còn có ta, chờ chút ta. Ngay sau đó, vài tên ngã xuống người cũng đi theo thiếu niên sau lưng, hướng đường hầm cuối đi tới. Đường hầm cuối là nhất phương thiên địa mới. Đây là một tòa thật to đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi đã bị rơi đập. Một thanh ngọc nấc thang, giống như du long, đi thông đỉnh núi. Kiếm thánh bất lạc chi địa, ngay tại cuối bậc thang, mau đi đi. Ở hồng mang dưới sự thúc dục, Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận đăng lên bậc cấp. Toàn bộ trên bầu trời, màu cam mây mù lượn quanh. Trong mây mù, tiếng sấm ầm ầm, thậm chí một đạo thánh khiết ánh sáng từ trong tầng mây lộ ra, soi đến đỉnh núi bên trong. Đứng ở cuối bậc thang là một vị thân hình hư ảo lão giả. Lão giả này liền là trước kia xuất hiện qua Vân Sinh. Ồ, Sở Tinh Vũ ngươi thế nào đến? Vân Sinh vốn là chờ sáu vị bị ngã xuống người chọn chúng kiếm võ giả đến, nhưng là kiếm võ giả không có chờ được, hắn lại thấy thiếu niên áo trắng. Vân Sinh trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thiếu niên áo trắng bị vong hồn ngã xuống người quấn vào trong giếng sau khi, toàn thân lại không có gì đáng ngại. Kỳ quái hơn nữa là, thiếu niên đi tới kiếm thánh ngã xuống sơn cốc tốc độ, lại là so với người khác có nhanh hơn mấy phần. Kiếm thánh bất lạc chi địa, là tầng mây ánh sáng thật sự đến nơi, thì ở tòa này đỉnh núi bưng trong hố sâu. Vân Sinh chỉ tòa núi cao nói, năm đó kiếm thánh cả người mang kiếm nhập vào bên trong ngọn núi này, đưa đến đỉnh núi đều bị rơi đập lực lượng cho tứ đoạn. Đỉnh núi hố sâu chính là nhất cá diện tích đạt đến mấy chục ngàn thước vuông rộng rãi nơi, bốn bề toàn núi, cũng không tiến vào hố sâu lối đi. Muốn đi vào kiếm thánh vẫn lạc chi địa, nhất định phải thông qua đằng sau ta bốn gian thạch thất mới có thể đi vào. Thạch thất có cửa trước cùng cửa sau. Tiến vào thạch thất, sau khi mở ra môn, chính là có thể đạt tới kiếm thánh vẫn lạc chi địa. Cự ly kiếm thánh hiện thế, còn có thời gian một nén nhang. Nếu trước thời hạn đến, người hai lựa chọn trong đó một gian thạch thất chờ. Kiếm thánh hiện thế lúc, cửa sau liền sẽ tự động mở ra, các ngươi là có thể thấy hắn. Vân Sinh chỉ phía sau hắn bốn gian thạch thất nói. Trên bầu trời ánh sáng hội tụ, làm ánh sáng tăng vào lúc, mới là kiếm thánh hiện thế thời khắc. Bây giờ ánh sáng đã bắt đầu ra tốc hội tụ, kiếm thánh lập tức phải xuất thế. Được. Một đường xuống cửa, Sở Tinh Vũ đã có nhiều chút mệt mỏi. Thừa dịp còn lại kiếm võ giả còn không có chạy tới, ở thạch thất bên trong khôi phục lại thể lực, cũng là một kiện không tệ sự tình. Lựa chọn lân cận hai gian thạch thất, Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận phân biệt đi vào đi bảo. Bây giờ trước khôi phục một chút thể lực, chờ kiếm thánh hiện thế tám người đồng thời tranh đoạt kiếm phổ lúc, nhất định cũng là một phen khổ chiến. Sở Tinh Vũ ngồi xếp bằng cố định, bắt đầu khôi phục thể lực. Ầm. Không lâu sau, thạch thất cửa trước mở, một người cũng đi tới. Khi thấy đi vào người lúc, Sở Tinh Vũ con ngươi thoáng qua một đạo hàn mang. Oan có đầu nợ có chủ. Tiến vào thạch thất người, chính là đương thời là Hắc Mang bảy mưu tính kế gái giữ ân duyệt. Chính mình nguyên bổn định tiến vào kiếm thánh vẫn lạc chi địa lại tìm nàng báo thù. Nếu trước thời hạn gặp phải nàng, Sở Tinh Vũ liền không tính thu tay lại. Bây giờ, mình có thể báo thù. Ngươi thế nào cũng ở đây. Làm ân duyệt thấy Sở Tinh Vũ lúc, cũng là sắc mặt phải biến đổi. Chương 352, phải giết. Ân duyệt sắc mặt, hiển nhiên là không tốt lắm. Nàng muốn cho là vong hồn ngã xuống người đem Sở Tinh Vũ cho lôi cuốn tiến vào trong giếng sau khi, mặc dù không có thể đem thiếu niên giết chết, nhưng hung hăng hành hạ hắn, sau đó kéo cái một năm nửa năm cũng là khả năng. Nhưng là bây giờ, Sở Tinh Vũ xuất hiện ở kiếm thánh vẫn lạc địa tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Xui xẻo nhất là bốn gian thạch thất, nàng lại là trời xui đất khiến lựa chọn cùng Sở Tinh Vũ cùng gian. Kiếm cốc bên trong không có quy củ, giết người giống như giết cỏ rác. Bây giờ hai người cùng ở một phòng, ân duyệt cái chán đã sinh ra mồ hôi lạnh. Ngoài ý muốn sao? Sở Tinh Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, giọng nhàn nhạt hỏi. Ân Việt không nói gì, sắc mặt trắng bệch nàng xoay người liền chuẩn bị rời đi. Sở Tinh Vũ nhất kiếm tức mất nàng lông mày, chuyện này nàng mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng có cực kỳ chấn động mạnh hám. Thiếu niên kiếm vũ kỹ, cường đại đến mình cũng không thể tránh mở. Cùng hắn đấu, chính mình căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa chính mình trước đã đem thiếu niên đắc tội gắt gao, chỉ có chạy trốn mới được. Hoàng Bét trở về tới cửa Ân Việt lúc này sắc mặt càng trắng bệch, bởi vì đi thông kiếm thánh vẫn lạc chi địa thạch thất, chỉ có thể vào không thể ra. Nàng căn bản không mở thạch thất môn, cũng không ra được Sở Tinh Vũ. Ta sai, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ra không thạch thất, Ân Duyệt trắng bệnh trên mặt, cưỡng ép sắp xếp một nụ cười. Vốn là dáng điệu không tệ nàng, bởi vì hốt hoảng mà trang điểm ra mặt toàn bộ hủy, cũng mà còn có một cái lông mày bị tận gốc tất đoạn. Lúc này Ân Duyệt cười lên, đơn giản là người không ra người, quỷ không ra quỷ, vô cùng kinh khủng. Tha thứ ngươi. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Ân Duyệt không có chủ động giết chính mình, là bởi vì nàng thực lực không đủ. Thực lực không đủ chẳng những không trốn, còn thích mượn đao giết người. Nàng mượn vong hồn ngã xuống người đao tới giết chính mình. Muốn là mình không có hỏa diễm liên tinh lời nói, kia thân thể của mình đã sớm bị vong hồn ngã xuống người cho xâm chiếm. Sở Tinh Vũ, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Sở Tinh Vũ lạnh lùng biểu tình, để cho trong lòng nàng lạnh như băng. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Ân Duyệt lúc này tùy ý phô trương đến chính mình lẳng lơ. A, thấy nàng dáng vẻ, Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một vẻ giễu cợt. Chi, đang lúc này, thạch thất môn đột nhiên mở. Một thân hình cao ngất thanh niên tiến vào trong thạch thất. Thanh niên này chính là Tần Minh. Ngã xuống người chọn lựa 8 gã kiếm võ giả tiến vào kiếm thánh vẫn lạc chi địa, Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận rơi vào trong giếng sau, 6 người ở Vân Sinh hướng dẫn bên dưới hướng kiếm thánh vẫn lạc chi địa đi tới. Nhưng kiếm cốc tràn đầy khảo nghiệm, 6 người cùng đi, tao ngộ khảo nghiệm cũng không cùng, bọn họ cũng không phải là cùng đi đến kiếm thánh vẫn lạc chi địa. Tần Minh đúng lúc là trong 6 người người cuối cùng. Hắn lựa chọn thạch thất, cùng Sở Tinh Vũ cùng Ân Duyệt lựa chọn chung một chỗ. Sở Tinh Vũ, tiểu tử ngươi lại đang nơi này? Nhìn thấy Ân Duyệt, hắn hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy Sở Tinh Vũ, hắn ánh mắt càng là run lên. Tần Minh, ngươi tới thật là quá tốt. Thấy từ cửa đi vào thanh niên, Ân Duyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tần Minh thực lực muốn ở Sở Tinh Vũ trên. Nói cách khác, nàng cánh mạng không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, nàng xem hướng Sở Tinh Vũ trong mắt, tràn đầy ác độc, "Sở Tinh Vũ, ngươi bây giờ còn muốn giết ta sao?" Ân Duyệt lúc này hoàn toàn biến hóa một cái bộ dáng. Trên mặt sợ hãi biến mất nàng, lại khôi phục các độc, ở Sở Tinh Vũ vẫn không trả lời nàng thời điểm, nàng nói lần nữa, "Ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng Tần Minh đến, ngươi đã không có cơ hội." "Tần Minh, cho ta giết Sở Tinh Vũ." Ân Duyệt mang trên mặt một tia cười lạnh, hướng bao bọc cánh tay Tần Minh nói, "Ngươi mệnh lệnh ta." Tần Minh giọng lãnh đạm hỏi, mới vừa rồi Ân Duyệt giọng, giống như là chủ tử nói với nô tài lời nói, "Không có, ta là thỉnh cầu ngươi giúp ta giết hắn." Ý thức được chính mình lỡ lời sau khi, Ân Duyệt lập tức đổi lời nói, giọng mang theo hiến mị, "Ta mặc dù cũng muốn giết Sở Tinh Vũ, nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Tần Minh nhàn nhạt nhìn Ân Duyệt liếc mắt, "Tần Minh, ngươi thế nào khách khí như vậy đây?" Ân Duyệt trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, tiếp tục nói, địch nhân, liền là bằng hữu." "Không." Tần Minh đưa ngón trỏ ra, lung lay nói, "Ở ta Tần Minh trong mắt, địch nhân không là bằng hữu, chỉ là người xa lạ. Vậy ngươi lấy ngươi danh nghĩa đi giết Sở Tinh Vũ, không cần giúp ta giết." Sắc mặt khó chịu Ân Duyệt nói lần nữa, "Ta trước kia cũng nghĩ tưởng lập tức giết Sở Tinh Vũ, nhưng ta bây giờ cảm thấy có chút vấn đề. Ta muốn giết Sở Tinh Vũ, ngươi cũng muốn giết Sở Tinh Vũ, nếu là ta Tần Minh giết Sở Tinh Vũ, ngươi Ân Duyệt không phải chiếm ta tiện nghi sao? Ta Tần Minh không thích người khác chiếm ta tiện nghi." Tần Minh chậm rãi nói, "Vậy ngươi có ý gì?" Ân Duyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. "Ta rất ý tứ minh bạch, vì tránh cho ngươi Ân Duyệt chiếm ta tiện nghi, ngươi trước đi giết Sở Tinh Vũ, sau đó ta lại đi giết." Tần Minh chỉ Ân Duyệt, lại chỉ mình nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Ân Duyệt mặt liền biến sắc. Chính mình rõ ràng không phải là Sở Tinh Vũ đối thủ, Tần Minh rõ ràng cho thấy muốn để cho mình đi mất mạng. "Tần Minh, ngươi..." Ân Duyệt trong lòng lạnh giá một mảnh. "Thật ra thì ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi, cũng không phải là không thể. Nhưng chiếm ta tiện nghi, là phải trả giá thật lớn." Suy tư chốc lát, Tần Minh đổi lời nói. "Là cái gì giá, nói mau." Lúc này Ân Duyệt trên mặt một mảnh nóng nảy, nàng mới không nghĩ mất mạng. "Ba..." Tần Minh không nói gì, mà là đi tới trước mặt tiểu nữ, thủ trưởng hướng Ân Duyệt sau lưng kia hai cái sơn khâu đánh một cái, sau đó dụng lực xoa xoa. "Giá chính là ở ta lấy được kiếm thánh kiếm phổ lúc, ngươi phải thật tốt để cho ta thoải mái một chút." Tần Minh trong mắt lộ ra một vẻ lửa giận. Đến từ câu xa quốc hắn, vì có thể đủ ở kiếm cốc thượng đoạt được kiếm phổ, cũng vì có thể đánh bại Khương Lực Hành, cấm dục dài đến thời gian nửa năm. Hắn đi tới kiếm cốc sau khi, mới nhìn thấy Khương Lực Hành thực lực chân thật. Tần Minh tự nhận không phải là Khương Lực Hành đối thủ, vì vậy lúc này thay đổi sách lược, chỉ nếu có thể đoạt được kiếm thánh kiếm phổ là được. Về phần Khương Lực Hành, đổi năm tái chiến, đoạt được kiếm phổ sau khi, phải dùng ngân duyệt, vì hắn ăn mừng. Đó là tự nhiên. Ân Duyệt thấy Tần Minh kia tràn đầy lửa dục ánh mắt, lúc này hội ý, thậm chí là dùng ngón tay lướt qua Tần Minh lồng ngực. "Chỉ cần ngươi có thể giết chết Sở Tinh Vũ, ta Ân Duyệt chính là ngươi." Ân Duyệt thấp giọng ở Tần Minh thai vừa nói, sau đó nhẹ thỏi nhẹ một cái. "Ba." Tần Minh mang trên mặt cười gằn, nặng nề vỗ vào sân khấu, "Được, đi sang một bên, nhìn ca ca ta giết Sở Tinh Vũ." "Sở Tinh Vũ, ngươi mạt nhật đến." Ân Duyệt trong mắt lóe lên vẻ hung quang, khoanh tay, muốn xem Sở Tinh Vũ bộ dáng chật vật. "Sở Tinh Vũ, ngồi kia làm gì, nhanh đứng lên đi, hôm nay ở thạch thất bên trong đụng phải ta, chính là ngươi ngày rổ." Tần Minh rút kiếm ra, chỉ Sở Tinh Vũ nói. Sở Tinh Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn hai người giống như tiểu sửu một loại ở thạch thất bà con cô cậu diễn. "Biểu diễn hoàn sao?" Sở Tinh Vũ đứng lên, cầm kiếm mà đứng hắn, nhàn nhạt nói, "Ngươi Tần Minh giết không ta, ngược lại là hai người các ngươi, ta hiện tiền, phải giết." Tác giả người tốt thể nói, "Cảm ơn mọi người hoa tươi." Chương 353, thạch thất kịch đấu. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Tần Minh sững sốt. "Ngươi muốn giết ta?" Tần Minh tựa như là không thể tin được, Sở Tinh Vũ chết đã đến nơi còn khẩu xuất của ngôn. Cái kia tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ quái dị. Ngay sau đó hắn phát ra cao giọng cười to. "Ha ha ha, Sở Tinh Vũ, ta có phải hay không nghe lầm? Ta Tần Minh chính là chiến vũ cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi, ngươi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết ta. Thật là một cuồng vọng tiểu tử. Tần Minh cười không tờ được, bị ngã xuống người cho là kiếm đạo so với chính mình thiên phú mạnh, tiểu tử này chính là không biết trời cao đất rộng. Thiên phú kiếm đạo mạnh, cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Tần Minh tuy là chiến vũ cảnh tứ trọng hậu kỳ, có thể là thực lực chân thật, nhưng có thể cùng chiến vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ võ giả chống đỡ được. Như vậy chính mình, Sở Tinh Vũ lại dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết mình. Hắn nơi nào đến can đảm? Sở Tinh Vũ, ngươi chẳng những là giết không Tần Minh, ngay cả tính mạng ngươi cũng phải bồi ở chỗ này. Ở trong cái nhà đá này, Đại La Kim Tiên cũng cứu không ngươi. Ân Duyệt kia ác độc con ngươi nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Thiếu niên hôm nay hẳn phải chết. Nói nhảm xong rồi chưa sao? Sở Tinh Vũ con ngươi lạnh lẽo, ta có giết hay không cho ngươi, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bạch. Ly Hỏa kiếm ra khỏi vỏ, cương đại kiếm khí giống như trong nước rung động, ở toàn bộ trong thạch thất phun không thôi. Cái gì? Thấy người trước vậy cường đại kiếm khí sau khi, cười không thở được Tần Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn xem thường Sở Tinh Vũ, người trước kiếm khí, thật không ngờ hùng hậu. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi coi như có chút bản lĩnh. Nhưng là chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi. Tần Minh kiếm mang run lên, một cổ cường đại kiếm khí trong nháy mắt phun ở toàn bộ trong thạch thất, hai người còn chưa giao chiến, kiếm khí chính là đã đụng vào nhau. Ùng ùng. Bốn phía khí mang hỗn loạn, toàn bộ trong thạch thất không gian đều bị áp bách đến biến hình. Lưỡng đạo cường đại kiếm khí, trong nháy mắt làm cho cả thạch thất lâm vào giằng co hình ảnh. Nghiền ép. Ngay tại Tần Minh chuẩn bị áp chế Sở Tinh Vũ thời điểm, giết. Sở Tinh Vũ biểu tình lạnh lùng, nhất kiếm bạch ra. Bạch. Kiếm quang phun, một đạo ánh sáng trắng bạc giống như thất luyện, mau lẹ hướng Tần Minh huy động quá khứ. Vào giờ khắc này, trong thạch thất cục diện giằng co trong nháy mắt đánh vỡ. Thật là mạnh. Tần Minh con ngươi có chút co rụt lại. Đạo kiếm mang này tuy nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó cường đại đến để cho người khó mà chống cự năng lượng. Hắn chỉ có thể điểm mũi chân một cái, nhanh chóng nhảy ra. Rắc rắc. Ầm. Tần Minh mới vừa rồi đứng vị trí, đã bị nhất kiếm chém nát. Cảm thấy ta chỉ có một chút bản lĩnh, vì sao phải tránh đây? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ hài hước. Mới vừa rồi Tần Minh giễu cợt Sở Tinh Vũ chỉ có chút bản lĩnh, Tần Minh lúc này lại bị người sau nhất kiếm đánh chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, mới vừa không coi là. Tần Minh biểu tình dữ tợn, hắn lưỡi kiếm phát ra một tiếng khẽ rên, một đạo lượng mang tự kiếm căn chuyển chí kiếm sắc nhọn. Thiểm thước hàn mang mang theo khó mà che giấu sát ý ánh sáng. Chết đi. Tần Minh bước chân rạch một cái, phía sau hắn trở lại một chuỗi tàn ảnh. Tàn ảnh thiểm thước, trong nháy mắt ép tới gần Sở Tinh Vũ. Bạch, bạch, bạch. Cương đại hư huyễn bóng dáng, để cho người khó mà phân biệt rõ kết quả ai mới là Tần Minh chân thân. Đây mới là Tần Minh thực lực chân chính. Ân Việt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tần Minh ảo ảnh thân pháp, thư thật khó phân, tốc độ cực nhanh. Như vậy kiếm võ giả, ở bất kỳ một quốc gia nào, cũng thuộc về đứng đầu tồn tại. Sở Tinh Vũ chắc chắn phải chết. Bất quá, Ân Việt trong mắt cũng thoáng qua càng kinh hãi nhạt. Lúc này Sở Tinh Vũ bị Tần Minh đã vây lại, nhưng chỉ cần là kiếm quang rạch một cái, thiếu niên áo trắng bóng người nhanh chóng biến hóa hư. Chờ lưỡi kiếm công kích rời đi lúc, hắn bóng người lại nhanh chóng biến hóa thật. Đây là tình huống gì? Ân Việt há hốc mồm, khó mà che giấu nàng trong lòng kinh hãi. Thực lực ngươi liền một chút như vậy sao? Sở Tinh Vũ hướng Tần Minh phát ra cười lạnh. A! Tần Minh tức giận phát ra hét lớn. Hắn càng đánh trong lòng càng sợ, sắc mặt càng là lộ ra tái nhợt dị thường, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Sở Tinh Vũ bóng người, ngay tại không tới chính mình 2m cự ly, vì sao khi hắn kiếm quang xẹt qua người trước thân thể lúc, lại sẽ có một loại chém trong nước bóng dáng cảm giác? Nhưng chỉ cần thu hồi lưỡi kiếm, Sở Tinh Vũ chân thực tồn tại cảm giác thấy, lại một lần nữa hiện ra chính mình trong lòng. Vì sao giết không Sở Tinh Vũ? Là vì sao? Tần Minh không biết là, hắn nắm giữ huyễn ảnh bộ phận, Sở Tinh Vũ cũng nắm giữ. Lúc này Sở Tinh Vũ chẳng những là sử dụng mê tung huyễn ảnh bộ phận, còn vận dụng hư không gian, bóng người thời gian lập lòe, hư hư thực thực, khó mà phân rõ. 3. Thanh thúy giống như bạo động như vậy nổ vang sau khi Sở Tinh Vũ biến mất ở Tần Minh trước người. Đi đâu? Tần Minh cặp mắt trợ to. Sở Tinh Vũ cứ như vậy tại chính mình dưới mắt chạy đi. Ân Duyệt trong mắt lộ ra một vẻ kinh hoàng, nhìn mình sau lưng, Tần Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bây giờ, đến phía ta. Quả nhiên, thanh âm thiếu niên ở Tần Minh phía sau vang lên. Ông Sở Tinh Vũ như là đùa bỡn đủ Tần Minh, ly hỏa kiếm thượng, một trận kiếm ngâm tiếng ở thạch thất bên trong đột nhiên vang lên. Toàn bộ kiếm khí, kiếm mang, vào giờ khắc này đều bị kiếm này ngâm tiếng cho áp chế lại. Nay cổ kiếm ngâm tiếng, giống như tử thần một loại nhanh chóng nắm được Tần Minh cổ họng. Toàn bộ trong thạch thất, chỉ có Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm, còn phát ra để cho người khó mà che giấu cường đại sát ý, đây mới là Sở Tinh Vũ thực lực chân chính sao? Tần Minh hai tròng mắt khẽ run lên. Vào giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ thiếu niên kia thực lực cường đại. Chính mình căn bản không phải thiếu niên đối thủ. Sở Tinh Vũ, cùng ngươi có thủ án là Ân Duyệt, ngươi giết nàng, không nên giết ta. Thiếu niên áo trắng ly hỏa kiếm thượng quang hoa, dựa theo Tần Minh kia khuôn mặt tái nhợt, trong mắt của hắn không giấu được sợ hãi ánh mắt. Sở Tinh Vũ kiếm khí cường đại đến để cho hắn tan vỡ mức độ. Lúc này hắn chỉ muốn cầu xin tha thứ. Không, không nên giết ta. Ân Duyệt con ngươi run lên, Tần Minh vào lúc này lại là vứt bỏ chính mình. Ta giết nàng. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt quét nhìn Ân Duyệt liếc mắt, cái nhìn này để cho Ân Duyệt sức lực toàn thân bị quất liên quan, hù dọa ngồi dưới đất. Đúng, ta đã không ngăn cản ngươi, ngươi đi giết nàng, ta không có ý kiến. Tần Minh đầu điểm như cùng là gà con mổ thóc. Ta giết nàng ngươi còn có ý kiến? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, Tần Minh lời nói này thật giống như chính là hắn không có ý kiến, mình mới có thể giết Ân Duyệt. Nếu là Tần Minh có ý kiến, cho dù Sở Tinh Vũ lại nghĩ như thế nào giết Ân Duyệt, cũng giết không.
Không ý kiến, ngươi chỉ cần thả ta đi, ngươi như thế nào đối với hắn đều được.
Thần Minh trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, lập tức lên tiếng nói,
giết nàng, sau đó thả ngươi.
Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua một vẻ giễu cợt, mới vừa rồi Thần Minh, nhưng là tuyên bố muốn đem mình lưu ở thạch thất. Đối mặt như vậy đối thủ, mình tại sao khả năng thả hắn đi?
Sở Tinh Vũ nhàn nhạt nói, ngươi quên ta nói rồi,
hai người các ngươi, ta phải giết.
Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt,
nhất kiếm quang hoa.
Chương 354, kiếm thánh vẫn lạc địa.
Kiếm thánh ngã xuống chỗ, ở đỉnh núi một cái to lớn trong hố sâu.
Kiếm thánh nhanh phải xuất hiện.
Bốn đạo trong cửa đá, lưỡng đạo cửa đá đã mở ra.
Vân Sinh nói qua, làm kiếm thánh phải xuất hiện lúc, cửa đá liền sẽ tự động mở ra.
Khương Lực Hành cùng Vương Thắng đồng thời xuất hiện ở kiếm thánh vẫn lạc chi địa.
Đây là một nơi bí ẩn.
Hai người nhìn chung quanh cảnh sát, âm thầm ngạc nhiên.
Trong ngọn núi hố sâu cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là đi qua liệt đụng sau khi tạo thành.
Trên vách núi khét một mảnh, hiển nhiên là bị năng lượng cường đại thiêu đốt sở trí.
Đây tột cùng là bao lớn năng lượng mới có thể đụng ra loại này hố sâu?
Ta nhất định phải ở kiếm thánh trước mặt biểu hiện tốt một chút, tranh đoạt đạt được hắn kiếm phổ.
Nhìn chung quanh kinh người lực tàn phá cảnh tượng, Khương Lực Hành trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
Hắn có thể tưởng tượng, ngàn năm trước kiếm thánh Lưu Vân Phi cùng ác ma kịch chiến thời điểm cảnh tượng, cường kiếm khí lớn có thể tùy tiện bổ ra sơn hạch, nếu là hắn có thể đủ thừa kế lấy được kiếm thánh kiếm phổ, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng.
Thậm chí trở thành Hỏa Vũ chi quốc đệ nhất kiếm võ giả, cũng không phải là không thể.
Với sau lưng Khương Lực Hành Vương Thắng nghe được người trước lời nói, khóe miệng mang theo một vẻ giễu cợt.
Mặc dù Khương Lực Hành thực lực ở chỗ này là mạnh nhất, nhưng là kiếm thánh chọn thừa kế kiếm phổ võ giả, cũng không phải là lấy thực lực để phân chia.
Tiến vào kiếm thánh vẫn lạc địa võ giả cơ hội đều giống nhau.
Kiếm phổ truyền cho ai, bây giờ còn nói không chừng.
Kiếm thánh sau khi ngã xuống, chỗ này bị người sửa đổi qua.
Từ hố sâu vách núi rời đi ánh mắt, dọc theo cửa đá nấp thang đi xuống, Vương Thắng thầm kinh hãi.
Kiếm thánh sau khi ngã xuống, có kiếm võ giả tới tưởng nhớ.
Bọn họ là cho thấy đối với kiếm thánh tôn kính, vẫn còn ở trong hố sâu làm rất nhiều phù văn giam cầm.
Toàn bộ hố sâu giống như khối năng lượng từ trường.
Mặt đất đã bị sửa đổi bóng loáng như gương, thậm chí là so với trong vương phủ mặt đất còn phải sang trọng.
Trong hố sâu có một tầng nhàn nhạt sương mù.
Bị tiêm điện, ở trong hố sâu toát ra vẻ kinh dị ánh sáng.
Đó là cái gì?
Yêu thú sao?
Vương Thắng thấy sương mù sau thân ảnh cao lớn kia, nhất thời hù dọa lui mấy bước, Khương Lực Hành cũng là rút kiếm ra.
Sương mù phiêu tán sau khi, hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Giá cao đại bóng người cũng không phải là yêu thú, mà là tượng đá.
Toàn bộ dọc theo quảng trường, xây dựng ba tòa cao đến hơn 10m tượng đá.
Xuyên thấu qua sương mù, ba tòa thạch tượng giống như đền miếu bên trong Phật tượng, sắc mặt trầm ổn, bọn họ bày ra đủ loại tư thế chiến đấu, thần thái uy nghiêm, ánh mắt nghiêm túc.
Bọn họ đồng thời nhìn về phía trong hố sâu giữa quảng trường.
Giữa quảng trường có một cái tượng đá điêu khắc đài cao, bị tiềm điện bắt đầu từ cao trung quanh đài tản mắt ra.
Trên đài cao không phải là tế tự vật, cũng không phải tượng đá, mà là một cái kim chất ghế ngồi.
Trên bầu trời nặng nề tầng mây phát ra màu cam ánh sáng,
một đạo vai u thịt bắc ánh sáng bắn thủng tầng mây, soi ở cái ghế này trên.
Ở ánh sáng chiếu xuống, một đạo nhàn nhạt bóng người đã xuất hiện ở phía trên.
Ngã xuống ngàn năm sau khi, kiếm thánh sắp dùng một điểm cuối cùng thần thức tới truyền chính mình lĩnh nộ kiếm phổ.
Đạo thân ảnh này chính là kiếm thánh Lưu Vân Phi.
Hiện tại hắn đang ở mượn trên bầu trời đạo kia thần bí ánh sáng tới làm cho mình sống lại.
Chờ đến kiếm thánh bóng người hoàn toàn biến hóa thật, hắn sẽ gặp truyền thụ kiếm phổ.
Vương Thắng lẩm bẩm, giọng vô cùng hưng phấn.
Chi.
Đang lúc này, căn thứ ba thạch thất cửa mở ra.
Một đạo bóng người xinh đẹp từ trong thạch thất đi ra.
Thế nào lại là ngươi?
Khương Lực Hành cùng Vương Thắng con ngươi đồng thời co rụt lại.
Căn thứ ba thạch cửa phòng nữ tử, rõ ràng là Linh Vận.
Nàng không phải là theo Sở Tinh Vũ tiến vào trong giếng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?
Là ta thật kỳ quái sao?
Linh Vận biểu tình lãnh đạm, căn thứ ba thạch thất chỉ có một mình nàng ở bên trong, thời gian một nén nhang để cho nàng thể lực đã khôi phục.
Chẳng lẽ Sở Tinh Vũ ở thứ tư gian thạch thất?
Khương Lực Hành trong mắt lóe lên một đạo hàn quang.
Đúng.
Linh Vận gật đầu một cái.
Hoàng Bét, thiện nghi Tần Minh tiểu tử này.
Thiếu nữ lời nói để cho Khương Lực Hành sắc mặt run lên.
Ngươi có ý gì?
Linh Vận trong mắt không hiểu, nhưng nhìn Khương Lực Hành lúc này biểu tình cũng không phải là cái gì chuyện tốt.
Để cho ta tới nói cho ngươi biết.
Khương Lực Hành không nói gì, bên cạnh hắn Vương Thắng giành nói trước, chúng ta 8 người đồng thời đạt được ngã xuống người công nhận, được đi tới kiếm thánh vẫn lạc chi địa. Nhưng là 8 người đồng thời tranh đoạt kiếm thánh kiếm phổ, có chút chật chội, là có thể làm cho tự có lớn hơn cơ hội tìm được kiếm thánh kiếm phổ, nhất định phải làm một ít thủ đoạn.
Vương Thắng lời nói để cho Linh Vận khẽ nhíu mày, ngươi là nói ở thạch thất bên trong tranh đấu?
Đúng, cùng ở một phòng, đem đối phương giết chết, cũng liền làm cho mình lấy được kiếm thánh kiếm phổ tỷ lệ trở nên lớn.
Trong 8 người có 2 người chết ở ta cùng Khương Lực Hành trong tay.
Nhìn ngươi dáng vẻ thật là may mắn, căn thứ ba thạch thất chỉ có ngươi một người, nói cách khác, Tần Minh cùng Ân Duyệt, cùng Sở Tinh Vũ đồng thời, phân ở thứ tư trong gian thạch thất.
3 người cùng ở một phòng, ai thực lực mạnh, người đó liền có thể thắng được.
Vương Thắng cùng Trương Liêu cùng ở một phòng, 2 người đi qua kịch liệt chém giết, cuối cùng Vương Thắng thắng được.
Mà Vân Bằng cùng Khương Lực Hành cùng ở một phòng, Vân Bằng cũng bị người sau ở thạch thất bên trong giải quyết, chưa từng xuất hiện ở kiếm thánh vẫn lạc chi địa.
Linh Vận công chúa, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao?
Sở Tinh Vũ đã bị thực lực mạnh mẽ Tần Minh cho giết.
Vương Thắng mang trên mặt một tia cười lạnh.
Không, Sở Tinh Vũ sẽ không bị giết.
Linh Vận mặt liền biến sắc, Sở Tinh Vũ thực lực mạnh mẽ, ngay cả vong hồn ngã xuống người cũng không làm gì được hắn, làm sao có thể sẽ bị Tần Minh giết chết đây? Tần Minh thực lực ở tới kiếm cốc kiếm trong võ giả, đứng sau Khương Lực Hành, hắn tu vi đạt tới chiến vũ cảnh tứ trọng, có thể là thực lực chân thật, sâu không lường được. Sở Tinh Vũ định sẽ thua bởi Tần Minh. Vương Thắng lời nói, để cho Linh Vận trong lòng khẽ run lên. Tần Minh thực lực mạnh mẽ, cộng thêm ân duyệt, không biết sẽ cho ra chuyện rắc rối gì. Tần Minh tên con này, hắn sau khi đi ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Theo Khương Lực Hành, Sở Tinh Vũ đã bị Tần Minh cho giết, hắn khí sắc mặt tái xanh, chưa hắn nói qua, Sở Tinh Vũ nhất định phải giao cho đích thân hắn giải quyết. Tần Minh nhất định sẽ từ thứ tư trong thạch thất đi ra. Vương Thắng bao bọc cánh tay, mang trên mặt vẻ đắc ý mỉm cười. Đang lúc này, thứ tư gian thạch thất phát ra cường đại ánh sáng. Ầm. Ở một chút khác, cửa đá ầm ầm vang rội. Hai bóng người, giống như diều đứt dây, từ trong thạch thất đập ra tới. Tần Minh cùng Ân Duyệt chết không nhắm mắt thi thể, nằm ở Khương Lực Hành cùng Vương Thắng trước người. Thậm chí Tần Minh trong mắt, vẻ hoảng sợ vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Chuyện này, Vương Thắng sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn đoán không tệ, Tần Minh xác thực là người thứ nhất đi ra. Nhưng là, hắn chưa có hoàn toàn đoán đúng. Tần Minh cũng không phải là còn sống đi ra, mà là lấy một cỗ thi thể từ trong thạch thất đập ra. Thạch cửa phòng, thiếu niên áo trắng cầm kiếm mà đứng. Hắn ánh mắt bình thản, quét nhìn hai người liếc mắt. Chương 355, kiếm đạo ý chí, tiểu tử này lợi hại như vậy. Vương Thắng con ngươi run lên, có thể đem Tần Minh đánh chết ra hỏa, thực lực tuyệt đối là trên mình. Nhìn thiếu niên áo trắng dọc theo thềm đá đi xuống, bước chân hắn không nhịn được lui về phía sau vừa rút lui. Đây là đối với cường giả trời sinh sợ hãi. Tiểu tử, không tệ, có thể ở Tần Minh thủ hạ sống sót còn bắt hắn cho chém chết, ngươi có vài phần bản lĩnh. Khương Lực Hành thấy Tần Minh không có đem Sở Tinh Vũ sát chết, trong lòng kinh dị đồng thời, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sở Tinh Vũ ở 3 ngày trước làm nhục chuyện mình còn rõ mồn một trước mắt, trên mặt vết thương cũng còn có chút đau đớn. Tần Minh cùng Sở Tinh Vũ sống chung một phòng, vốn là hắn cho là Sở Tinh Vũ sẽ chết ở Tần Minh thủ hạ, mình không thể tự mình báo thù. Nếu Tần Minh không có đem Sở Tinh Vũ sát chết, cũng tốt, vậy hắn mệnh liền làm cho mình tới thu. Ngươi muốn giết ta? Sở Tinh Vũ con ngươi thoáng qua hàn quang. Đúng, ta bây giờ liền giết ngươi. Khương Lực Hành bước chân đi phía trước một bước, lòng bàn chân năng lượng dâng trào, toàn thân nguyên khí mang theo kịch liệt luồng khí xoáy ở bên cạnh rung động. Chiến vũ cảnh ngũ trọng tu vi, trong nháy mắt buông thả ra tới. Thấy Khương Lực Hành thả ra tu vi, Vương Thắng tâm chợt nhắc tới. Quá mạnh mẽ, tự mình ở Khương Lực Hành trước mặt, căn bản không đủ nhịn. Nhưng là, Khương Lực Hành tu vi vẫn chưa có hoàn toàn buông thả ra đến, một giây kế tiếp, ùng ùng, Khương Lực Hành trung quanh khí bạo khích lệ, đạo đạo năng lượng vây quanh toàn thân hắn nhanh chóng xoay tròn. Một ít hòn đá nhỏ bị tức bạo nổ thật sự đụng, nhất thời anh là nát bấy. Chiến vũ cảnh ngũ trọng uy áp cùng tu vi, vào giờ khắc này ầm ầm mở ra. Thật là mạnh. Sở Tinh Vũ con ngươi có chút co rụt lại. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tỉ thí chiến vũ cảnh ngũ trọng cường giả. Khương Lực Hành thực lực, quả nhiên là ở kiếm cốc bên trong mạnh nhất. Sở Tinh Vũ, ngươi sợ sao? Thấy thiếu niên áo trắng biểu tình, Khương Lực Hành khẽ miệng, lộ ra một vẻ cười nhạo. Lần đầu thấy Sở Tinh Vũ, thực lực của chính mình liền có thể nghiền ép tiểu tử này. Nhưng bây giờ, hắn tu vi càng là đề cao nhất trọng, giết tiểu tử này, tựa như cùng là nghiền ép một con kiến một loại dễ dàng. Sợ? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, ta Sở Tinh Vũ tự điển bên trong, cũng chưa có chữ sợ này. Khương Lực Hành lúc này bày ra thực lực, đúng là làm cho mình có chút khó mà chống lại. Nhưng là, khó mà chống lại cũng không có nghĩa là chính mình ngăn cản không hắn. Chính mình có là tuyệt chiêu. Ồ. Sở Tinh Vũ lời nói, để cho Khương Lực Hành khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn thấy ta thực lực chân chính, còn không biết sống chết người, ngươi Sở Tinh Vũ coi là thứ nhất. Ngươi đã trong tự điển không có chữ sợ này, ta đây Khương Lực Hành, giúp ngươi cọp vào. Khương Lực Hành giọng nhàn nhạt, trong mắt lộ ra một vẻ uy nghiêm khí. Ta cũng mong đợi, chiến vũ cảnh ngũ trọng đối thủ, kết quả có thực lực cỡ nào. Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm, phát ra thanh thúy tiếng vo ve. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc ra chiêu, một thanh âm vang lên. Không nghĩ tới lão phu ngã xuống 1000 năm, còn gặp được 4 vị kiếm đạo cao thủ. 4 người quay đầu nhìn lại, đài cao ghế ngồi, một tiên phong đạo cốt lão giả, chính an tưởng ngồi trên phía trên. Lão giả hai mắt như điện, cái trán đầy đặn, lông mày trắng như tuyết. Kinh dị nhất chính là lão giả giữa chân mày có một đạo kim sắc lưới kiếm phù văn. Cho dù hắn thân hình không yên, vào giờ khắc này cũng tản mát ra cường đại khí tràng. Quảng trường bên cạnh ba tọa thạch tượng, đôi mắt cũng vào giờ khắc này phát ra bạch quang. Trong suốt thiết thông trận, gắn vào toàn bộ trên quảng trường. Kiếm thánh hiện thế. Đỉnh núi hố sâu bên ngoài, tiếng người huyên áo. Chân trời hào quang màu đỏ như mưa rơi một dạng rơi vào vẫn lạc chi địa. Những thứ này ngã xuống kiếm võ giả mang theo ánh mắt sùng bái, nhìn chính giữa đài cao kiếm thánh Lưu Vân Phi. Trong truyền thuyết kiếm thánh Lưu Vân Phi, nguyên lai giải cái bộ dáng này. Nhìn một cái liền tiên phong đạo cốt, thực lực không thể khinh thường. Thật là không đơn giản, không biết thực lực của ta cùng hắn so với, trên lệch hắn gấp bao nhiêu lần đây. Hào quang màu đỏ bị ba tọa thạch tượng ngăn cản ở bên ngoài, bọn họ giọng kích động, vô cùng hưng phấn. Bọn họ chờ đợi trên 100 năm, thấy vị này kiếm thánh hình dáng. Kiếm thánh xuất hiện đến biến mất, sẽ không siêu qua một giờ. Sở Tinh Vũ coi như số người gặp may, có thể quá nhiều sống một giờ, chờ ta được đến kiếm phổ lại thu thập ngươi. Thấy kiếm thánh đi ra, Khương Lực Hành thu hồi kiếm trong tay, hướng Sở Tinh Vũ lạnh rên một tiếng. Kiếm thánh năm đó thương nặng vô cùng, khí tức cũng là cực độ bề bại. Đọc lại thời gian ngàn năm, mới có thể đổi tới một giờ hiện thân thời gian. Một giờ muốn có được kiếm phổ, hiển nhiên là có chút cấp bách. Muốn là mình là báo thù mà trễ mãi lấy được kiếm phổ, vô cùng không có lợi lắm. Ta chờ. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, kiếm thánh kiếm phổ đối với giống như mình trọng yếu, mình cùng Khương Lực Hành mâu thuẫn, sau này giải quyết. Kiếm thánh, nghe nói ngươi xuất hiện vào lúc này, là vì đem ngươi kiếm phổ cho truyền thế. Vương Thắng cao giọng hỏi. Đúng. Kiếm Thánh Lưu Vân Phi gật đầu một cái, năm đó ta thương thế quá nặng, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, ta ngộ ra tới kiếm vũ kỹ, cũng không có cơ hội truyền thụ ra ngoài. Lưu Vân Phi như là nhớ tới chuyện cũ, hắn khe khẽ thở dài. Cục. Đánh một cái hưởng chỉ sau khi. Ầm. Từ trong tầng mây lộ ra trong cột ánh sáng, đột nhiên nhiều hơn một quyển sách. Phù văn màu vàng, ở vòng quanh cái này bản thư tịch trôi lơ lửng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người mang theo nóng bỏng ánh mắt, cùng nhìn về phía cái này bản thư tịch. Kiếm Thánh ngộ ra tới kiếm vũ kỹ, nhất định bất phàm. Chính là không biết, nó đến tuột cùng là loại nào kiếm vũ kỹ. Bây giờ, ta thương hội đem ta ngộ ra kiếm đạo ý chí, cho truyền thụ ra ngoài. Lưu Vân Phi lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ ngã xuống người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Nguyên lai ở trên trời lơ lửng, lại là kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí. Bọn họ cuối cùng cả đời cũng không thể chạm tới cường đại kiếm kỹ. Kiếm đạo ý chí chính là Hỏa Vũ chi quốc cao cấp nhất thần bí nhất kiếm kỹ. Nó cùng bình thường kiếm vũ kỹ đã không ở một cái tầng trên mặt. Nó là võ giả ý chí cùng kiếm kết hợp, uy lực mạnh mẽ, không thể địch nổi. Nói cách khác, chỉ cần là học kiếm đạo ý chí, cho dù là cao cấp nhất kiếm vũ kỹ, đã đối với võ giả lên không nhiều lắm tác dụng. Trừ phi là so kiếm vũ kỹ càng cao hơn một cấp huyền kỹ năng. Kiếm đạo ý chí chia làm mấy cái tầng thứ. Có thể nói như vậy, chỉ phải nắm giữ sơ cấp nhất kiếm đạo ý chí, chỉ cần là không gặp được nút ở Hỏa Vũ chi quốc bên trong những thứ kia cường đại gia tộc, đi ngang trực tiếp là không có vấn đề. Nếu là trong lòng bàn tay cấp kiếm đạo ý chí, cho dù là chọc tới những thứ kia nút ở quốc gia bên trong cường đại gia tộc, chỉ cần trong bọn họ lao bất tử không rời núi, cũng không sợ. Thậm chí những gia tộc này còn biết được tìm ngươi nói xin lỗi. Nếu là nắm giữ cao cấp kiếm đạo ý chí, ngàn năm trước kiếm thánh Lưu Vân Phi cùng ma đầu đại chiến, kia tráng liệt cảnh tượng, kia kinh thiên động địa kiếm đạo kỹ pháp, hay lại là rõ mồn một trước mắt. Kiếm đạo ý chí, tương hội truyền thụ cho trong bốn người một người trong đó. Bọn họ, thật là may mắn. Chương 356, Kiếm Tâm. Kiếm Thánh, chúng ta muốn như thế nào mới được ngươi kiếm vụ? Kích động Vương Thắng sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, không kịp chờ đợi hướng Kiếm Thánh Lưu Vân Phi hỏi. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, Kiếm Thánh lại sẽ đem kiếm đạo ý chí truyền cho mình, đơn giản là làm cho người rất ngoài ý muốn. Ha ha. Lưu Vân Phi cười nhạt, nhẹ nói đạo, kiếm đạo ý chí không phải là phàm vật, muốn có được nó võ giả, cần được đến lão phu khảo nghiệm mới được. Cái gì khảo nghiệm? Trong sân bốn người nhất thời hứng thú. Kiếm võ giả chia làm mấy cái cường đại cảnh giới, đầu tiên là có kiếm khí, sau đó sẽ có kiếm mang, làm kiếm mang luyện tới cực hạn lúc, chính là có kiếm thế luyện tới đăng phong tạo cực, kiếm ý dựng dục mà thành. Trong sân bốn vị kiếm đạo cao thủ, lão phu không có nhìn lầm lời nói, đều có cường đại kiếm ý. Lưu Vân Phi khẽ bước dâu, quét nhìn bốn người liếc mắt, chậm rãi nói. Bốn người vào giờ khắc này đều là gật đầu một cái. Coi như Hỏa Vũ chi quốc đứng đầu kiếm võ giả, nắm giữ kiếm ý, cũng không kỳ quái. Kiếm Thánh, ngài ý là chúng ta phải dùng kiếm ý quyết đấu sao? Khương Lực Hành khẽ miệng lộ ra một vệt cười gằn. Bàn về thực lực, tại chỗ ba người tuyệt đối là không đáng để vào mắt. Cho dù chỉ dùng kiếm ý, hắn cũng có thể trực tiếp đem ba người cho dây. Nói cách khác, hắn là duy nhất một có thể có được kiếm thánh Lưu Vân Phi kiếm đạo ý chí người. Không. Lưu Vân Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, lão phu muốn nói là, chỉ có kiếm ý là căn bản học không kiếm đạo ý chí. Muốn học kiếm đạo ý chí, các ngươi được có kiếm tâm. Kiếm Thánh lời nói, để cho bốn người hơi sửng sở. Kiếm tâm là vật gì? Linh Vận khẽ nhíu mày, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua kiếm tâm. Bên sân ngã xuống người cũng là trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, bọn họ cũng không rõ lắm kiếm tâm là loại vật nào. Kiếm tâm chính là so kiếm ý cao hơn một cảnh giới tồn tại. Như thế nào kiếm tâm? Chính là các ngươi xuất kiếm thời điểm bày ra lòng người, như sát lục chi tâm, tham lam lòng, căm ghét lòng. Kiếm Thánh lời nói để cho Sở Tinh Vũ ánh mắt sáng lên. Tiền bối, ý ngươi là xuất kiếm lúc bày ra lòng người, có thể làm cho kiếm uy lực gấp bội sao? Sở Tinh Vũ lúc trước cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phương diện này. Khi hắn phát động công kích lúc, hắn nắm giữ tức giận lực lượng, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, nhưng là hắn cũng không biết thế nào khơi thông. Lúc này nghe Kiếm Thánh ý tứ, nếu như chính mình có thể đem tức giận lực lượng dùng ở kiếm vũ kỹ thượng, thậm chí có thể làm cho kiếm vũ kỹ uy lực gấp bội. Nào chỉ là gấp bội, người mạnh thậm chí là có thể đưa tới thiên địa biến sắc. Lưu Vân Phi cười ha ha, thật có mạnh như vậy sao? Khương Lực Hành sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không biết kiếm tâm thật không ngờ cường đại. Lưu Vân Phi tiếp tục nói, kiếm tâm chia làm đốn ngộ cùng thả ra hai cái giai đoạn. Đem ngươi làm đốn ngộ ngươi kiếm tâm ra sao loại, thực lực ngươi sẽ gặp gấp bội tăng lên. Đốn ngộ kiếm tâm sau khi đi qua tu luyện có thể thả ra lời nói, thực lực ngươi kinh khủng hơn. Lão phu kiếm đạo ý chí, chính là gọi ngươi như thế nào từ thả ra kiếm tâm giai đoạn, chuyển hóa thành ý chí giai đoạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đốn ngộ chính mình kiếm tâm. Lưu Vân Phi lời nói, để cho bốn người khẽ gật đầu. Bọn họ rốt cuộc minh bạch lần thi này nghiệm. Kiếm võ giả, vốn cho là kiếm ý chính là cao cấp nhất. Nào ngờ, kiếm ý trên còn có kiếm tâm như vậy nhân vật khủng bố. Kiếm tâm sau khi mới là kiếm đạo ý chí. Lĩnh ngộ kiếm tâm, chính là đem mình huy kiếm lúc trong lòng tâm tình, cho vận dụng ở kiếm vũ khí trên. Cái này nhìn như rất dễ dàng, nhưng ý tưởng muốn làm cũng rất khó khăn. Các người bốn người phân ngồi trên đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, bắt đầu đốn ngộ chính mình kiếm tâm, lão phu tương hội chọn người thích hợp, thừa kế kiếm đạo ý chí. Lưu Vân Phi nhẹ nhàng vung tay một cái, đi đi. Thời gian quý báu, bốn người lúc này ngồi ở quảng trường bốn phương tám hướng, bắt đầu đốn ngộ chính mình kiếm tâm. Lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí lúc, lại còn muốn lĩnh ngộ kiếm tâm, ta thật là chưa bao giờ nghe thấy. Một tên ngã xuống người thấp giọng nói, ta chính là trước khi chết cũng không nghĩ tới, còn có kiếm tâm bực này siêu nhiên kỹ pháp, nếu là ta có thể sớm lĩnh ngộ, ta danh tiếng khẳng định so với bây giờ còn đại. Những thứ này ngã xuống người nghe được kiếm thánh lời nói sau khi, lòng có cảm giác. Bọn họ cả đời cũng đang đeo đuổi cường đại kiếm vũ khí, từ đó coi thường tự thân. Nguyên lai chân chính cường đại kiếm vũ khí, cũng không phải là tồn lưu với trong sách, mà là trong lòng mình. Chỉ cần đem trong lòng lực lượng cho vận dụng ở kiếm pháp thượng, thực lực bọn hắn sẽ gặp lần nữa tăng lên một đoạn. Trong quảng trường, bốn người đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu lĩnh ngộ chính mình kiếm tâm. Bọn họ hai tay hợp lại cùng nhau, để dưới lưỡi kiếm, cũng vào lúc này đồng bền trên không trung. Một tầng lại một tầng ánh sáng, từ chuôi kiếm độ đến mũi kiếm. Bốn người cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp thổ nạp. Để cho chúng ta tới xem một chút, bốn người này ra sao loại kiếm tâm. Thời gian từ từ chuyển rời, kiếm thánh Lưu Vân Phi trong lòng hiếu kỳ, bốn người này ra sao loại kiếm tâm. Kiếm tâm cũng không phải là trời sinh có, mà là hậu thiên tạo thành. Nếu như không có đến khắc cốt minh tâm việc trải qua, cho dù là thiên phú siêu nhiên hạ người đến, cũng là không thể tạo ra kiếm tâm. Lưu Vân Phi bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hô! Trên bầu trời xuất ra tầng kế tiếp như nước mưa như vậy ánh sáng. Bốn gã kiếm đạo cao thủ đỉnh đầu, xuất hiện một vài bức cảnh tượng. Những cảnh tượng này chính là dựng dục kiếm tâm mới bắt đầu cảnh tượng. Vương Thắng đỉnh đầu mềm yếu khí tức lúc gần lúc hiện, nhưng theo tới, nhưng là một cổ cường đại sát ý. Vương Thắng kiếm tâm là thảo mãng lòng. Một tên ngã xuống người khẽ gật đầu, Vương Thắng làm việc các độc, hướng về phía cường giả A Duôn Ninh Hót, nội tâm lại là có rất lớn giá vọng, cường giả hơi có không chú ý, sẽ gặp bị hắn trọng thương. Người như vậy là thảo mãng, hắn kiếm tâm cũng là thảo mãng lòng. Linh vận lại là anh hiệp lòng. Đang lúc mọi người còn đang cảm thán Vương Thắng kiếm tâm lúc, vài tên ngã xuống người kinh hô thành tiếng, dung mạo tuyệt đẹp, tư thế hiên ngang nữ tử, thậm chí có anh hiệp lòng. Thiếu nữ trên đỉnh đầu cảnh tượng khác nhau, từng cổ một khí khái anh hùng hừng hực khí tức ầm ầm chiếu xuống. Toàn bộ ngã xuống người sinh lòng bội phục. Hiệp giả, là đương thời chi anh hùng, thiếu nữ có tràn đầy nhiệt huyết, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Thương lực hành là nghiền ép lòng. Thấy thương lực hành đỉnh đầu cảnh tượng lúc, vài tên ngã xuống người trong mắt hoảng sợ. Đến từ kiếm đạo thế gia hắn, thực lực siêu cường, không có bị thất bại, một đường hoành hành ngang ngược, có nghiền ép lòng. Thương lực hành là duy nhất đỉnh đầu cảnh tượng phát ra tiếng nổ võ giả. Quả nhiên là được xưng kiếm cốc bên trong mạnh nhất kiếm võ giả, kiếm tâm quả nhiên cường đại. Sở Tinh Vũ là cái gì kiếm tâm? Ba gã kiếm võ giả kiếm tâm cảnh tượng cũng xuất hiện, mọi người cùng nhìn về phía đông thiếu niên, muốn nhìn một chút hắn được kiếm tâm đến tột cùng là loại nào. Không có kiếm tâm. Một tên ngã xuống người hơi sửng sở, cảm giác có chút khó tin, bởi vì thiếu niên đỉnh đầu cảnh tượng, mọi người trong chốc lát cũng không thấy rõ. Không, không phải là không có kiếm tâm, mà là thiếu niên kiếm tâm quá mức phức tạp. Lưu Vân Phi tay trái khẽ vuốt râu, trong mắt lóe lên một vẻ trịnh trọng. Phức tạp kiếm tâm, khó mà đốn ngộ. Lưu Vân Phi lời vừa mới nói ra khỏi miệng, đó là. Mọi người nhìn về phía Sở Tinh Vũ vẻ mặt hơi chấn động một chút. Chương 357, cướp ta danh tiếng. Khi thiếu niên kiếm tâm khi mới xuất hiện, quanh người hắn, một cổ nhàn nhạt ba động, lại trong nháy mắt quét tán đến toàn trường. Cổ hơi thở này, lại để cho bọn họ cắn răng nghiến lợi. Chẳng biết tại sao, những thứ này ngã xuống người ở mới vừa đụng phải năng lượng ba động lúc, tựa như là có không tên hận ý mãnh liệt. Cưu hận lòng. Lưu Vân Phi sửng sốt, hắn trong mắt lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi. Thiếu niên này tuổi tác chưa đủ 17, là chuyện gì để cho hắn có cường đại như vậy hận ý bọn họ không biết là, ở Sở Tinh Vũ 15 năm ấy, Vũ hồn cốt bị đảo, biểu muội Sở Ly Nhi bị cướp. Vũ hồn cốt bị đảo, con đường tu võ đoạn tuyệt, từ nay trở thành người yếu. Biểu muội bị cướp, cửa nát nhà tan. Một món trong đó chuyện, định sẽ cho người giận tím mặt, hận ý kinh thiên, huống chi là hai chuyện hợp lại cùng nhau đây. Loại này hận ý ngập trời, giống như là thủy triều, cuốn toàn trường. Cơ hồ vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng. Trong lòng bọn họ, như là đang dỉ máu, không tên cửu hận, để cho bọn họ trực tiếp muốn xé toàn bộ lồng ngực, đem cửu hận này tâm tình cho bộc phát ra. Cương đại như vậy cửu hận lực lượng, nếu là Sở Tinh Vũ đốn ngộ sau khi buông thả ra đến, này tương hội không phải. Mọi người bị tức giận lây, trong lòng bọn họ càng là hoảng sợ. Cực hạn nội tâm cửu hận, tất nhiên sẽ đưa tới cực hạn lực lượng. Thiếu niên, bất phàm. Còn có. Lưu Vân Phi con ngươi có chút co rụt lại, trên người thiếu niên lần nữa tản mát ra năng lượng ba động. A, ta thụ không. Vài tên ngã xuống người trên người hồng mang đại thịnh, cả người đều phải đến gần bùng nổ bên bờ. Đây là lực phản kháng. Càng nhiều ngã xuống người rối rít kinh hô thành tiếng. Sở Tinh Vũ cứu ra biểu muội, ở thúc phụ Sở Sơn phản bội dưới tình huống, đang học viện tuyển chọn thượng một lực một người lực kháng lâm ra. Đây là trong tuyệt vọng phản kháng. Đây là nghịch thiên bên trong giấy rủa. 15 tuổi thiếu niên, trên người lương meo quá nhiều, phản kháng lúc cũng dốc hết sức toàn thân, gắng sức đánh một trận. Cổ lực lượng này, đơn giản là mạnh mẽ quá đáng, đối với mấy cái này ngã xuống người mà nói, đơn giản là quá mức rung động. Bọn họ lúc này chẳng qua là lấy năng lượng hình thái tồn tại ở kiếm trong gốc, căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực, trăm năm qua, bọn họ cũng quên chính mình lúc chiến đấu dáng vẻ. Bị Sở Tinh Vũ ảnh hưởng sau khi, nội tâm bùng nổ cảm giác, tựa như cùng là mình khi còn sống lúc chiến đấu dáng vẻ. Phải nói mới vừa rồi thiếu niên thả ra cửu hận lực lượng là một cục đá vứt xuống nước đưa tới rung động lời nói. Như vậy hiện tại, chính là một viên đạn đại bác, ầm ầm rơi xuống, chẳng những là thanh âm tuyên truyền giác ngộ, càng là cuốn lên đợt sóng ngàn thước. Nhưng thiếu niên phản kháng kiếm tâm mới khi mới xuất hiện, lại vừa là một cổ càng mạnh mẽ khí thế cuốn toàn trường. Vẫn còn có. Lúc này, ngay cả Lưu Vân Phi cũng đứng lên. Làm Sở Tinh Vũ nổ hư không năng lượng ba động từ trong thân thể truyền tới, ngã xuống hố sâu bầu trời phong vân biến ảo. Màu cam tầng mây so với trước kia nặng nề gấp đôi, bọn họ ở giữa trời cao lăn lộn thành huyết hồng bẻ, thậm chí là đỏ đến có thể khiến người ta ngửi được máu tanh mùi vị mức độ. Trắng bệnh tiệm điện từ trong tầng mây hạ xuống, ầm ầm nổ vang. Đây là cái gì, thật là dọa người. Một ngã xuống người gấp đội vàng lui về phía sau đi, cổ lực lượng này đối với hắn quá không hữu hảo, hắn có thể đủ cảm nhận được vẻ này khí tức tử vong. Thật là khủng khiếp, ta lại cả người run lên. Ta cũng vậy, căn bản không khống chế được. Những thứ này vây tại tràng biên hồn mang, run lẩy bẩy, căn bản là không khống chế được chính mình. Ta tại sao lại run rẩy, cái này căn bản không khả năng, thiếu niên này đến tuột cùng là người nào? Một đạo hồng mang thẳng không chịu nhận cổ khí thế này, trong nháy mắt nghĩ tưởng muốn trốn khỏi ngã xuống hố sâu. Ta đối mặt bình sinh tử địch lúc, nội tâm cũng chút nào không dao động, vì sao ở nơi này, ta biết sợ. Một đạo khác hồng mang cũng theo sát phía sau. Năm đó ta một kiếm phá thiên sơn, hào khí vạn trượng, cường đại như vậy ta, ở trước mặt thiếu niên, vẫn không ngừng được phát run, này sao lại thế này? Một tên ngã xuống người răng run lên, chiến chiến nguy nguy từ trong cổ họng chật vật sắp xếp mấy câu nói này. Phải biết, bọn họ khi còn sống đều là Hỏa Vũ chi quốc có danh tiếng kiếm đạo cao thủ, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy qua. Nhưng là vào giờ khắc này, bọn họ lại nhút nhát, nội tâm sợ hãi, căn bản là không áp chế được. Đủ để chứng minh thiếu niên bây giờ cái này kiếm tâm, đến tận cùng là có cường đại dường nào. Đây là sát lục chi tâm. Lưu Vân Phi cau mày, khí tức sát phạt là muốn từng giết thiên quân vạn mã mới có thể luyện được. Mà thiếu niên 17 tuổi khoảng chừng, lại có như vậy kinh người khí tức. Lưu Vân Phi căn bản không thể tin được thiếu niên giờ phút này phát ra khí tức. Hắn cả đời cùng ma tộc giao chiến, những ma vương đó có nhất kiếm chém vạn người sát hại khí thế, hắn nguyên đã cho là rất lợi hại. Nhưng là bây giờ cùng Sở Tinh Vũ quanh thân tản mát ra khí tức sát phạt so sánh, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Lưu Vân Phi ngồi về chỗ ngồi, hắn sau lưng đã ướt đẫm, liền đứng lên khí lực cũng không có. Hắn không biết là Sở Tinh Vũ thừa kế tu La Thần Vũ Hồn. Cái này Vũ Hồn từng tại Cựu Thiên Đỉnh cuốn lên gió tanh mưa máu. Nay cổ khí tức sát phạt, tất nhiên trên người thiếu niên Vũ Hồn thật sự tản ra. Khí tức sát phạt rất nhanh ở trong cả sân biến mất. Hô, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn họ nhưng lại là kinh hãi nhìn chân trời. Vốn là trên bầu trời, một cột sáng thánh khiết chiếu vào kiếm thánh Lưu Vân Phi trên người, nhưng là vào giờ khắc này lên, quang trụ thậm chí bắt đầu nghiêng về. Quang trụ từ trên người Lưu Vân Phi rời đi, sau đó ở kiếm thánh ánh mắt kinh ngạc cùng mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, cột sáng này từ trên đài cao chạy xuống. Sau đó từ từ di động, cuối cùng dừng lại ở thiếu niên áo trắng trên người. Thiếu niên trung quanh phủ văn màu vàng nhảy lên. Mặc dù không có trước kinh thiên địa như vậy rung động khí thế xuất hiện, nhưng trung quanh năng lượng càng tinh khiết. Bọn họ vốn cho là thiếu niên kiếm tâm đã biến mất, nhưng là thiếu niên bây giờ chính tạo ra kiếm mới tâm, tất cả mọi người đều không có phát giác. Bởi vì này đạo kiếm tâm tại Cửu Châu trên đại lục căn bản cũng không có ghi lại. Nó tên là Vương Giả Kiếm Tâm. Đây là thân thể thiếu niên bên trong huyền mật huyết mạch có bầu dục mà thành. Sở Tinh Vũ không có phát giác, ngã xuống người không có phát giác, ngay cả Lưu Vân Phi cũng không có phát giác. Ở thật sự có người cảm thán thiếu niên kiếm tâm cường đại lúc. Trong sân nhất kiếm võ giả sớm đã là mở hai mắt ra. Người này chính là Khương Lực Hành. Khi hắn kiếm tâm hiện ra một khắc kia, hắn có thể đủ nghe được mọi người kêu lên cùng quỳ lạy. Hắn thậm chí còn muốn, khi hắn đốn ngộ một khắc kia, nhất định sẽ bị mọi người quỳ lạy. Sau đó đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Khương Lực Hành có thể thuận lợi đi trước thừa kế kiếm thánh kiếm phổ. Nhưng là, hắn ngay sau đó cảm giác có cái gì không đúng, mọi người kêu lên, cũng không phải là nhắm vào mình, khi hắn mở mắt lúc, thậm chí là không có bất luận kẻ nào chú ý, tự nhiên cũng không có biết đến hắn đã đốn ngộ kiếm tâm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập ở Sở Tinh Vũ trên người. Hắn toàn bộ danh tiếng đều bị tiểu tử này hấp dẫn đi. Khương Lực Hành trong mắt thoáng qua một vẻ tác động ánh mắt. Sở Tinh Vũ, cướp ta danh tiếng, ta muốn ngươi chết. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 358, nghiền ép kiếm tâm. Khương Lực Hành mở hai mắt ra, không có ai chú ý hắn. Đứng lên, vẫn là không có ai chú ý hắn. Cầm kiếm hắn chậm rãi hướng Sở Tinh Vũ đi tới. Hắn lớn như vậy một người sống, ở trong sân đi đi lại lại, chính là như vậy, vẫn không có ai chú ý hắn. Trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý đến bị một đạo thần bí chú ý bao vây thiếu niên áo trắng bóng người. Loại này xem nhẹ cảm giác, để cho Khương Lực Hành vô cùng khó chịu. Nếu là hắn đi qua như vậy giết Sở Tinh Vũ, quá mất mặt, hắn nhất định phải đưa tới mọi người chú ý. Khương Lực Hành, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, trong sân một tiếng kinh hô đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt hướng thanh âm phát ra nơi nhìn. Lúc này Khương Lực Hành cầm kiếm mà đứng, trước người hắn là mặt đầy kinh hoàng Vương Thắng. Vương Thắng mới vừa đốn ngộ chính mình thảo mãng kiếm tâm, lại hoảng sợ phát hiện Khương Lực Hành đã là đứng ở trước mặt mình. Người sau ánh mắt để cho Vương Thắng bất an trong lòng. Ngươi nói ta phải làm gì? Khương Lực Hành thanh âm cố ý phóng đại. Rốt cuộc có người chú ý chính mình, nhưng hắn tâm tình lúc này cũng không phải là vui sướng, mà là xuất hiện vẻ phẫn hận. Hắn Khương Lực Hành là người phương nào? Hỏa Vũ chi quốc kiếm đạo thế gia đệ nhất nhân, cho tới bây giờ cũng là bị người ngửa mặt trông lên tồn tại. Từ tiến vào kiếm cốc một khắc kia trở đi, người chung quanh ánh mắt sùng bái liền không có đình chỉ qua, nhưng hôm nay ở ngã xuống hố sâu, lại bị mọi người coi thường. Vì dẫn lên bọn họ chú ý, hay là ở hắn động sát ý dưới tình huống, những người này ánh mắt mới nhìn hướng nơi này. Đây thật là một món khuất đục sự tình. Ngươi muốn giết ta sao? Vương Thắng nhìn người trước trong mắt kia không giấu được sát ý, trong lòng kinh hoàng không tên. Đúng. Khương Lực Hành dùng mình tỏa ra ở toàn bộ trong con mắt, ta mới vừa đốn ngộ nghiền ép kiếm tâm, sẽ dùng tiểu tử ngươi tới thử một lần ta kiếm mới pháp, uy lực bao lớn. Không nên giết ta cái gì đều nghe ngươi. Vương Đạo lúc này vô cùng hốt hoảng, hắn hướng Khương Lực Hành không ngừng dập đầu, muốn cầu xin tha thứ. Vương Đạo trong lòng sợ hãi, nhưng càng nhiều là âm độc không tàn, trong lòng của hắn nghĩ đến, ngươi Khương Lực Hành tu luyện ra nghiền ép kiếm tâm, người khác không tìm, hết lần này tới lần khác là tới tìm ta phiền toái. Coi là thật vua ta đạo dễ khi dễ sao? Bây giờ trước cầu xin tha thứ, để cho hắn yên tâm qua chính mình, chờ chút tất nhiên muốn cho người này bỏ ra thảm thiết giá. Nghĩ tới đây, Vương đạo càng là sử dụng ra toàn thân lực, đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Khương Lực Hành khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, Vương đạo tiếng cầu xin tha thứ thanh âm càng lớn, thì càng có thể nổi lên ra bản thân cường đại. Hắn bao bọc cánh tay, mũi bệnh lên trời, vô cùng cao ngạo. Khương Lực Hành thật đúng là ác độc, phải dùng đồng bạn tính mạng tới thử chính mình kiếm pháp. Đi cùng với hắn, thật đúng là nguy hiểm sự tình. Mọi người ở đây đàm luận giữa, Thảo Mãng kiếm tâm đang ở dập đầu Vương Thắng tìm đúng thời cơ, giống như cái cuộn lên rắn độc một dạng đột nhiên vào giờ khắc này bùng nổ, hướng Khương Lực Hành vồ giết tới. Tiếng xé gió như mình, cuốn lên quần quần thanh thế. Theo Vương Thắng đánh giết, một cổ làm người sợ hãi lực lượng ở toàn bộ ngã xuống trong hố sâu ầm ầm chợt hiện. Hô! Mọi người đồng loạt khẽ quát một tiếng. Trong mắt bọn họ đầu tiên là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó thư thái. Bọn họ xem qua Vương Thắng đốn nộ kiếm tâm lúc đỉnh đầu cảnh tượng. Thảo Mãng lòng, A Du định hốt giữa, nếu là cường giả không chú ý, nhất định sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Vương Thắng biết rõ chính mình còn sống vô vọng, cho nên vào giờ khắc này, hắn đem mình mới vừa đốn ngộ Thảo Mãng kiếm tâm hoàn toàn buông thả ra tới. Cổ năng lượng này, để ở chàng ngã xuống người ánh mắt hoảng sợ. Lôi đình nổ vang, giống như ngàn vạn sấm đồng loạt nở rộ. Vẻ này phản nghịch lực lượng, có không thể ngăn trở thế đâu. Kiếm tâm chia làm đốn ngộ cùng thả ra hai cái cảnh giới. Đốn ngộ sau khi Thảo Mãng lòng liền đã vượt qua kiếm ý gấp mấy lần lực lượng, nếu là đến thả ra cảnh giới, vậy còn được. Còn muốn phản kháng ta? Khương Lực Hành quẹ miệng, câu khởi một vẻ hài hước nụ cười. Ngay sau đó, hắn cặp mắt run lên, trong miệng thở khẽ hai chữ, không biết gì. Kiếm trong tay nhận đột nhiên giơ cao. Cường đại quang hóa hội tụ ở lưỡi kiếm trên. Một cổ áp chế tính lực lượng, phô thiên cái địa hướng mọi người ngược ép đi. Chuyện này, mọi người lúc này tim đều sắp bị đè nát. Khương Lực Hành đốn ngộ nghiền ép lòng, thật không ngờ cường đại sao. Thảo Mãng kiếm tâm lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng là ở nghiền ép kiếm tâm trước mặt, tựa như cùng là cường giả trước mặt 3 tuổi tiểu vậy, không biết tự lượng sức mình. Thảo Mãng kiếm tâm lực lượng, trong nháy mắt bị áp bách tới. Vương Thắng không ra 10 chiêu, tất nhiên thua ở Khương Lực Hành trong tay. Mọi người trong đầu đều là hiện ra như vậy ý nghĩ. Ầm. Sau một khắc, Khương Lực Hành lưỡi kiếm rạch một cái, mang theo lôi đỉnh vai Vương Thắng, bị Khương Lực Hành nhất kiếm bạo thể. Thật là mạnh. Toàn bộ ngã xuống người, vào thời khắc này, đều là thấp giọng hô lên hai chữ này. Bọn họ biết Khương Lực Hành mạnh, nhưng không nghĩ tới, như thế này mà cường. Ở trong lòng bọn họ, Vương Thắng là giữ vững không tới 10 chiêu. Có thể sự thật vô cùng tàn khốc, đừng bảo là 10 chiêu, chính là 1 chiêu cũng chịu được không. 1 chiêu cũng chịu được không, nghiền ép kiếm tâm, quả nhiên là không tầm thường. Một đám mưa máu, ở ngã xuống người rung động thần sắc tự nhiên mở ra. Giết chết Vương Thắng, ở trong mắt Khương Lực Hành, cũng vô bất cứ ba độc gì. Vương Thắng, chẳng qua là hắn đưa tới mọi người chú ý đá lót đường mà thôi. Khương Lực Hành mục tiêu cuối cùng là giết Sở Tinh Vũ, sau đó thừa kế kiếm đạo ý chí kiếm phổ. Tiểu tử, đến ngươi. Hắn mâu quang, ngay sau đó thì nhìn hướng cách đó không xa đang ở khoanh chân ngồi tính toán, đốn nộ kiếm tâm Sở Tinh Vũ. Chẳng lẽ hắn muốn giết Sở Tinh Vũ? Thấy Khương Lực Hành ánh mắt sau khi, một tên ngã xuống người trong lòng có vẻ bất an. Đúng, kiếm thánh kiếm phổ chỉ có thể truyền một người, Khương Lực Hành đốn ngộ nghiền ép lòng mặc dù mạnh, nhưng so sánh với Sở Tinh Vũ kiếm tâm, còn hơi có chút không đủ. Giết Sở Tinh Vũ lời nói, kiếm thánh kiếm đạo ý chí, chính là sẽ truyền cho Khương Lực Hành. Khương Lực Hành thủ đoạn tàn nhẫn, cũng vô cùng thông minh. Bên ngoài sân ngã xuống người, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ không biết là, Khương Lực Hành giết Sở Tinh Vũ nguyên nhân không chỉ một cái. Hai người kết toán đã lâu, thừa dịp hắn ở đốn ngộ kiếm tâm thời điểm, giết hắn. Nếu là bàn về trong sân kiếm tâm đốn ngộ tốc độ, Sở Tinh Vũ tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Nhưng là, Sở Tinh Vũ kiếm tâm quá nhiều, cứ như vậy, hắn đốn ngộ thời gian cũng so với mọi người dài hơn rất nhiều. Cho nên giờ phút này, chỉ có Sở Tinh Vũ còn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đốn ngộ kiếm tâm. Ở ánh mắt mọi người bên dưới, Khương Lực Hành kéo trong tay rộng kiếm, đi tới thiếu niên bên người. Sở Tinh Vũ không biết là, nguy hiểm buông xuống. Sở Tinh Vũ, ta đưa ngươi đến âm phủ, ngươi muốn đốn ngộ kiếm tâm, đến Diêm Vương kia lại đốn ngộ đi. Khương Lực Hành trong mắt lộ ra một vẻ cười gằn. Ngay tại hắn vừa muốn huy kiếm thời điểm, ba, một đạo xinh đẹp bóng người rơi vào Sở Tinh Vũ cùng Khương Lực Hành giữa. Khương Lực Hành, ngươi dám động Sở Tinh Vũ, ta đòi mạng ngươi. Cầm kiếm mà đứng linh vận, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng ý cưỡng. Sắc bén lưỡi kiếm cũng ở đây vào thời khắc này ra khỏi vỏ. Chương 359, khi dễ cô gái yếu đuối. Linh vận công chúa, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Khương Lực Hành con ngươi híp lại, trong mắt lóe lên một vẻ lăng nhiên. Hắn muốn giết Sở Tinh Vũ, lại bị linh vận cho ngăn cản. Ngươi muốn giết hắn, ta chính là muốn ngăn cản. Mới vừa đốn ngộ anh hiệp kiếm tâm linh vận, thấy Khương Lực Hành đang chuẩn bị giết Sở Tinh Vũ, nàng không chút do dự, ngăn ở Sở Tinh Vũ trước người. Hơn nữa đối mặt Khương Lực Hành uy hiếp lúc, trong mắt vẻ kiên nghị không thay đổi. Linh vận công chúa, ngươi nhưng là Hỏa Vũ chi quốc linh hoàng con gái, thân phận cao đắt. Người khác đối với ngươi tôn kính, chỉ là bởi vì sau lưng ngươi có thế lực cường đại, ai cũng không dám đắc tội ngươi, thậm chí là ngay cả ngươi nhất căn sợi tóc cũng không dám đụng. Nhưng là, ngươi rất tốt suy nghĩ một chút, ở kiếp gốc, chung quanh những thứ này căn bản không phải người, mà là ngã xuống người, đang ở còn sống người, chỉ có ba người chúng ta, ta giết ngươi cũng không có ai biết, tin tức cũng không truyền ra đi. Nếu là ngươi muốn sống, thức thời một chút lời nói, liền đi sang một bên. Hơn nữa nhìn ở ngươi là linh hoàng con gái phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Khương Lực Hành khỏe miệng lộ ra một vẻ cười gằn, hôm nay hắn muốn giết Sở Tinh Vũ, bất luận kẻ nào tới ngăn trở, cũng không được. Hai người đối thoại, bị Sở Tinh Vũ không sót một chữ nghe vào. hắn đang ở đốn ngộ khó khăn nhất vương giả kiếm tâm, cần phải hao phí đại lượng thời gian. Hắn thật sự muốn lúc này liền dừng lại, sau đó giáo huấn Khương Lực Hành. Nhưng càng là cao đẳng cấp tu luyện, cũng thì càng không thể ngừng đi xuống. Đốn ngộ kiếm tâm, chỉ có thể là nhất cổ tác khí, căn bản không có thể dừng. Nếu như dừng lại, kiếm tâm bị tổn thương là chuyện nhỏ, hắn không lấy được kiếm phổ mới là đại sự. Không lấy được kiếm phổ, hoặc không kiếm đạo ý chí, kia tranh đoạt thanh long bằng lúc, hắn sẽ ở thế yếu, cho dù may mắn lấy được thanh long lệnh, cùng hạch tâm học tử tranh đoạt đế sư yến vị trí, cũng sẽ phi thường chật vật. Không lấy được đế sư yến vị trí, liền không thể tiến vào hoàn thành, cũng không thể đi thiên biến tông tìm biểu muội. Cho nên, hắn nhất định không thể ra sai. Linh vận, hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta trì hoãn một chút thời gian. Sở Tinh Vũ trong lòng nóng nảy, nhưng cũng chỉ có thể là bình tĩnh lại, từ từ lĩnh ngộ vương giả kiếm tâm. Khương Lực Hành khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn cầm kiếm đi về phía trước hai bước, nhưng ngay sau đó trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ ta nói chuyện sao? Nhìn Linh Vận vẫn ở trước người cản trở, Khương Lực Hành ánh mắt run lên. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Linh Vận kiếm phong hàn quang tiềm thước, một cổ anh hiệp khí tức đập vào mặt. Nàng hôm nay nhất định phải bảo vệ Sở Tinh Vũ. Thậm chí thiếu nữ trung quanh năng lượng ba động cũng mơ hồ biến thành thanh sắc. Anh hiệp khí quả nhiên rất phi phàm. Vốn chỉ là kiếm thánh truyền thừa kiếm phổ, bây giờ biến thành kiếm võ giả tranh đấu. Những thứ này ngã xuống người khi còn sống liền đam mê chiến đấu, lúc này hai người sắp đánh, bọn họ cũng không có quyết can, cũng là nhiều hứng thú nhìn. Ai có thể thắng được, ta kiếm đạo ý chí liền chuyển cho ai. Kiếm thánh Lưu Vân Phi ngồi ở trên đế, an tĩnh nhìn trong sân sắp bắt đầu đánh nhau. Mặc dù hắn rất vừa ý, đem trên kiếm phổ kiếm đạo ý chí phương pháp tu luyện chuyển thụ cho Sở Tinh Vũ, nhưng giờ khắc này, Lưu Vân Phi trong lòng có một chút do dự. Trên cái thế giới này, cường giả vi tôn, Sở Tinh Vũ lớn lên sau này, tuyệt đối sẽ là trở thành danh chấn nhất phương cường giả, nhưng căn cứ tình huống bây giờ đến xem, Sở Tinh Vũ căn bản là không sống tới cuối cùng. Nói cách khác, thiếu niên căn bản trở thành không đồng nhất danh cường giả, liền sẽ vỡ lạc. Nếu như mình hiện tại đang giúp hắn, thanh kiếm phổ chuyển cho hắn sau khi, lần sau hắn gặp phải càng cường đại hơn địch nhân, liền không có người có thể bảo vệ hắn, hắn còn sẽ vỡ lạc. Chính mình dùng một đời tâm huyết viết ra kiếm phổ, thiếu niên còn không có luyện tới đỉnh phong, sẽ gặp lần nữa ngã xuống. Lưu Vân Phi không nghĩ hắn lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo ý chí, cuối cùng bỏ mạng ở cái thế gian này. Cho nên, hắn ý tưởng thay đổi, Khương Lực Hành cùng Sở Tinh Vũ, ai có thể ở tràng nguy cơ này bên trong sống sót đến cuối cùng, hắn chính là sẽ đem kiếm vũ khí truyền thụ cho người kia. Trong sân, Khương Lực Hành thấy Linh Vận kia mang theo thanh sắc quang mang anh hiệp khí tức, trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường. Linh Vận công chúa, ngươi thật là không biết sống chết. Ngươi đã muốn làm tiểu tử này mất mạng, như vậy, ta sẽ để cho hai ngươi làm một bộ mạng nguyên lương. 3. Khương Lực Hành vừa xài bước ra, trong truyền khí tức từ lòng bàn chân phiên quyển mà ra. Cương đại nghiền ép khí tức, cũng vào giờ khắc này ầm ầm mà ra. Anh hiệp kiếm tâm. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Khương Lực Hành, Linh Vận không dám khinh thường. Nàng bước chân cực điểm, sau lưng lóe lên lúc thì xanh sắc tàn ảnh. Hiu, hiu, hiu. Trong tay bích lục kiếm quang, giống như lao mặt trời rực rỡ một loại trong nháy mắt kích bắn ra. Anh hiệp khí. Hiên ngang bên trong mang theo mãnh liệt chiến ý ầm ầm rơi đập ở Khương Lực Hành trên người. Quả nhiên là có vài phần bản lĩnh. Khương Lực Hành con ngươi có chút co rụt lại, anh hiệp kiếm tâm so với thảo mãng kiếm tâm mà nói cường rất nhiều. Hắn không dám kinh thường, trong tay rộng kiếm hướng về phía mấy đạo mang theo anh hiệp khí tức hàn mang ngăn cản quá khứ. Đương đương đương. Liên tiếp thanh thúy tiếng nổ vang vang lên. 3. 3. 3. Đốn nộ kiếm tâm linh vận thực lực so với trước kia cường lớn mấy lần, Khương Lực Hành liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Anh hiệp kiếm tâm, rất phi phàm. Khương Lực Hành hờ hững trong ánh mắt, cất giấu nhàn nhạt tức giận. Linh vận lĩnh nộ kiếm tâm sau khi năng lực, so với Vương Thắng mạnh hơn mấy phần. Hắn áo đã bị anh hiệp kiếm khí cho vỡ nhỏ, trên mặt, trên người, có mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết chảy, nhàn nhạt tiên huyết từ vết chảy bên trong nứt ra, chảy ra. Một vệt vết máu chảy vào Khương Lực Hành trong miệng, ngai ngái khí tức từ đầu lưỡi đang lên đến, Khương Lực Hành trong mắt ẩn nút tức giận, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Linh vận công chúa, ngươi đã chọc giận ta. Ngăn trở anh hiệp kiếm tâm công kích mạnh nhất, nhưng là không có ngăn trở anh hiệp kiếm tâm dư âm. Mặc dù không có bị trọng thương, nhưng đối với Khương Lực Hành mà nói, đã coi là vô cùng làm đủ. Đến đây chấm dứt đi. Khương Lực Hành con ngươi trong nháy mắt âm trầm xuống. Ầm. Nghiền ép kiếm tâm trong nháy mắt ầm ầm mà ra, làm mọi người lòng rung động lực lượng, để cho bọn họ tim một lần nữa bị áp bách. Bạch. Nghiền ép kiếm tâm mới vừa hội tụ mà ra lúc, chính là thuận thế bật ra. Một đạo mắt trần có thể thấy trắng truyền kiếm mang, ầm ầm đập về phía Linh Vận. Ầm. Dù cho có anh hiệp kiếm khí hộ thể, Linh Vận vẫn bị hung hăng đập ra, cho đến đụng nát tượng đá mới dừng lại. Thiếu nữ đỏ thắm khoe miệng, có chút chảy ra một vệt máu. Hiển nhiên, ở nơi này đạo nghiền ép kiếm tâm công kích bên dưới, Linh Vận đã là bị không nhỏ thương. Mọi người con ngươi có chút co rụt lại, mặc dù Linh Vận bị trọng thương, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng anh hiệp kiếm khí hộ thể quả nhiên mạnh mẽ. Đệ nhất kiếm không có đánh chết ngươi, kiếm thứ hai, tất nhiên đòi mạng ngươi. Ở nghiền ép kiếm tâm công kích sau khi Linh Vận bị trọng thương, bây giờ Khương Lực Hành muốn đích thân trùng kết nàng cánh mạng. Chết đi. Kiếm trong tay nhận ông minh, Khương Lực Hành kiếm trong tay nhận hướng Linh Vận nơi cổ họng hung hành cắm tới. Đối mặt tâm ầm đánh tới kiếm, bị thương rất nặng Linh Vận tránh không tránh thoát, chỉ có thể là không giúp nhắm hai mắt lại. Một hơi thở thời gian đi qua. Chết sao? Linh Vận trong đầu hiện ra lao ý nghĩ. Nhưng là, vì sao không có cảm giác thống khổ? Nàng nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Khương Lực Hành mũi kiếm, liền tại chính mình nơi cổ họng nhất chỉ cự ly chỗ, lại cũng không có đột tiến mảy may. Một thiếu niên trắng ngón tay, xuất hiện ở Linh Vận trong tầm mắt. Thiếu niên hai ngón tay, giống như sắt thép tiêu trúc thiết áp một dạng đang gắt gao nắm được Khương Lực Hành kiếm phong, vô luận Khương Lực Hành dùng bao nhiêu lực, đều không thể đột tiến một phần một chút nào. Khi dễ một cái cô gái yếu đuối, ngươi thật đúng là xuống thuận lợi. Trắng loan tay chủ nhân, chính là Sở Tinh Vũ. Thiếu niên áo trắng giọng nhàn nhạt. Lúc này hắn đã thành công đốn ngộ kiếm tâm, thực lực so với trước kia tăng lên gấp mấy lần. Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên hai ngón tay dùng sức một chút, rát rát. Khương Lực Hành lưỡi kiếm ứng tiếng mà đứt. Sau một khắc, Sở Tinh Vũ cầm trưởng là quyền, không chút lưu tình đánh ra. Ầm, một tiếng nổ vang, Khương Lực Hành toàn bộ thân hình bị đập vào trong tượng đá. Chương 360, chó má. Mọi người ánh mắt ngạc nhiên. Sở Tinh Vũ thực lực đột nhiên liền tăng lên nhiều như vậy. Khương Lực Hành chết sao? Ngã xuống người ánh mắt, toàn bộ đầu sạ ở lâm vào tượng đá đạo thân ảnh kia trên. Rắc rắc. Theo đá lớn phát ra dạng nứt băng động, tượng đá trong mắt ánh sáng biến mất, nó quanh thân như mạng nhện một loại vết nứt răng đầy. Sau một khắc, vết nứt mở rộng, tượng đá toàn bộ thân hình ầm ầm sụp đổ. Bành. Khương Lực Hành cả thân thể chật vật rơi ở trên mặt đất, không biết sống chết. Cảm ơn ngươi trước bảo vệ ta, bây giờ liền để cho ta tới giúp ngươi dạy chó má đi. Sở Tinh Vũ đánh bay Khương Lực Hành sau khi đem Linh Vận đỡ dậy, giọng ôn nhu nói: nếu không phải Linh Vận giúp hắn ngăn cản nhiều như vậy công kích, cũng có lẽ bây giờ hắn liền đi gặp Diêm Vương. Thiếu nữ này mặc dù tính khí quật cường, nhưng là lúc mấu chốt cũng không cố tự thân an nguy tới bảo vệ mình. Sở Tinh Vũ vô cùng làm rung động: ngươi có thể rốt cuộc đốn nộ kiếm tâm, nếu là chậm một chút nữa, ta cũng bảo vệ không ngươi. Linh Vận lúc này bước chân suy nhược, nhưng Sở Tinh Vũ cánh tay cường tráng có lực, nàng đông nhiên có cảm giác an toàn. Ở Khương Lực Hành tuyên bố muốn giết nàng một khắc kia, Linh Vận trong lòng có qua sợ hãi, từng có sợ hãi, nhưng vì bảo vệ Sở Tinh Vũ, nàng lựa chọn không nhìn. Hiện tại tại chính mình an toàn, khí lực nàng phảng phất bị toàn bộ dành thời gian, cả người tựa vào Sở Tinh Vũ trên người. Ở thiếu niên đỡ bên dưới, nàng ngồi tại tràng biên. Khương Lực Hành, bây giờ ngươi có gì loại chiêu pháp, phóng ngựa tới. Sở Tinh Vũ mâu quang run lên, hướng Khương Lực Hành nói: ha ha. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, nằm trên đất Khương Lực Hành, âm trầm tiếng cười tự trong miệng hắn truyền tới. Khương Lực Hành không có chết, hơn nữa bị Sở Tinh Vũ một quyền đánh trúng sau khi cũng không có bị quá lớn thương. Hắn một mực ở nằm là bởi vì hắn rất tức giận, không mặt mũi ngẩng đầu lên. Hắn tức giận vì sao bị một phế vật một quyền nhập vào trong tượng đá. Khương Lực Hành trước ở ngã xuống người trước mặt thành lập hy vọng, bị Sở Tinh Vũ một quyền toàn bộ đánh nát. Lúc này hắn đã đứng lên. Sở Tinh Vũ, ngươi đánh ta coi như, còn dám xấu ta kiếm. Khương Lực Hành nhìn trong tay bị bẻ gãy phi thiên kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc không tàn. Đây chính là ở Hỏa Vũ Chi Quốc hạng thứ 9 phi thiên kiếm, cứ như vậy bị Sở Tinh Vũ cho hủy. Linh Vận đã bị mình trọng thương, vốn là hắn cho là chính mình không phí nhiều sức, chính là có thể đem thiếu nữ chém giết. Cho nên, hắn không có đem mình phi thiên kiếm rót vào nguyên khí. Không có rót vào nguyên khí phi thiên kiếm, cùng một loại lưỡi kiếm không có gì khác biệt. Không nghĩ tới là, Sở Tinh Vũ lại vào lúc này đốn ngộ kiếm tâm. Hơn nữa còn đem hắn phi thiên kiếm cho gậy. Cũng tốt, Thái thượng lão tổ cho ta một thanh kiếm, ta cho tới bây giờ cũng chưa có sử dụng qua. Ngươi đã đem ta phi thiên kiếm cho gậy, như vậy sẽ dùng ngươi huyết đến cho ta kiếm mới nhận khai quang đi. Ông. Tiếng nói vừa dứt, Khương Lực Hành trong tay hồng quang đại thịnh. Hiu. Một thanh hình dáng tinh mỹ kiếm đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Khát Máu kiếm. Không nghĩ tới Khương Lực Hành còn có như vậy binh khí. Khi thấy Khương Lực Hành kiếm trong tay nhận lúc, vài tên ngã xuống người trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Khương Lực Hành kiếm trong tay trên mũi dao hồng quang cùng với chớp động phù văn, để cho những thứ này học thức quen bác ngã xuống người trong mắt lóe lên dị mang. Khát Máu kiếm, uy lực mạnh mẽ, trong tay thiếu niên Ly Hỏa kiếm, kiên quyết không phải là nó đối thủ. Sở Tinh Vũ, chết đi. Khương Lực Hành Khát Máu kiếm phát ra chấn động tâm hồn hồng mang, nhất kiếm ra, nghiền ép kiếm mang lực lượng cộng thêm Khát Máu bay. Kiếm mang màu trắng độ thượng một lớp đỏ như tiên huyết bẻ. Kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt giả thiên tế nhật. Chiến ý cường đại, bao phủ ở toàn bộ ngã xuống trong hố sâu. Chết. Ngươi thật là dám nói. Đối mặt cường kiếm khí lớn, Sở Tinh Vũ biểu tình cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Lĩnh ngộ kiếm tâm hắn, lúc này cảm giác cả lực lượng cá nhân cảm giác đầy đủ tăng lên. Như vậy chính mình, Khương Lực Hành còn dám tuyên bố muốn chính mình chết. Thật là không biết trời cao đất rộng. Phúc. Sau một khắc, Sở Tinh Vũ Ly Hỏa kiếm thượng ánh kiếm phừng phừng. Âm ầm khí tức trong nháy mắt đẩy trời mở ra. Một cổ điêu tàn cừu hận khí tức trong nháy mắt phong tỏa lại trên bầu trời những thứ này lao nhanh kiếm khí màu đỏ. Khương Lực Hành cười gần biểu tình nhất thời cứng đờ. Điều này sao có thể? Khát Máu kiếm mang lại bị chế trụ, kiếm mang vẫn có thể áp chế. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Toàn bộ ngã xuống người không thể tin được cặp mắt mình. Nay cổ tới từ đáy lòng cừu hận lực lượng lại có thể để cho những thứ này Khát Máu kiếm mang bắn nhanh tới tốc độ trở nên chậm, càng ngày càng chậm, thậm chí đến cuối cùng cấm chỉ bất động. Khương Lực Hành, ngươi muốn giết ta, không thấy được. Ở cực kỳ an tĩnh trong hố sâu, thiếu niên áo trắng thanh âm nhưng vang lên. Ngay sau đó hắn tiếng nói vừa dứt, tay phải đột nhiên giơ cao, giống như là muốn tháo xuống trên bầu trời kiếm mang. Bạch. Vào giờ khắc này, thiếu niên quanh thân lưu động năng lượng như dòng nước chảy ngược lên. Sau đó đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, nắm chặt. Ầm. Đầy trời kiếm khí màu đỏ, trong nháy mắt nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Khí, khí, khí. Những thứ này ngã xuống người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cưu hận lòng, thậm chí có cường đại như vậy lực lượng, có thể tùy ý chế trụ đối phương cường kiếm khí lớn. Tiểu tử, ta còn có tuyệt. Khương Lực Hành ánh mắt uy nghiêm, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Sở Tinh Vũ cắt đứt, im miệng. Sau một khắc, nổ ầm tới Sở Tinh Vũ ba. Một tiếng bắt hắn lại đầu bay, sau đó xách ngược cổ, hướng trên bầu trời đánh vào lên. giống như là diều hâu vồ gà con một dạng, toàn bộ quá trình Khương Lực Hành thậm chí ngay cả dãy rủa lực cũng không có.
Bạch,
một trận tiếng gió thổi qua sau khi biến mất, mọi người con ngươi co rụt lại, hai bóng người nổ bắn ra hướng thiên không tốc độ phi thường nhanh. Bọn họ ngẩng đầu lên, hai người cũng đã lao ra hư không, biến mất ở trước mắt mọi người. Nhưng một giây kế tiếp, một đạo lao nhanh hỏa cầu phá ra hư không, xuất hiện ở mọi người trong con mắt. Hỏa cầu bên trong có hai bóng người. Trở lại, Sở Tinh Vũ hai tay đè xuống Khương Lực Hành đầu. Xuống phía dưới nổ bắn ra tốc độ quá nhanh, Khương Lực Hành thân thể cùng không khí va chạm, thậm chí là lao lên ngút trời ánh lửa. Cháy mau. Vây xem ngã xuống người chấn động toàn thân, nhất thời tan ra bốn phía. Hai người đánh vào xuống năng lượng ba động, tất nhiên sẽ làm cho mình hồn phi phách tán. Ầm. Bành. 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 Sở Tinh Vũ đè xuống Khương Lực Hành thân thể, ầm ầm hướng mặt đất rơi đập, thậm chí là đập ra xuyên sàn nhà. Bụi đất tung bay, năng lượng cuốn toàn bộ ngã xuống hố sâu. Một cái đường kính dài đến 10 mét hố sâu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chó má, khi dễ cô gái yếu đuối, hôm nay sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Sở Tinh Vũ đứng ở hố sâu bên bờ, nhìn trong hố Khương Lực Hành, trong mắt hàn quang, thiểm thước không thôi. Linh vận là bảo vệ mình mà người bị thương nặng. Giết chết Khương Lực Hành thật sự là quá tiện nghi hắn. Sở Tinh Vũ hôm nay nhất định phải Khương Lực Hành trả giá thật lớn. Cho nên, cái giao hấn bây giờ mới vừa mới bắt đầu. Chương 361, đánh chết Khương Lực Hành. Ho khan. Ho khan. Trong hố sâu, một tiếng ho khan ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh vang lên. Sở Tinh Vũ, lao tử xem thường ngươi. Khương Lực Hành đứng ở trong hố sâu, âm trầm vô cùng, tiếng cười vô cùng chói tai. Toàn thân hắn chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù. Đặc biệt là đầu hắn bộ chạm đất, toàn bộ gương mặt càng là một mảnh vết máu, vô cùng dữ tợn. Sở Tinh Vũ dùng làm nhục tính thủ đoạn đối phó chính mình, để cho hắn vô cùng có đủ. Ngân rắn vũ hồn. Khương Lực Hành phát ra thê lương tiếng gào thét sau khi. Thí, thí, thí. Một cái bằng thùng nước như vậy, vậy ngân bạch uy nghiêm cự mãng ở trong hố sâu đột nhiên xuất hiện. Ngân giáp cự mãng đôi mắt bí lục, hai cái nanh phơi bày bên ngoài. Khặt lưỡi rắn ngân rắn vũ hồn, nâng Khương Lực Hành từ trong hố sâu du động mà ra. Trong chốc lát, khặt đỏ tươi lưỡi rắn ngân rắn đã đem Sở Tinh Vũ vây. Lúc này Khương Lực Hành, cả người đứng ở ngân đầu rắn đỉnh, túi liếc nhìn Sở Tinh Vũ. Gió lớn ảo ạt, tóc hai bù xù hắn, lộ ra vô cùng kinh khủng, tựa như cùng là từ trong địa ngục xuất hiện tu la. Khương Lực Hành rốt cuộc sử dụng ra tuyệt chiêu. Ngân rắn vũ hồn, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Chiến vũ cảnh ngũ trọng võ giả cộng thêm vũ hồn, thực lực không thể khinh thường. Sở Tinh Vũ nếu là không sử dụng chính mình vũ hồn, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Vài tên ngã xuống người trong lòng cả kinh, chiến vũ cảnh ngũ trọng võ giả, thực lực không thể khinh thường, cộng thêm cường đại ngân rắn vũ hồn, càng là uy lực không thể ngăn trở. Kiếm Thánh Lưu Vân Phi trong mắt cũng thoáng qua vẻ hưng phấn. Cuối cùng đại chiến muốn bắt đầu. Sở Tinh Vũ, trước ta xem thường ngươi, cho nên ta mới liên tiếp ở trong tay ngươi thiệt thòi lớn. Nhưng từ giờ trở đi, ta đem ngươi trở thành làm chân chính đối thủ, địch nhân chân chính. Khương Lực Hành đem mặt thượng vết máu cho lau sạch, trên mặt vẻ dữ tợn lại lần nữa nổi lên. Sở Tinh Vũ, lấy ra ngươi vũ hồn, để cho ta hai đao thật thương thật làm hơn một trận. Mới vừa rồi bị Sở Tinh Vũ một mực áp chế, hiện tại hắn giận. Hắn muốn sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực, tới cùng Sở Tinh Vũ ứng chiến. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thả ra vũ hồn. Thiếu niên áo trắng giọng bình thản miệt thị đối phương thủ đoạn hay nhất, liền là đối phương sử dụng xuất toàn lực, làm cho mình cũng toàn lực cùng hắn đánh một trận thời điểm, nói cho đối thủ, hắn không có tư cách này. Thật cuồng. Mọi người sắc mặt đồng loạt trở nên vừa kéo. Sở Tinh Vũ ngông cuồng như vậy, mới vừa rồi hắn áp chế Khương Lực Hành đánh, mặc dù hiện ra một bức nghiền ép tư thái, nhưng Khương Lực Hành cũng không có bị quá trọng thương. Điều này nói do Khương Lực Hành thực lực cũng là rất là mạnh mẽ. Bây giờ Khương Lực Hành vận dụng cuối cùng đại chiêu, ngân rắn vũ hồn, Sở Tinh Vũ còn tuyên bố hắn không có tư cách cùng thả ra vũ hồn chính mình đánh nhau, có lầm hay không? Mọi người không biết là, Sở Tinh Vũ có hai loại vũ hồn, loại thứ nhất, băng hỏa vũ hồn. Trong đó hỏa vũ hồn chính là hấp thu đại địa chi diễm, hỏa diễm liên tinh siêu cấp hỏa vũ hồn. Dị trùng băng vũ hồn là làm mình nguyên thủy nhất thôn vệ vũ hồn, thôn vệ trong cấm địa hàn băng vũ hồn, sau đó lại gia nhập cường đại thủy nguyên tố. Lúc này Sở Tinh Vũ băng hỏa vũ hồn đã so với nửa năm trước băng hỏa vũ hồn cường rất nhiều. So với Khương Lực Hành vũ hồn, càng là không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Càng không cần phải nói Sở Tinh Vũ trong cơ thể mạnh mẽ hơn tu la vũ hồn. Cho nên, Sở Tinh Vũ cũng không có nói khoác lác. Khương Lực Hành căn bản không có tư cách làm cho mình vận dụng vũ hồn. Nhưng là không hiểu mọi người, đều là cho là hắn lại nói mạnh miệng. Khương Lực Hành càng là giận quát một tiếng, chết đi cho ta. Ầm. Toàn bộ ngân giáp cự mãng vậy giống như cánh một loại tránh ra, giống như dao vậy, trực tiếp nhắm ngay Sở Tinh Vũ. Ngân giáp cự mãng đã từng thắt cổ qua không biết kỳ sổ võ giả, Sở Tinh Vũ cũng sẽ là ngân giáp cự mãng vong hồn. Thiểm thước hàn mang cự mãng co giúp lại thân thể, bích lục con ngươi phát ra cường đại ánh sáng, muốn đem Sở Tinh Vũ thắt cổ tại hắn trong thân thể. Khương Lực Hành càng là từ ngân đầu rắn đỉnh nhảy lên thật cao, một đạo kiếm khí màu đỏ từ bầu trời bên trong thiểm thước xuống. Ở ngân giáp cự mãng cùng Khương Lực Hành áp bách dưới, Sở Tinh Vũ cảnh nội tràn ngập nguy cơ. Ngươi cuối cùng sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá nặng nề. Khương Lực Hành lúc này vận dụng toàn bộ thủ đoạn, Sở Tinh Vũ cuối cùng là phải chết tại chính mình dưới đao. Thật sao? Sở Tinh Vũ cười nhạt, trong tay ly hỏa kiếm kiếm mang cũng ở đây hung hăng quan ra. Bàn về tốc độ, Khương Lực Hành nghiền ép Sở Tinh Vũ. Nói tới sức mạnh, hay lại là Khương Lực Hành nghiền ép Sở Tinh Vũ. Bàn về lực công kích, vẫn là Khương Lực Hành nghiền ép Sở Tinh Vũ. Nhưng là luận kiếm tâm, Khương Lực Hành ở Sở Tinh Vũ trước mặt, hoàn toàn là không đáng chú ý lòng phản kháng. Thiếu niên áo trắng vừa dứt lời, ầm, một cổ khí bạo lực ở toàn bộ tình cảnh ầm ầm nổ tung, toàn bộ áp bách tính lực lượng tự sở tinh vũ trong cơ thể thoát ra. Phản kháng kiếm tâm thật không ngờ kinh khủng, làm cố áp bức này tính lực lượng truyền ra lúc, thương lực hành trước áp bách kiếm tâm ở phản kháng kiếm tâm trước mặt căn bản là không chống đỡ được. Những thứ này ngã xuống người rối rít than thở. Sở tinh vũ thiếu niên này năng lực lĩnh ngộ đơn giản là quá mạnh mẽ. Bọn họ nhớ lại chính mình bình sinh, ngay sau đó đều là lắc đầu một cái, bọn họ chưa bao giờ gặp như vậy một cái thiên phú khác hẳn người. Quái tài Sở Tinh Vũ, hắn đáng giá như vậy danh hiệu. Trong sân, làm phản kháng kiếm tâm hoàn toàn thả ra ngoài lúc, nay cổ phản kháng ý chí cường đại đến để cho ngân giáp cự mãng ở trong lúc nhất thời lại là co giúp lại không nó thân thể, cũng để cho Khương Lực Hành hoảng sợ biến sắc. Vốn cho là Sở Tinh Vũ kiếm tâm chỉ có cựu hận lòng, nhưng là làm uy lực so với trước kia cường lớn mấy lần lòng phản kháng lúc xuất hiện, Khương Lực Hành trên mặt vẻ hoảng sợ căn bản là không ức chế được. Ầm ầm ầm, phản kháng kiếm tâm sinh ra cường đại khí bạo, để cho ngân giáp cự mãng toàn bộ thân hình băng nhưng phá toái, tựa như cùng là một tòa đạo tử, trong nháy mắt này ầm ầm phá toái. Nó kia ngân bạch bảy rối rít bị tức bạo chấn tán văng tung tóe, đầy trời bảy mới vừa kích bắn ra, kế đến khí bạo sau khi vỡ vụn thành cát bã, toàn bộ quảng trường dư âm đẩy ra, tiếng nổ không dứt hơn hai. Ngân rắn vũ hồn bị giết, trong cả sân khôi phục can tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Trần Ai là điện. Lúc này toàn bộ tràng địa thượng còn đứng hai người, một là Sở Tinh Vũ, một người khác chính là Khương Lực Hành. Lúc này Khương Lực Hành toàn bộ con mắt ở run không ngừng, con ngươi màu sắc cũng bắt đầu từ từ tiêu tan. Vì sao tự sử dụng vũ hồn, Sở Tinh Vũ còn có thể nghiền ép chính mình? Đây rốt cuộc là quá mức. Hắn thật hối hận, chính mình là vấn đề mặt mũi, sẽ không đoạn dẫn đến Sở Tinh Vũ. Bây giờ tử vong phần mộ, nhưng thật ra là chính mình từng bước một moi ra. Ngươi thật là mạnh. Khương Lực Hành phun ra mấy chữ này sau khi, hắn như là bị cái gì cực kỳ thảm trọng thống khổ, cả người phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ngay sau đó, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện phá động, từng đạo ánh sáng từ phá động bên trong thoáng qua. Đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, Khương Lực Hành toàn bộ thân hình vào giờ khắc này ầm ầm vỡ vụn. Chương 362, kiếm đạo ý chí cuối cùng đại chiêu. Chết. Không ai bị nổi Khương Lực Hành, cứ như vậy bị đốn nộ kiếm tâm Sở Tinh Vũ cho giết chết. Đây vẫn chỉ là đốn nộ kiếm tâm Sở Tinh Vũ, nếu là có thể thả ra kiếm tâm, thiếu niên kia thực lực kết quả sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào? Ngã xuống người trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Thiếu niên áo trắng tiểu tiểu trong thân thể lại là cất giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Thiếu niên, không tệ. Kiếm thánh Lưu Vân Phi khẽ bước dâu, chậm rãi nói. Bây giờ lão phu liền đem kiếm này đạo ý chí truyền cho ngươi. Lưu Vân Phi trong mắt đã tràn đầy nụ cười. Thiếu niên áo trắng chính là hắn muốn tìm người. Sở Tinh Vũ trong mắt cũng là thoáng qua vẻ hưng phấn. Bây giờ đốn ngộ kiếm tâm, chờ lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí sau khi, thực lực của chính mình càng là sẽ đột bay vào. Lúc này Sở Tinh Vũ liền chuẩn bị tiến lên tiếp nhận kiếm phổ. Ông. Trên bầu trời kiếm đạo ý chí kiếm phổ chậm rãi bay xuống. Chậm. Còn có ta. Linh Vật đứng dậy, giọng nói của nàng bất mãn nói, kiếm thánh, ngươi có phải hay không quên còn có con người của ta tồn tại? Ngươi thật đúng là trọng nam khinh nữ. Thiếu nữ lời nói để cho Lưu Vân Phi á khẩu không trả lời được. Đừng làm rộn, ta nhất định phải lấy được kiếm phổ. Sở Tinh Vũ thấp giọng hướng Linh Vật nói, chính mình trở về còn muốn khiêu chiến Thanh Long Bảng, kiếm này phổ đối với chính mình vô cùng trọng yếu. Ngươi mới đừng làm rộn, ta cũng phải lấy được kiếm phổ. Linh Vật trở thành du hiệp mơ mộng bất diệt, học kiếm đạo ý chí sau khi, chính mình khẳng định có thể có cơ hội xông xáo đại hoang. Kiếm phổ đối với hai người mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Vốn là ta kiếm đạo ý chí chỉ có thể truyền thụ một người, thiếu niên Sở Tinh Vũ thiên phú kinh người, đối mặt nguy hiểm lúc linh vị không sợ, chính là thừa kế trên kiếm phổ giai nhân chọn. Nhưng là thiếu nữ Linh Vận có một cổ anh hiệp khí, hiệp giả vì dân vì nước, lão phu thấy qua vô số loại kiếm tâm, nhưng lại không có gặp qua có cường đại như thế anh hiệp kiếm tâm nữ tử. Linh Vận cũng là lão phu chú ý một cái đối tượng. Hai người không muốn cạnh tranh, thật ra thì một nam một nữ tiếp nhận ta kiếm phổ cũng bị thường bất khả, chẳng qua là. Lưu Vân Phi đột nhiên nói chuyện, nhưng là nói đến đây hắn dừng một cái. Chỉ là cái gì? Hai người đồng loạt hỏi. Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận nhất định phải lấy được kiếm phổ, nhưng hai người nhất định là sẽ không đánh nhau, chỉ có thuyết phục đối phương. Hai người biết gốc biết rễ, Linh Vận một khi điêu ngoa đứng lên, giống như là một cái tinh lịch tiểu ma nữ một dạng, Sở Tinh Vũ căn bản bắt nàng không có cách nào. Mà Sở Tinh Vũ tính khí cũng rất lớn, Linh Vận như vậy hiểu điệu đại mỹ nữ, đã từng cũng ở đây Nguyên Thạch chuẩn bị hắn giáo huấn sửng sốt một chút. Cho nên hai trong lòng người cũng đối với đối phương có vẻ bất đắc dĩ. Lúc này nghe được Lưu Vân Phi nói có thể đồng thời tiếp nhận hắn kiếm phổ, hai người trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thật ra thì thiên địa âm dương tương hỗ là tương bổ, kiếm đạo ý chí cũng là như vậy, nó chia làm mấy cái cảnh giới, nếu như hai người có thể song tu, nhất định có thể đem kiếm đạo ý chí uy lực phát huy đến lớn nhất. Lưu Vân Phi từ tốn nói, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí sau khi cũng không có phát huy ra hắn lớn nhất thực lực, cho đến hắn sau khi ngã xuống mới phát hiện điều bí mật này. Thiên địa âm dương, kiếm đạo ý chí chỉ có khí dương cương thành không quá lớn khí hậu, nếu như đem khí dương cương cùng vẻ này khí âm nhu lẫn nhau kết hợp, kiếm đạo ý chí tương hội thả ra lớn nhất lực công kích. Đến lúc đó, kiếm đạo ý chí so với huyền kỹ năng mà nói đều mạnh lớn hơn nhiều lần. Hai người có thể thử một chút. Lưu Vân Phi trong tay huy động, ở trên trời lơ lửng kiếm phổ bay đến trong tay hai người. Ta mới không thể nào với dâm tặc song tu đây. Linh Vận sắc mặt đỏ ửng, trong lòng nàng giống như tiểu lộc loạn tràng. Song tu, nàng tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến muốn cùng cái này đáng ghét ra hỏa song tu, Linh Vận toàn thân một mảnh nóng bỏng. Sở Tinh Vũ sắc mặt cũng là cứng đờ, không nghĩ tới kiếm này đạo ý chí, còn có nhiều như vậy bộ sách võ thuật. Cụ thể có muốn hay không song tu, hai người sau này hãy nói. Lưu Vân Phi cũng không có bức bách hai người kể từ bây giờ liền bắt đầu. Trong tay huy động, mang theo ánh sáng kiếm đạo ý chí chia làm hai phần, rơi vào Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận trong tay. Quá tốt, bắt được kiếm phổ, hai người không nhịn được nói ra khỏi miệng. Sở Tinh Vũ, Linh Vận, Hỏa Vũ Chi Quốc, hai người tu thành ta kiếm đạo ý chí, nhất định sẽ không có đi tù. Nhưng là hai người phải nhớ kỹ. Nói, Lưu Vân Phi trên mặt xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Trên cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có Hỏa Vũ Chi Quốc quốc gia này, Hỏa Vũ Chi Quốc gia chính là Tông Châu gia chính là Cửu Châu gia càng là một mảnh thiên địa rộng lớn. Cửu Châu cường giả lớp lớp xuất hiện, Hỏa Vũ Chi Quốc chỉ có thể coi là làm là một cái. Lấy Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận trước mắt thực lực mà nói, ngay cả cũng không bằng. Thiên địa không có gì lạ đại, thực lực mạnh mẽ hạng người càng là nhiều vô số kể. Người hai năm linh rất nhỏ, tiềm lực không yếu, nhớ lấy không nên bởi vì tu luyện ra kiếm đạo ý chí sau khi mà kiêu ngạo tự mãn. Thế giới bên ngoài, ngươi còn phải hai đi sông sáo. Lưu Vân Phi trầm giai nói, cần tuân kiếm thánh dạy dỗ. Sở Tinh Vũ cùng Linh Vận sắc mặt cũng khôi phục nghiêm trọng. Từ Huyễn Giả Học Viện sách sử thượng, Sở Tinh Vũ thấy rất nhiều liên quan tới bên ngoài đi lại, nhưng chỉ có đích thân đi việc trải qua mới có thể có cảm ngộ. Hắn ở Hỏa Vũ Chi Quốc sẽ không tiêu ngạo tự mãn. Ừ. Thấy hai người gật đầu, Lưu Vân Phi nhất thời cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ma tộc đã ngàn năm không có động tĩnh, lão phu có thể làm, chính là chỉ có nhiều như vậy, mưa gió muốn tới, mưa gió muốn tới. Lưu Vân Phi vừa nói khí tức dần dần biến hóa yếu ớt, một câu cuối cùng mưa gió muốn tới càng là dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu giải tán, giống như đom đóm ánh sáng, thay thế Lưu Vân Phi thân hình. Những ánh sáng này cuối cùng hóa thành một bầy con bướm, dọc theo trên bầu trời chiếu xuống con trụ, chậm rãi bay lên. Chỉ chốc lát sau, thần mây lui ra, trên bầu trời khôi phục quang đãng. Kiếm thánh một điểm cuối cùng hồn phách, rốt cuộc ở cái thế gian này giải tán. Lưu Vân Phi đã chân chính ở trên thế giới này biến mất. Toàn bộ ngã xuống người, đều tại thương tiếc ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ. Ma tộc, đây là tình huống gì? Sở Tinh Vũ chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, cha mình 3 năm trước đây biến mất còn có ra ra đi ra ngoài nguyên nhân, cùng Lưu Vân Phi lời muốn nói là một chuyện tình à, hắn vốn là muốn theo đuổi hỏi kiếm thánh Lưu Vân Phi, nhưng là thân thể của hắn đã từ từ tiêu tan. Cửu Châu bên trong đến tột cùng là cất giấu cái dạng gì âm mưu? Lúc trở về, Sở Tinh Vũ trong mắt mang theo không hiểu. Sở Tinh Vũ, hoàn thành tuyển chọn, ngươi cũng đừng quên. Ngươi dám cùng ta cướp đoạt kiếm phổ, đến lúc đó, ta nhất định phải đem ngươi đánh tè ra quần. Đi ra kiếm cốc sau khi, Linh Vận phất phất quả đấm nhỏ, giống như chỉ tiểu lão hổ một loại hung tợn hướng Sở Tinh Vũ nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ ở hoàng thành tuyển chọn trước, chạy tới hoàng thành. Sở Tinh Vũ khẽ mỉm cười sau khi, gật đầu một cái.